Chương 52, hai nhân cách. Côn bằng xào huyệt địa đồ chương 52, hai nhân cách. Côn bằng xào huyệt địa đồ đổi một loại phương thức kinh doanh. Diệp Hồng Phất đôi mắt lưu chuyển, tò mò xích lại gần. Không sai. Tần Vô Thương gật đầu, ánh mắt đảo qua cái này cổ xưa tử quán. Nơi đây quá mức lụi bại, chi bằng một lần nữa trang trí, đổi thành người ta ưa thích bộ dáng. Trong lòng của hắn đã có bản kế hoạch. Tiếp trước quán ba cũng rất không tệ, có thể thay đổi đi ra cái kia chính là mỹ nhân ca múa, rượu ngon doanh tôn, đại đạo tiêu dao. Tốt lắm. Diệp Hồng Phất vỗ tay cười khẽ, trong mắt tràn ra gợn sóng. Vậy liền cho chúng ta tương lai cạn một chén. Nàng nói xong, lại thật đem cái kia bạc kiếm tiên nhượng chuyên ra, hào khí vượt mây địa múc tràn đầy một bát, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Mắt lạnh rượu thuận nàng trắng non cái cổ trượt xuống, không có vào vào áo, để váy đỏ ướt một chút. Cái này một bát, ăn mừng người ta hôm nay trùng phùng. Cái này một bát, cầu chúc chúng ta đại nghiệp có thể thành. Nàng tìm các thức cớ, một bát tiếp một bát. Bất quá một lát, cặp kia thanh lượng con ngươi liền bị kín một tầng mờ mịt hơi nước, đôi mắt bay lên say lòng người màu hồng. Cái kia biển chuyển thân thể cũng bắt đầu lung la lung lay, cuối cùng mềm nhũn địa tựa ở Tần Vô Thương đầu vai, thổ khí như lan. Sư đệ, ta nóng quá. Nàng tay trắng thon dài, lại bắt đầu vụng về giải làm bên hông cặp váy, làm cho người thương tiếc. Cái kia áo khoác hồng sam tùy theo trượt xuống, lộ ra bên dưới đường cong duyên dáng vai cùng một vòng thủy hồng sắc thêu hoa ca hiếm, đem cái kia biển chuyển chập trùng tư thái câu lạc đắc càng kinh tâm động phách. Tần Vô Thương dù chưa uống nhiều, nhưng gặp này hoạt sắc sinh hương, cũng không nhịn được cổ họng siết chặt. Đều do ngày nay quá nóng. Diệp Hồng Phất lại chuốt xuống một bát, cả người cơ hồ treo ở trên người hắn, nóng hổi gương mặt dán bên gáy của hắn cọ sát, giống con tìm kiếm trấn an con mèo nhỏ. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, mùi thơm xông vào mũi. Tần Vô Thương rốt cuộc kìm nén không được, cánh tay siết chặt, liền đem cái kia mềm mại không xương thân thể mềm mại triệt để vòng tiến trong ngực. Hắn cúi đầu cắn cái kia gần trong gang tấc ngọc nhuận mềm hai, tiếng nói trầm thấp khàn khàn. Sư tỷ, ngươi như vậy là chơi với lửa. Cảm nhận được hắn nóng rực hô hấp, Diệp Hồng Phất không những không tránh, ngược lại phát ra một tiếng nhỏ bé yếu ớt anh nhưng. Cái kia tuyết trắng tay trắng như thủy xà quấn lên cổ của hắn, chủ động dâng lên cái kia mang theo mùi rượu môi đỏ. Nô. Đôi môi đụng vào nhau, khí tức giao hòa. Tần Vô Thương tay cầm tại nàng bóng loáng lưng cùng tinh tế vòng eo ở giữa du tẩu, những nơi đi qua, nhóm lửa lũ hỏa diễm. Diệp Hồng Phất ý loạn tình mê địa đáp lại, tùy ý hắn đem mình lột được chỉ còn món kia chói mắt đỏ cái hiếm. Sư đệ, ta cảm giác thật kỳ quái. Nàng tinh mâu được khép, dài tiệp loạn chiến, toàn thân da thịt đều nổi lên mê người màu hồng. Tần Vô Thương hô hấp thô trọng, không cần phải nhiều lời nữa, một tay lấy nàng ôm nâng lên, nhanh chân bước vào nội thất. Hắn đem người nhẹ để qua trên giường, lập tức túi người đè xuống, cười xấu xa nói: "Một tay độc chiến nữ kiếm tiên, hai tay quét ngang cái yếm nhỏ." Nhưng lại tại đầu ngón tay hắn chạm đến cái kia cuối cùng bình chướng dây buộc. Ông dị biến mọc lan tràn, một đạo băng lãnh lại thuần túy kiếm ý đột nhiên tốt bao nhiêu, tùy theo mà ra chính là sáng chói kiếm quang, đột nhiên từ Diệp Hồng Phất mi tâm một phát. Phanh! Tần Vô Thương chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự lực đánh vào ngực, cả người như diều đứt dây bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào trên vách tường. Hắn bị một kiếm đánh bay. Lan! Một tiếng băng lãnh thấu xương, gầm thét vang lên. Trên giường Diệp Hồng Phất đã ngồi dậy, cặp kia nguyên bản mê ly mắt say lờ đờ giờ phút này thanh lượng như hàn tinh, hiện ra một đen một trắng hai thanh kiếm. Nàng tay ngọc khẽ vẫy, trong nhẫn chứa đồ bay ra một bộ mới tinh hồng y liễu phụ thân, đồng thời, trôi này bản mệnh phi kiếm đã nơi tay. Cái kia kinh khủng kiếm ý trong nháy mắt tràn ngập cả phòng, lạnh thấu xương mũi kiếm trực chỉ Tần Vô Thương. Phốc, Tần Vô Thương phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Cố kiếm ý này rất đáng sợ, hắn không cách nào chống lại. Nhưng mà, trôi này chỉ hướng phi kiếm của hắn đột nhiên kịch liệt rung động, giống như không muốn cùng chủ nhân cùng nhau đâm ra. Nếu có lần sau nữa, chẳng ngươi. Diệp Hồng Phất ánh mắt lạnh lẽo ở trên người dừng lại một cái chớp mắt, chợt hóa thành một đạo kiếm cầu đồng, phá cửa sổ mà đi. Khu khu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tần Vô Thương che ngực, nội tâm kinh hãi. Mấy người kia, vô luận là khí tức, ánh mắt vẫn là thực lực, đều tuyệt không phải hắn chỗ nhận biết Diệp Hồng Phất. Ngược lại là cùng tiền thế Diệp Hồng Phất cực kỳ giống. Nàng con có hai nhân cách. Nghĩ đến con vịt đã đun sôi không chỉ có bay, còn phản mổ mình một ngụm, hắn không khỏi một trận bị đè nén. Trong cơ thể bị Diệp Hồng Phất vung lên dục vọng càng làm cho hắn bực bội không chịu nổi, tới tính tình. Phanh. Hắn đột nhiên đứng dậy, đại điệu giận nức. Thân thức đảo qua, tiểu quan trống vắng, chỉ còn hắn một người. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo, xếp bằng ở trên giường. Một hồi lâu, Tần Vô Thương tâm niệm vừa động, cái biên kia phong cách cổ xưa thượng cổ ngọc giản trôi nổi tại trước người. Hệ thống nhắc nhở, côn bằng xào huyệt địa đồ giấu tại trong cái này. Đã bình thường thủ đoạn vô dụng. Hắn ánh mắt ngưng tụ, xích huyết nơi tay, vận chuyển toàn lực, thi triển ra lôi đỉnh bán nguyệt trảm. Keng! Đao quang như máu tháng đột nhiên chém ra, ngọc giản không nhúc nhích tí nào. Chính khi hắn nhíu mày thời điểm, ông ngọc giản đột nhiên tự chủ khuấy động, mặt ngoài vô số cổ lão phù văn như là bị tỉnh lại đông đóm, bay múa mà ra. Phù văn xen lẫn, thưa không nổi lên bận sóng. Một đạo hình tượng chậm rãi tạo ra. Đó là một mảnh mênh mông vô ngần xanh thẳm vùng đường, trong biển có từng điểm hòn đảo, không trung lơ lửng to lớn côn bằng hư ảnh, bên dưới cẳng có dãy núi bốn lượng, phát họa ra thần bí đường đi. Mấy cái ẩn chứa hoang cổ khí tức khổng lồ kim sắc văn tự, tại cảnh tượng bên cạnh chậm rãi ngưng tụ. Địa đồ, lại là dạng này. Thần Vô Thương kinh ngạc. Hán chí tôn trọng đồng trong nháy mắt mở ra, thần quang rạng rỡ, đem này tấm rộng lớn mà cổ lão địa đồ, là ấn ở thức hải chỗ sâu. Cũng là lúc này, Thần sư minh, ngươi ở đâu? Một đạo thanh âm run rẩy từ ngoài cửa truyền vào đến, là Sở Ngọc Nhi. Tần Vô Thương thần thức bao phủ xuống, nàng khẽ cắn môi dưới, rón rén đi vào. Lần này, nàng hiển nhiên tỉ mỉ cách ăn mặc qua. Thân mang một bộ thanh nhã vàng nhạt váy dài, váy thêu lên tinh xảo phong lan, đưa nàng thướt tha tinh tế tư thái hoàn mỹ sân thác. Cái kia cổ áo hơi mở, lộ ra một đoạn tuyết trắng thon dài thiên nga cái cổ, cùng như ẩn như hiện tinh xảo xương quai xanh. Nàng hai tay khẩn trương giao ác trước người, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh Tần Vô Thương lạc ấn xong địa đồ, thu hồi ngọc giản đi tới. Thần sư minh. Sở Ngọc Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vô Thương, cặp kia thu thủy trong mắt sáng viết đầy bối rối. Quân chúa điện hạ, thế nhưng là nghĩ thông suốt. Tần Vô Thương ở một bên ngồi xuống, tựa ở thành ghế bên trên, ánh mắt sáng rực địa thưởng thức trước mắt đóa này kiểu tích xinh đẹp đóa hoa. Sở Ngọc Nhi bị hắn thấy toàn thân không được tự nhiên, phản phất ánh mắt kia có thể xuyên thấu quần áo. Nàng cúi đầu xuống, tiếng như mỡ đều nói, là Ngọc Nhi nghĩ thông suốt. Nhược nhược ta theo sư minh nói, coi là thật đem ngọc giản đưa ta. Nàng nói xong, lại lấy dũng khí truy vấn một câu. Nguồn gốc truyền hướng đến lời ra tất thực hiện. Tần Vô Thương tiểu dung không thay đổi, mỉm cười nói, "Hú hồ, đao kia pháp ta đã nắm giữ, ngọc giản tại ta vô dụng, nếu ngươi biểu hiện được tốt, không chỉ có ngọc giản hoàn trả, có lẽ sư minh còn biết cho ngươi chút không tưởng tượng được ban thưởng." Sở Ngọc Nhi thân thể mềm mại run lên bần bật. "Ban thưởng? Nếu như là những thiên đạo đó cho ban thưởng, đưa nàng cũng là cực kỳ đồ tốt. Liên sợ ban thưởng chính là cái khác đồ vật. Thôi, nếu như đã quyết định làm đến bước này, vì mẫu hậu cùng đệ đệ, không thể do dự nữa." Nàng ở trong lòng thầm nghĩ, sau đó dương mắt nhìn về phía Tần Vô Thương. Gia hỏa này nhưng thật ra vô cùng anh tuấn, với lại thiên phú cực kỳ người tiên, lại là nữ đế thân truyền đệ tử, theo nàng cũng là lựa chọn tốt. Có thể nàng di chuyển hai chân, từng bước một đến Tần Vô Thương trước mặt. Ta không biết nên làm thế nào. Nàng nói nhỏ, âm thanh run rẩy, rất khẩn trương, sau đó lấy rút khí tới gần, thấp giọng nói, mời Tần sư minh dạy ta như thế nào mới có thể để ngài hài lòng. Tần Vô Thương nhìn xem nàng bộ này nhâm quân thải hiện bộ dáng, nết miệng lên một vòng ngoạn vị đường cong, chậm rãi nói ra, vị trí này liền rất tốt, ngồi xổm xuống, để sư minh chậm rãi dạy ngươi. Chương 23, luyện chế huyết tiểu mềm phong quấn đến đêm xuân ấm, cạn rót nói nhỏ tháng hơi nghiêng. Hệ thống, nhận lấy ban thưởng. Ken, ký chủ mặt người giả thú, cự tuyệt đem thượng cổ ngọc giản trả lại Sở Ngọc Nhi, không tuân thủ trước đó ước định, trái với ước định, coi đây là lấy cớ áp chế Sở Ngọc Nhi ngủ cùng. Lấy được thưởng đại đạo linh tuyển một ngụm, đế phẩm ta ma ấn, đại đạo linh tuyển, sinh tại đại đạo nồng đậm chi địa, suối nguồn như long, nước suối hiện lên màu ngọc lưu ly xanh biếc, chảy xuôi lúc bạn đại đạo thanh âm, uống chi có thể tẩy tủy phần mạch. Ta ma đế ấn, đế phẩm ấn pháp, lấy tự thân thần hồn làm tế, dung hợp vạn ma bản nguyên, ấn thành thiên địa thất sắc, ma ảnh giả thiên, ước vạn ma ảnh theo ra. Kiểm tra trước mắt địa điểm có thể bố đưa đại đạo linh tuyển, phải trang bố trí. Bố trí. Ken, đại đạo linh tuyển đã thay thế hậu viện giếng nước, bố trí xong. Còn có thể dạng này. Tần Vô Thương cảm thấy ngoài ý muốn. Đại đạo linh tuyển đối với vừa bước vào tu hành sinh linh tới nói, là hiếm có thiên tài địa bảo. Hắn dùng để cất rượu, thêm điểm dược liệu xuống dưới, ngược lại là có thể ủ ra không thiếu rượu ngon. Hệ thống nhắc nhở âm trong đầu tiêu tán, cánh tay hắn vô ý thức nắm thật chặt trong ngực mềm mại chân nhăn thân thể mềm mại. Ưm Sở Ngọc Nhi bị hắn cái này một động tác kinh động, vũ tiệp run rẩy, du du tỉnh lại. Vừa mới mở mắt, đêm qua cái kia hoang đường mà nóng bỏng từng màn liền không bị khống chế hiện lên ở trong đầu, khiến cho nàng bên thai trong nháy mắt phi hồng. Nàng đem nóng hổi gương mặt chôn thật sâu nhập trong áo ngủ bằng gấm, thân thể cứng ngắc, liền hô hấp đều ngừng lại. Tỉnh liền đứng lên đi. Tần Vô Thương thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, mang theo một kia sau đó lười biếng cùng đương nhiên. Hắn thô ráp tay cầm vô ý thức tại nàng bóng loáng lưng bên trên mơn trớn, dẫn tới dưới thân bộ dáng một trận nhỏ xíu run rẩy. Đã ngươi cũng tới nơi này, vừa vặn lấy ngươi quận chúa thân phận, hỗ trợ tìm chút đáng tin nhân thủ đến, đem nơi này thu thập đi ra. Ân Sở Ngọc Nhi tiếng như mưa kêu, vẫn như cũ không dám ngẩng đầu. Nàng dãy rủa lấy muốn từ trong ngực hắn đứng dậy, lại bởi vì khiên động một chỗ đau nhức, sắc mặt biến hóa. Tê. Nàng đôi mi thanh tú cau lại, động tác càng chậm chạp vụ bè, mang theo một loại sơ nhận mưa móc sau đặc lưu mảnh mai. Đột nhiên, phanh, một tiếng vang thật lớn, lao tiểu quán cái kia vốn là không tính rắn chắc đại môn lại bị một cỗ cự lực cầm vàng phá tan, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. 7-8 cái phiêu phì thể trắng, vẻ mặt dữ tợn đại hán vọt thẳng tiến vào lao tiểu quán. Người cầm đầu một mặt dữ tợn mặt sẹo, cơ hồ xuyên qua cả khuôn mặt, ánh mắt hung lệ. Lý Vô Ưu, cút ngay cho ta đi ra. Tên mặt thẹo giọng nói như trung đồng, giống to một câu. Tần Vô Thương chậm rãi đi ra, hắn ánh mắt lạnh lẽo, mở miệng nói, Lý Vô Ưu đã chết, nơi này hiện tại về ta, lăn ra ngoài. Về ngươi. Tên mặt thẹo phảng phất nghe được chuyện cười lớn, đung nhiên tiến lên một bước, quả hương bổ bàn tay lớn trùng điệp đập vào bên cạnh trên mặt bàn, chấn động đến chén dĩa ngày loạn. Tiểu tử, ngươi mẹ hắn biết ra là ai chăng? Liên là, ngươi biết chúng ta là người nào không? Mấy cái kia phiêu phì thể trắng nam tử tùy theo hét lớn, ba hơi bên trong lăn ra ngoài. Tần Vô Thương kinh thường, lời nói nhàn nhạt, hắn liếc mắt liền nhìn ra mấy người này tu vi mạnh nhất cũng bất quá là tên mặt thẹo, mới thần thông cảnh giới, mà còn lại không phải đạo cung cảnh liền là động thiên cảnh. Các ngươi nói cho hắn biết, lao tử là ai? Tên mặt thẹo hét lớn, nghe cho kỹ, lão đại của chúng ta là mộ dung phủ đại quản gia thủ hạ Đoàn Khôn đại ca dưới trướng thứ nhất mạnh tướng, Trương Hắc Ba. Mấy cái phiêu phì đại hán cùng nhau hô to. Trương Hắc Ba đắc ý lung lay đầu, đem bên hông sáng loáng quỷ đầu đao ném trên bàn, mắt liếc thấy Tần Vô Thương. Lao tử mặc kệ Lý Vô Ưu chết như thế nào, chỗ này ban đầu là hắn từ chúng ta mộ dung ra một cái gian nô trong tay lừa gạt đi, không đến. Ngươi muốn ở chỗ này đặt chân, hàng năm liền phải nộp lên 10.000 thượng phẩm linh thạch, ra liền bảo kê ngươi. Lúc này, Sở Ngọc Nhi chịu đựng khó chịu, đi lại tập tễnh từ trong thất chuyển ra. Nàng tóc mây hơi loạn, hai gò má còn mang theo chưa cởi tận đỏ mặt, sóng mắt lưu chuyển ở giữa tự mang một cỗ phong lưu mỹ ý trương hắc ba đám người chưa từng gặp qua như thế tuyệt sắc. Trong lúc nhất thời toàn đều nhìn mà trợn tròn mắt. Hắc hắc. Trương hắc ba liếm liếm môi khổ giáo, cười dâm nói: "Nếu là thực sự không bỏ ra nổi linh thạch lời nói, để tiểu nương tử này cùng chúng ta huynh đệ khoái hoạt một cái." Nước bọt bay múa, lời nói còn chưa nói xong trên bản đao không thấy. Một đạo băng lãnh đao mang chợt hiện, lấy mắt thường căn bản là không có cách bắt tốc độ, từ đuôi đến đầu nghiêng vậy mà qua. Trương hắc ba trên mặt cười dâm đãng trong nháy mắt ngưng kết. Sau một khắc, thân thể của hắn từ giữa đó chỉnh tề đất nứt mở, máu tươi như là nổ tung pháo hoa, tung vé sau lưng đám kia tráng hán khắp cả mặt mũi. Thời gian phảng phất dừng lại một cái chớp mắt. "Lão, lão đại." Một người trước tiên lấy lại tinh thần, chỉ vào Tần Vô Thương, thanh âm bởi vì cực hạn sợ hãi mà biến điệu. "Người giết lão đại, người xong, Mộ Dung gia sẽ không bỏ qua. Đoàn lão đại sẽ không." "Ồn nào." Tần Vô Thương ngữ khí đạm mạc, giơ tay chém xuống. Phúc, phúc, phúc. Như là chém dưa thái rau, lạnh thấu xương đao khí răng khắp nơi, chân cụt tay đứt hỗn hợp có kêu thảm bằng từ phía. Bất quá hai ba cái hô hấp, giữa sân còn có thể đứng yên, liền chỉ còn lại một cái tu vi thấp nhất động thiên cảnh đại hán. Cả người hắn ngã trên mặt đất, đi tiểu một chỗ. "Cô về, nói cho các ngươi biết cấp trên, khế đất tại trên tay của ta, nơi đây ta Tần Vô Thương chiếm, Lý Vô Ưu cũng chết trên tay ta." "Không phục, cứ tới cái này nói." Tần Vô Thương lưu lại một người. Người kia lộn nào, bằng nhanh nhất tốc độ bỏ chạy. "Công tử coi là thật muốn cuộn xuống nơi này làm ăn?" Sở Ngọc Nhi thấp giọng hỏi. "Không sai." Tần Vô Thương gật đầu, quét mắt một vòng thi thể trên đất. Xử lý bắt đầu ngược lại là phế sự tình. Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên có một cái phế vật lợi dụng ý nghĩ, muốn nếm thử một cái. Luyện chế huyết ỉu. Lập tức tâm niệm vừa động, tiểu tiên ấm lơ lửng mà ra, ấm miệng nhắm ngay đầy đất thi hải. "Ông." Tiểu tiên ấm rung nhẹ, tản mát ra mông lung quang huy, sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, trên mặt đất huyết đục hấp thu. "Nhân thủ sự tình, mau chóng an bài." Tần Vô Thương quay người, đối Sở Ngọc Nhi phân phó nói. Chương 54, thượng cổ kiếm hồn, hai nữ gặp nhau. Chương 54, thượng cổ kiếm hồn, hai nữ gặp nhau. Tiểu tiên ấm thân mặt ngoài cái kia viền áo phù văn lưu chuyển lên nhàn nhạt huyết sắc quang hoa. Một hồi lâu, nó trở nên yên lặng. Tần Vô Thương có chút chờ mong. Nếu quả như thật có thể dùng sinh linh đến luyện rượu, về sau vật liệu phương diện, ngược lại là sẽ tiết kiệm một số lớn. Tâm hắn niệm khẽ động, ấm miệng nghiêng. Hoa, một đạo nồng đậm sền sệt, màu sắc cám hồng như hổ phách chất lỏng chậm rãi chảy ra, rơi vào hắn sớm đã chuẩn bị tốt bát ngọc bên trong. Hắn cẩn thận ngửi ngửi, lộ ra tiếu dung. Không có trong dự đoán mùi máu tanh, ngược lại tản mát ra một cỗ kỳ dị thuần hương, xen lẫn bảng bạc khí huyết chi lực. Hắn bưng lên bát ngọc, lướt qua một ngụm. Veng, một cỗ hơi nóng hầm hập trong nháy mắt từ trong cổ nổ tung, như là một đầu tiểu hỏa long chui vào toàn thân. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, tự thân tinh lực tại cỗ lực lượng này tầm bổ dưới, lại ẩn ẩn lớn mạnh một tia, mặc dù cực kỳ bé nhỏ, nhưng vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Lại thật có thể luyện hóa sinh linh khí huyết lá thuốc bổ. Tần Vô Thương trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Rượu này tiên ấm, quả nhiên thần rượu vô tận. Xem ra a, về sau giết người cũng tốt xử lý, còn có thể tiết kiệm một số lớn phí tổn. Tần Vô Thương nói nhỏ. Luyện chế linh cửu, dù là có tiểu tiên ấm, hắn cũng phải cần mua sắm linh dược cái gì. Bây giờ có phát hiện này, ngược lại là có thể tiết kiệm rất nhiều. Đúng lúc này, sư đệ, ta trở về. Một đạo quen thuộc lời nói từ bên ngoài truyền vào đến, là Diệp Hồng Phất. Một đêm hôm khuya khoắt quá khứ, nàng lại trở về. Tần Vô Thương ngẩng đầu, thả ra trong tay tiểu tiên ấm, ấp ủ một chút cảm xúc, chậm rãi đi ra nội thất. Chỉ gặp Diệp Hồng Phất đang đứng tại cửa ra vào, đã đổi về cái kia một thân mang tính tiêu chí như lửa hồng y điệp, hai đầu lông mày mặc dù vẫn có khí khái hào hùng, lại không mấy ngày trước đây thân mật cảm giác. Trên mặt của nàng thay vào đó là một loại thần tình phức tạp, hôn tạp ấy nấy, bất an. Chuyện tối ngày hôm qua, nàng là có ký ức, để nàng có chút nghĩ mà sợ. Mà nhìn thấy thời khắc này Tần Vô Thương tấm lấy khuôn mặt, nàng cái này phức tạp cảm xúc càng thêm rõ ràng. Nàng xem thấy Tần Vô Thương, một hồi lâu, cắn cắn môi dưới, thấp giọng nói, "Sư đệ, đêm qua có lỗi với ta, khống chế không nổi mình, ta thật không phải cố ý." "Vào đi." Tần Vô Thương nghe vậy, vẫn không có tiếu dung, đưa nàng nên tiến đến, cho nàng cũng đổ một bát vừa luyện ra huyết ỉu. Hắn ngữ khí bình hòa dò hỏi, "Ta đang muốn hỏi ngươi, tối hôm qua ngươi tính tình đại biến, đến cùng là tình huống như thế nào? Ngươi là hai nhân cách, chỉ có loại tình huống này mới giải thích thông." Diệp Hồng Phất tiếp nhận bát rượu, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà vi vi trắng bệnh, lâm vào trầm mặc. Nàng uống huyết ỉu, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định mở miệng. "Là bởi vì một đạo thượng cổ kiếm hồn." Nàng ngẩng đầu, ánh mắt chuyển động, tiếp tục nói, "Khi còn nhỏ, ta ngẫu nhiên đạt được cơ duyên, cưỡng ép luyện hóa một đạo thượng cổ lưu lại kiếm hồn, lấy tăng cường kiếm đạo thiên phú. Cũng là nó để cho ta yêu kiếm đạo, lấy kiếm làm bạn, mỗi ngày trong mắt chỉ có kiếm. Nhưng mà cái kia đạo kiếm hồn là có ý thức, cũng không bị ta hoàn toàn đồng hóa, ngược lại cùng ta tự thân hồn phách tạo thành một loại quỷ dị cộng sinh hoặc là nói, cùng tồn tại. Một thể song hồn." Tần Vô Thương nghe xong, lông mày cau lại. "Một thể song hồn, nói cách khác, kia buổi tối chém hắn cũng không phải là Diệp Hồng Phất. Có thể nói như vậy." Diệp Hồng Phất gật gật đầu, trên mặt ấy nay càng đậm. "Ngày bình thường là ta chủ đạo, nhưng ngẫu nhiên, làm tâm tình của ta xuất hiện kịch liệt ba động, hoặc là chạm đến một ít nó không nguyện ý sự tình, nó sẽ xuất hiện. Cái kia đạo cổ lão kiếm hồn rất đáng sợ, có thể tạm thời áp chế ý thức của ta, hiện ra trước ngươi nhìn thấy loại kia. tối hôm qua ngươi muốn đi vào, nó không nguyện ý, kỳ thật ta thật là tự nguyện, ta là ưa thích sư đệ, chỉ là nó thức tỉnh, nằm trong tay thân thể của ta. Hết thảy cảm giác ta đều biết, chỉ là ta không cách nào khống chế thân thể, lúc này mới như thế. Diệp Hồng Phất thấp giọng nói, nàng nói đều là lời nói thật, có chút khẩn trương, sợ Tần Vô Thương không tin mình, giải thích bắt đầu càng khó. Dứt lời, nàng để chén rượu xuống, đột nhiên tiến lên một bước, hai tay nắm chặt Tần Vô Thương cánh tay. Nàng đột nhiên ngẩng mặt lên, trong đôi mắt đẹp thủy quang liễm diễm, tràn đầy khẩn thiết cùng tự trách nói, nó cũng không phải là ác ý, chỉ là cái kia đạo kiếm hồn cố chấp địa cho rằng, nguyên âm chi thân là tu luyện thái âm tố tâm kiếm thể căn cơ, tuyệt không thể có sai lầm. Cho nên mới, sư đệ, ta thật không muốn nó sẽ đối ngươi như vậy, chuyện tối ngày hôm qua ta rất xin lỗi, là sư tỷ không phải, nhưng ngươi phải tin tưởng, sư tỷ là thật thích ngươi. Diệp Hồng Phất tựa hồ cảm thấy ngôn ngữ xin lỗi quá mức tái nhận, lại nhón chân lên, cực nhanh tại Tần Vô Thương trên môi ấn xuống một cái mang theo mùi rượu cùng ý lạnh hôn. Vừa chạm liền tách ra về sau, gò má nàng phi hồng. Nàng dùng thanh âm nhỏ như mưa kêu, chậm rãi nói ra, ngoại trừ một bước cuối cùng, ta có thể dùng những phương thức khác bồi thường ngươi. Ta tối hôm qua sau khi rời đi, ta lật ra một chút sách, ngươi hẳn là sẽ hứng thú. Chỉ cầu ngươi đừng giận ta, đừng chán ghét ta. Nàng ưa thích Tần Vô Thương, bất kể là kiếp trước kiếp đuối, vẫn là đương thời, trong lòng của nàng đã là cấn Tần Vô Thương. Nàng sợ Tần Vô Thương không để ý tới nàng, sinh nàng khí. Cả đêm, nàng đều đang nghĩ, rốt cuộc muốn thế nào cùng sư để nói, mới giải thích được, đó cũng không phải nàng chi ý. Tần Vô Thương nhìn xem nàng cái này khó được tiểu nữ nhi tư thái, cùng ngày bình thường hiên ngang kiếm tiên bộ dáng tưởng như hai người, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Chuyện tối ngày hôm qua hắn muốn là không có ý định so đo. Hắn trở tay nắm chặt nàng hơi lạnh tay, cười cười. Không sao, nếu là sự tình ra có nguyên nhân, ta sao lại trách người, chỉ là, đạo này kiếm hồn trung quy là cái thai hoàng ẩm, ngày sau còn cần nghĩ cách giải quyết. Hắn nhắc nhở. Có thể bị những vật khác khống chế thân thể, không nhận mình ý chí khống chế, cái đồ chơi này nhất định phải tìm cơ hội ngoại trừ. Diệp Hồng Phất gặp hắn thật không ngại, lập tức nhẹ nhàng thở ra, dùng sức chút đầu, gạt ra tiếu dung. Ân, không có chuyện gì, chỉ cần kiếm thể một thành, kiếm tâm thuần túy, hoàn mỹ vô khuyết về sau, nó liền không ảnh hưởng tới ta. Đúng. Sư đệ, vừa rồi rượu kia giống như hương vị còn có thể, là cái gì luyện chế? Diệp Hồng Phất hỏi. Đối với tiểu tiên ấm tồn tại, nàng đã biết được. Không nghĩ tới Tần Vô Thương tốc độ đã vậy còn quá nhanh, mới một đêm liền xuất hiện sản phẩm mới. Huyết linh rượu, ân, phối phương lời nói, ta liền không thèm nghe ngươi nói nữa, sợ ngươi không tiếp thụ được. Tần Vô Thương nói ra, hắn cũng không để ý, có thể cái này không có nghĩa là người khác không ngại dùng huyết nhục chi khu luyện chế đồ chơi. Ngay tại Diệp Hồng Phất muốn mở miệng biểu thị không quan trọng lúc, ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân. Sở Ngọc Nhi đi mà quay lại, phía sau nàng đi theo mấy tên nhìn lên đến có chút giả dặn công tượng bộ dáng tu sĩ. Nàng một chút liền thấy được trong phòng cùng Tần Vô Thương tư thái thân mật Diệp Hồng Phất, bước chân mấy không thể tra điệu một trận, đáy mắt cấp tốc lướt qua một kia phức tạp vẻ khó hiểu. Hai nữ ánh mắt đối mặt, Diệp Hồng Phất trong lúc vô hình phát ra một loại vô cùng đáng sợ kiếm ý, cái này khiến Sở Ngọc Nhi sắc mặt đại biến. Kiếm ý thật là đáng sợ, nàng bất quá là một cái niết bàn cảnh giới, rất khó chống lại. Nàng đội vàng túi lầu xuống, cung kính nói, công công tử, nhân thủ ta đã tìm tới. Diệp Hồng Phất ánh mắt rơi vào Sở Ngọc Nhi trên thân, nghe nói như thế ngữ, thu liễm khí tức. Nàng xem thấy Sở Ngọc Nhi lúc hành tẩu cái kia hơi có vẻ mất tự nhiên dáng đi, cùng giữa lông mày chưa hoàn toàn rút đi xuân tình, lông mày không khỏi vẩy một cái. Cùng là nữ tử, nàng như thế nào nhìn không ra, nữ nhân này có vấn đề. Vẫn là cùng với nàng ưa thích sư đệ có chút vấn đề. Một cố không hiểu ghen tuông lập tức xông lên đầu, nàng hừ lạnh một tiếng, vô ý thức ôm chặt Tần Vô Thương cánh tay. Ngươi là ai? Tần Vô Thương cảm nhận được trên cánh tay truyền đến lực đạo, trong lòng có chút không khỏi muốn cười. Đường đường tương lai nữ kiếm tiên, vậy mà ăn dấm. Hắn mặt không đổi sắc nói, vị này là trong thư viện môn đệ tử Sở Ngọc Nhi của chúa, đến giúp đỡ quản lý cùng trang trí căn này tương lai tiểu quán. Sở Ngọc Nhi cỡ nào thông minh, lập tức thuận Tần Vô Thương lời nói, bày ra một bộ thuần túy giải quyết việc trung bộ dáng, vi quỳ gối hướng Diệp Hồng Phất thi lễ một cái. Gặp qua Diệp sư tỷ, sư muội thụ Tần sư minh nhờ bà, phụ trách nơi đây cải biến công việc, định làm tận tâm tận lực. Có thể ngươi vừa rồi hô sư đệ công tử. Diệp Hồng Phất không đốc, làm sao dễ dàng như vậy bị lừa quá khứ. Ta, Diệp sư tỷ, ta là bởi vì muốn cầm lại Tần sư minh trên người ngọc giản, cho nên liền lấy đi theo Tần sư minh làm điều kiện, về sau đến cứ gọi hắn công tử. Sở Ngọc Nhi nói xong, nghiêng người nhường ra sau lưng một vị dung mạo thanh tú, ánh mắt linh động lục y thiếu nữ, đội vàng giới thiệu nói: "Công tử, Diệp sư tỷ, vị này là ta thiếp thân thị nữ Hạ Lúa, tâm tư kín đáo, làm việc ổn thỏa. Ngày sau nếu ta cùng công tử cùng Diệp sư tỷ không tại, có thể từ nàng ở đây phụ trách tiểu quán thường ngày vận doanh, truyền lại tin tức." Hạ Lúa hiểu ý, lập tức tiến lên, khéo léo hành lễ, ánh mắt thanh tịnh, không kiêu ngạo không tự ti. Diệp Hồng Phất gặp Sở Ngọc Nhi thái độ kính cẩn, trong lòng ghen tuông mới thoáng lắng lại, kéo Tần Vô Thương cánh tay khẽ gật đầu. Chương 55, Thiên Võ Vương phản ứng. Chương 55, Thiên Võ Vương phản ứng. Tần Vô Thương lấy ra một viên ngọc giản, thần thức đắm chìm trong đó. Một lát sau, một phần tường tận mà mới lạ trang trí bản vẽ liền bị lạc ấn ở phía trên. Hắn đem lạc ấn tốt ngọc giản giao cho cầm đầu vị kia họ Trương lão sư phó, dặn dò: "Hết thảy theo này đồ thi công, dùng tài liệu không cần tiết kiệm, phải kiên cố không bỏ mất phong cách. Nhất là các nơi trận pháp tiết điểm bố trí, không được có sai lệch chút nào. Ngươi có ý nghĩ gì, có thể cùng các ngươi công chúa báo cáo, lại tìm ta phê duyệt." "Công tử yên tâm, chúng ta tránh khỏi." Trương lão sư phó thần thức đảo qua ngọc giản, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thán phục, lập tức cung kính lĩnh mệnh. Hắn cũng là tu sĩ, vẫn là cái luyện khí sư, bất quá không cường đại, mới nhập thần phẩm, cảm thấy thành thánh vô vọng, liền thay đường ra, An Công Lương. Hắn biết rõ, mình có khác biệt ý kiến có thể nói, nhưng cũng chỉ là nói, không thể tùy ý sửa đổi chủ gia, không phải sẽ rơi đầu. Các minh đệ, sang đây xem đồ, phân công hợp tác. Theo Trương lão sư phó chào hỏi, một đoàn người bằng nhanh nhất tốc độ phân công việc tốt, hành động bắt đầu. Không bao lâu, các loại linh quang lấp lóe linh mục, kim thạch từ chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra, nguyên bản cũ nát lao tiểu quán tại trận trận trong tiếng nổ vang bị cấp tốc phá giải, chỉ để lại chủ thể giáng cung. Ngay sau đó, khắc họa lấy phức tạp đường vân trận bàn, trận kỳ bị cẩn thận từng ly từng tí khảm vào nền tảng, lương trụ bên trong. Tụ linh trận, gia cố trận, mê vân trận, cách âm trận. Tầng tầng lớp lớp trận pháp quang hoa bắt đầu lưu chuyển, một cái gồm cả phòng ngự, tụ linh cùng tư mật tính hoàn toàn mới không gian đang tại nhanh chóng thành hình. Sở Ngọc Nhi một mực đang một bên giám sát, bảo đảm hết thể dựa theo Tần Vô Thương ý nghĩ tiến hành, không dám có chỗ sơ suất. Vì tiểu quán xứng với thân phận của Tần Vô Thương, nàng còn cố ý đem sắt vách dưới địa bàn đến, mở rộng rượu quan tài diện tích. Bận rộn đến trạng vào tối, Tần Vô Thương trong suy nghĩ tiểu quán đơn giản hình thức ban đầu. Sở Ngọc Nhi thấy sắc trời đã muộn, liền hướng Tần Vô Thương cáo tử. Nàng phải đi về. Công tử, hôm nay liền đến đây, Ngọc Nhi muốn về vương phủ một chuyến, có thể minh nhật lại đến. Tần Vô Thương nhẹ gật đầu, tiện tay đem cái viên kia không có gì tác dụng thượng cổ ngọc giản đút cho nàng. Cầm đi đi, vật này tại ta đã vô dụng. Sở Ngọc Nhi vô ý thức tiếp được, sững sốt một lát, trong lòng ngũ vị tạp trần. Cuối cùng cũng đến tay. Vất vả nửa ngày, công phu chịu tâm a. Nàng nhanh chóng thu hồi ngọc giản, thấp giọng nói, đa tạ công tử, Ngọc Nhi cáo lui. Tiếp xuống mấy ngày, giám sát sự tình liền giao cho ngươi, tốc độ phải nhanh. Tần Vô Thương nói bổ sung. Ngọc Nhi minh bạch. Sở Ngọc Nhi đáp ứng, lần nữa sau khi hành lễ, quay người biến mất tại dần dần dậy trong bóng đêm. Đãi nàng rời đi, Tần Vô Thương tiện tay cách không thủ vật, chụp tới hai tấm chưa an trí ghế bạch đàn. Lấy ra từ Lý Vô Ưu trong nội thất tìm ra kiếm tiên nưỡng, đổ hai bát lớn. Mùi rượu lạnh thấu xương, mang theo kiếm tu đặc lưu phong mang. Sư tỷ, bận rộn một ngày, uống một chén giải giải khát. Hắn đem một chén rượu đưa cho một mực yên tĩnh hầu ở bên người Diệp Hồng Phất, mỉm cười nói. Diệp Hồng Phất tiếp nhận, cùng hắn sóng vai ngồi tại lộ vẻ sốt xếp trong đình viện, trực tiếp làm xuống một chén lớn. Ánh trăng như nước, vẩy vào trên thân hai người, rất an nhàn. Mấy bát rượu vào trong bụng, giữa hai người ngôn ngữ không nhiều, lại tự có một cô ăn ý chảy xuôi. Bóng đêm dần dần sâu, Diệp Hồng Phất thế ra phi kiếm. Sư đệ, cần phải trở về. Sắp thực phải trở về, không phải sư tôn sợ là có ý kiến, dù sao đi ra lâu như vậy. Tần Vô Thương gật gật đầu. Hai ngày một đêm không quay về, tuyệt mỹ sư tôn sợ là tịch mịch rất, thân là đồ đệ hắn tự nhiên là phải trở về phục vụ. Hai người đạp vào phi kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, lướt về phía đại sở thư viện phương hướng. Đế đô, Mộ Dung Thế gia. Một chỗ kiếm khí lạnh lạnh sân nhỏ bên trong. Mộ Dung Yên cầm trong tay trường kiếm, thân hình như xuyên hoa hồ điệp, đạo đạo kiếm quang lăng lệ vô cùng. Đoàn Khôn túi đầu, bước nhanh đi vào, đợi cho Mộ Dung Yên một bộ kiếm pháp luyện qua thu thế, mới dám tiến lên, thấp giọng nói: "Tiểu thư, cái kia Tần Vô Thương quả thật như cùng ngươi đoán như thế, đến đây chiếm đoạt Lý Vô Ưu lão tử quán. Không chỉ có như thế, hắn còn đem chúng ta phái đi thương lượng người, giết hơn phân nửa, chỉ lưu một người sống trở về báo tin. Rất phách lối. Với lại từ con chó kia nô tài miệng bên trong biết được, thực lực của hắn kinh khủng hơn." Mộ Dung Yên cầm kiếm tay vi vi siết chặt, khí tức quanh người bỗng nhiên băng lãnh, sát khí bốn phía. Quả nhiên sẽ xâm chiếm không lo địa phương. Đồ chết tiệt. Quả nhiên là tiện nghi hắn. Nàng thanh nhã như là hà băng, mang theo khắc cốt hận ý nàng xem trọng người bị giết. Khẩu khí này nàng rất khó nuốt vào. Đoàn Khôn kiên trì tiếp tục nói, theo cầu nô tài hồi báo, hắn chính đại hương thủ mục, đem lão tiểu quán hủy đi đến 7-8 phần, xem bộ dáng là dự định một lần nữa gây dựng. Mộ Dung Yên nghe vậy, ánh mắt lạnh hơn, hơi suy nghĩ một chút. Truyền ta lời nói, để cho chúng ta Mộ Dung gia danh nghĩa tất cả quán rượu, thương hội liên hợp lại đến, chờ hắn gây dựng, liền không tiếp đại giới chèn ép hắn suy nghĩ. Ta muốn để hắn tại hoàng thành nửa bước khó đi, không giết được hắn, liền buồn nôn hắn. Đoàn Khôn nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, vội la lên, tiểu thư, nghĩ lại a, cái kia Tần Vô Thương dù sao cũng là thư viện chân truyền, càng là nữ đế thân đổ, danh tiếng đang nổi. Như thế trắng trợn đắc tội hắn, sợ vì gia tộc đưa tới tai họa. Còn lại mấy cái người ứng cử, chỉ sợ cũng phải cho mượn cơ hội này nổi lên. Người đang sách giáo khoa tiểu thư làm việc. Mộ Dung Yên đông nhiên quay đầu, ánh mắt như kiếm bản đâm về Đoàn Khôn, thần sắc băng lãnh. Chỉ là một cái cầu nô tài, cũng dám chất vấn nàng. Đoàn Khôn bị nàng ánh mắt chấn nhiếp, mồ hôi lạnh chảy ròng, cuối cùng không còn dám quên, đành phải sợ hãi mà cúi thấp đầu. Nô tài không dám. Nô tài, cái này đi làm. Hắn bất đắc dĩ lui xuống, trong lòng một mảnh nặng nề. Ha ha. Thư viện chân truyền, không phải chỉ có ngươi Tần Vô Thương là thư viện chân truyền. Mộ Dung Yên lời nói lạnh nhạt. Thiên Võ Vương phủ, tối nay Thiên Võ Vương phủ răng đèn kết hoa, đèn đuốc sáng trưng. Chỉ vì Thiên Võ Vương sở sóng to sớm kết thúc biên cương quân vụ, khải hoàn hồi phủ. Bây giờ Vương phủ đang tại xếp đặt tiến hội, bầu không khí nhiệt liệt. Sở Ngọc Nhi lại vô tâm yến ẩm, tìm một cơ hội rời đi tiệc rượu, len lén lẻn vào thư phòng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem cái viên kia mất mà được lại thượng cổ ngọc giản, thả lại chỗ cũ. Hô, rốt cục làm xong. Nàng thở dài một hơi, quay người muốn đi. Có thể quay người lại, hai con ngươi liền đối với lên một đôi thâm thúy lại vô cùng uy nghiêm con mắt. Sở Cung Lan chẳng biết lúc nào đã đứng tại cửa thư phòng, đang lặng lặng mà nhìn xem nàng. Ngọc Nhi, ngươi đang làm cái gì? Sở Cung Lan thanh âm bình tĩnh, ánh mắt trở nên sắc bén, phản phất có thể xuyên thấu thân thể mềm mại của nàng. Bịch. Sở Ngọc Nhi trong nháy mắt dọa đến sắc mặt trắng bệnh, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thân thể mềm mại run rẩy. Bản vương nói qua, không có bản vương mệnh lệnh, không thể động thư phòng hết thảy đồ vật. Ngươi là gan ngược lại là rất lớn a, cũng dám một mình đem thánh pháp mang đi ra ngoài. Thiên Võ Vương lời nói băng lãnh, phản phất một cái quân vương cao cao tại thượng xem kỹ lấy Sở Ngọc Nhi. Hắn trở về liền đã xem xét thư phòng, cũng sớm đã phát hiện tượng cổ ngọc giản bị mất. Sở Ngọc Nhi nghe vậy, sắc mặt trắng bệnh, không dám giấu giếm. Phụ vương, kỳ thật việc này, nàng đem đệ đệ Sở Thanh Phong cùng Sở Thanh Từ đánh cược, thua trận ngọc giản cho Tần Vô Thương sự tình chi tiết bàn giao. Sở Cung Lan nghe trong mắt tinh quang lóe lên. Tần Vô Thương, cái tên này hắn là biết đến. Hắn đi đến trước thư án, cầm lấy cái viên kia ngọc giản nhìn qua hai lần liền ném vào vị trí cũ. Ngược lại là cái nhân vật. Ngọc Nhi, thân thể bước đi. Tần Vô Thương làm. Ánh mắt của hắn như bước địa tại Sở Ngọc Nhi trên thân đảo qua, thân là Thánh Vương, liếc mắt liền nhìn ra nữ nhi nguyên âm đã mất. Phụ vương, Ngọc Nhi biết sai. Ngọc Nhi chỉ muốn cầm lại ngọc giản. Sở Ngọc Nhi chi tiết bàn giao. Quả nhiên, tại Thánh Vương cường giả trước mặt, rất nhiều thứ rất khó ẩn tàng. Nhưng mà, vượt quá Sở Ngọc Nhi dự kiến chính là, Sở Cung Lan nghe như vậy lời nói lại là cười. Ha ha ha. Tốt, tốt, tốt. Không hổ là vang danh thiên hạ yêu nghiệt, nữ đế cao đồ. Ngọc Nhi, ngươi cái này thua thiệt ăn ngon. Hắn ngược lại là làm tốt ta. Sở Ngọc Nhi nghe như vậy lời nói, triệt để mộng. Nàng khó có thể tin nhìn xem tự mình phụ thân. Ngọc Nhi, ngươi làm rất tốt. Sở Cung Lan dừng lại tiếng cười, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào nữ nhi, tiếp tục nói, Ngọc Nhi, ngươi nhớ kỹ, như thế tuyệt thế thiên tiêu, nếu có thể cùng ta Thiên Võ Vương phủ dính líu quan hệ, là vương phủ may mắn. Đã các ngươi đều đã gạo nấu thành cơm, ngươi liền muốn hảo hảo nắm chắc cơ hội này. Hắn thấp giọng, lời nói rất ngay thẳng. Sở Ngọc Nhi nghe mặt đỏ tới mang hai, tận khả năng tiếp cận hắn, làm hắn vui lòng. Nếu có cơ hội lời nói, tốt nhất có thể vì ta vương phủ lưu hắn lại huyết mạch. Việc này như thành, ngươi chính là Thiên Võ Vương phủ thậm chí chúng ta mạch này công thần. Sở Ngọc Nhi quỳ gối tại chỗ, tin tức tiếp thu có chút chậm. Cái này phụ vương phản ứng cùng với nàng nghĩ kém nhiều lắm. Ngươi phải nhớ kỹ, bất kỳ gia tộc nào muốn sinh sôi, phải cường đại hơn, liền phải cần cường đại lại mau mới. Vi phụ đang lo muốn làm sao lôi kéo Tần Vô Thương, ngươi à, ngược lại là giúp vi phụ đại ân. Mặc kệ hắn có thích hay không ngươi, chỉ cần hắn mê luyến thân thể của ngươi, ngươi liền muốn tận khả năng kẹp lấy hắn, đừng cho hắn từ dưới háng ngươi chạy trốn. Ngự nam chi thuật, ngươi di nương rất có tâm đắc, có rảnh rỗi, có thể đi cùng với nàng học tập. Chương 56, sư tôn quả nhiên khôi phục bộ phận tu vi. Chương 56, sư tôn quả nhiên khôi phục bộ phận tu vi. Sở Nguyệt Hoa xếp bằng ở vạn năm trên hàn ngọc sàng, toàn thân phát ra sáng chói nguyệt hoa, giống như dưới ánh trăng tiên tử. Nàng ngồi xếp bằng, hai chân phủ lấy màu trắng tất chân chiếu lấp lánh, đang điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí. Nàng đạo cung bị phong cấm, không cách nào vận dụng đạo cung bên trong linh khí, cũng vô pháp hướng đạo cung bên trong rót vào linh khí. Màu trắng tất chân tự động hấp thu linh khí toàn bộ ngưng lại tại kinh mạch cùng linh mạch bên trong. Nàng trực tiếp lợi dụng những linh khí này, không ngừng trùng kích chấn áp đạo cung ma ấn. Chỉ cần chống ra đầu tiên, nàng liền có thể vận dụng lực lượng pháp tắc, càng nhanh xông mở đạo cung phong ấn. Đáng tiếc, dù là vụng trộm hấp thu Tần Vô Thương luyện hóa chân long bất tử dược dự lực, cùng hỗn độn mẫu thai dược lực, nàng cũng chỉ là thương lành rất nhiều. Nhưng đối với đạo cung chỗ phong ấn mà nói, vẫn như cú hạt cắt trong sa mạc, muốn triệt để xông mở, rất khó. Đột nhiên, một bóng người tiến vào Nguyệt Hoa cung, nàng trước tiên liền cảm ứng. Nguyên bản xếp bằng ở hàn băng trên giường nàng, trước tiên thu liễm khí tức, dừng lại trùng kích phong ấn. Lịch đồ tại sao lại tới? Hai ngày này thời gian, nàng một mực đều đợi tại Nguyệt Hoa cung, không hề rời đi. Đối với Tần Vô Thương xuống núi, nàng không biết. Nàng coi là người một mực đều tại nhà gỗ. Không nghĩ tới mới quá khứ hai ngày, nghịch đồ vậy mà lại tới. Nàng lông mày nhíu lại, người đã đi tới nội điện. Nghịch đồ, ngươi tới làm cái gì? Sở Nguyệt Hoa âm thanh lạnh lùng nói. Một ngày không gặp như là ba năm. Đỗ Nhi đối sư tôn thế nhưng là tưởng niệm cực kỳ, tới xem một chút sư tôn thân thể có được hay không. Tần Vô Thương cười nói. Hắn sải bước đi tới, không có chút nào khách khí tại Sở Nguyệt Hoa ngồi xuống bên người. Vị sư thân thể rất tốt, Đồ Nhi không cần phải niệm. Không có chuyện, vẫn là đi xuống đi. Sở Nguyệt Hoa nói ra. Thật sao? Thế nhưng là sư tôn trước đó thụ thương nặng như vậy, vẫn là để Đồ Nhi giúp ngươi kiểm tra một chút à? Nếu là lưu lại di chứng coi như không xong. Tần Vô Thương cười nhạt một tiếng. Hắn cũng mặc kệ Sở Nguyệt Hoa cái kia có thể giết người ánh mắt, trực tiếp bàn tay lớn ôm một cái, đem thân thể mềm mại ôm vào trong lòng. Nghịch đồ, buông tay. Vị sư thân thể, vị sư mình rõ ràng, không cần ngươi kiểm tra. Sở Nguyệt Hoa quát lạnh, vùng vẫy một hồi. Nàng muốn buộc phát linh lực, đem Tần Vô Thương cho đánh bay ra ngoài. Nô Tần Vô Thương lại là trực tiếp hôn lên nàng. Trong mấy mắt, nàng bối rối như nha, thân thể mềm mại lóng lánh nguyệt hoa, chấn động mạnh, cũng là bị ôm chặt hơn. Quả nhiên không sai, sư tôn khôi phục rất tốt ta. Lúc này mới mấy ngày mà thôi, liền đã khôi phục lại thần thông cảnh giới lực lượng, xem ra không cần mấy ngày, sư tôn sẽ phải triệt để khôi phục. Tần Vô Thương ôm chặt lấy Sở Nguyệt Hoa, chê bừa. Mặc kệ là chân long bất tử dược lực lượng bị hấp thu, vẫn là hỗn độn mẫu thai dịch lực lượng bị hấp thu, hắn kỳ thật đều biết, chỉ là không có vạch trần Sở Nguyệt Hoa mà thôi. Về phần tất chân tác dụng, hệ thống cho hắn, kia liền càng không cần nói. Nghịch đồ, buông ra, ngươi chớ có được một tấc lại muốn tiến một thước. Sở Nguyệt Hoa quát lạnh, nội tâm rất là kinh ngạc. Nghịch đồ lại có đáng sợ như vậy lực lượng, dù là nàng khôi phục thần thông cảnh, ở trước mặt hắn, vậy mà cũng là chỉ có bị chấn áp phần. Sư tôn a, ngươi phát hỏa đi, hỏa khí lớn như vậy, xem ra thương thế tốt lên vẫn chưa được, thân là đồ đệ, chỉ có thể giúp ngươi kiểm tra một chút. Tần Vô Thương nói xong, trực tiếp đem người đẩy lên xe trượt tuyết bên trên. Nghịch đồ, không được, hôm nay không được, không thể như thế. Sở Nguyệt Hoa sắc mặt đại biến, nàng dãy rồi lấy cái kia tuyệt mỹ đùi ngọc đạp hai cước Tần Vô Thương, lại là để Tiếu Dung càng nồng đậm. Vẫn là sư tôn tốt, lại còn có ban thưởng. Tần Vô Thương cười nói, cũng hay, hôm nay không được, tuyệt đối không đi. Sở Nguyệt Hoa quát lạnh, dạy bảo đồ đệ tu hành, giúp đồ đệ tăng cao tu vi, đó là sư tôn người phải làm. Ngươi cự tuyệt, đồ nhi sẽ phải thương tâm. Chương 57, đồ nhi chỉ kính sợ sư tôn. Chương 57, đồ nhi chỉ kính sợ sư tôn vạn năm trên hàng ngọc sàng. Hai bóng người chặt chẽ kề nhau. Sư tôn, ngươi nhưng có cảm nhận được đồ nhi đối ngươi tâm ý? Tần Vô Thương ôm Sở Nguyệt Hoa, cái kia nóng rực thổ tức phất qua nàng thiên nga cái cổ, để nàng có chút không quen. Không cảm giác được. Sở Nguyệt Hoa không chút do dự trả lời. Nàng vùng vẫy một hồi, thân thể mềm mại so hai người nằm vạn năm hàn ngọc còn muốn băng lãnh. Nàng rất đẹp, như là quảng hàn cung bên trên tiên tử đồng dạng. Điều đó không có khả năng. Tần Vô Thương cười nhẹ, lồng ngực nở nang dính sát Sở Nguyệt Hoa cung lưng. Đỗ Nhi viên này tâm vi sư tôn nhảy lợi hại như thế, sư tôn quả nhiên là nghe không được. Nghe không được. Thế nhưng là Đỗ Nhi có thể nghe thấy tim đập của ngươi, thật nhanh, tựa như đưa qua xe gồn một dạng. Sở Nguyệt Hoa cắn chặt hai môi, lựa chọn trầm mặc. Đáng chết nghịch đồ. Trước hết để cho hắn phách lối một đoạn thời gian, các loại phong ấn phá vỡ, nhất định phải hắn trả giá đắt. Sư tôn, ngươi lại không nói, lại không để ý tới sẽ Đỗ Nhi, là muốn Đỗ Nhi hướng ngươi thỉnh giáo tu luyện sao? Tần Vô Thương hai tay vòng qua eo của nàng, ôm thật chặt ở Sở Nguyệt Hoa không nói. Nàng cả người tựa như là khối băng, màu đỏ khối băng. Tần Vô Thương nhìn xem vành tai của nàng, há hơi, sau đó trực tiếp cắn. Nghịch đồ, ngươi nhất định phải làm nhục như vậy vi sư sao? Sở Nguyệt Hoa toàn thân run lên, quát lạnh nói. Sắc mặt nàng đỏ bừng, ánh mắt băng lãnh, mang theo vô cùng đáng sợ sát khí, thuộc về tu trùng đái nộ loại kia. Sư tôn hiểu lầm. Đỗ Nhi đối sư tôn từ trước đến nay chỉ có lòng kính sợ. Tần Vô Thương khẽ cười nói. Hắn phát hiện, cao cao tại thượng nữ đế, có đôi khi cũng là người rất có ý tứ mà. So tương lai nữ kiếm tiên còn có ý nghĩ. Tốt một cái lòng kính sợ. Nghịch đồ. Ngươi nên may mắn bản đế còn không có khôi phục, không phải hừ hừ. Đi hoàng cung người hầu a. Sở Nguyệt Hoa hừ lạnh. Nàng thật có ý nghĩ như vậy, còn không phải một lần. Ta quấn. Tần Vô Thương không để ý tới. Uy hiếp ngữ hắn nghe nhiều, cũng liền như thế. Dứt lời, hắn lại thật ghé vào Sở Nguyệt Hoa trên lưng chậm rãi ngủ thiếp đi. Nguyệt Hoa như nước khắp tiến cung điện, phản chiếu cả phòng hàn vụ lưu chuyển không chừng, như là cái kia quảng hàn cung. Sở Nguyệt Hoa nhìn qua song cửa sổ ở giữa vỡ vụn thanh huy, lập tức nỗi lòng như sóng chiều. Lấy thân tự ma. Đây đối với sao? Nàng nhẹ giọng tự hỏi, lời nói vẩy xuống lạnh buốt trong đêm. Cái kia thật là kiếp trước, mà không phải một giấc mộng dài. Nàng có chút hoài nghi. Lại một ngày, thần hy hơi lộ ra. Tần Vô Thương thần thanh khí sảng tỉnh lại, chỉ cảm thấy quanh thân linh lực tràn đầy, tinh thần sung mãn. Hắn lấy ra huyết linh rượu, tự rót một bát, lại tự nhiên là bên cạnh Sở Nguyệt Hoa rót một chút. Sở Nguyệt Hoa tiếp nhận bát ngọc, lướt qua một ngụm. Trong chốc lát cái kia nồng đậm khí huyết chi lực cùng đặc biệt thuần hương để nàng vi vi khiêu mi. Nàng để chén rượu xuống, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tần Vô Thương. Rượu này, khí huyết tràn đầy dị thường, ngươi là dùng thứ gì ủ chế? Sinh linh thân thể luyện hóa mà thành. Tần Vô Thương ngữ khí bình thản, phản phất tại nói một kiện chuyện tầm thường, cũng không có cái gì không ổn. Hôm qua có mấy cái mắt không mở tìm đến tiền phước, ta liền dùng bọn hắn nhượng rượu này. Sở Nguyệt Hoa nắm bát rượu đầu ngón tay vi vi siết chặt, trầm mặc một lát. Cái này huyết tiểu đối nàng mà nói hiệu dụng không lớn, cũng liền dễ uống. Nhưng nàng rõ ràng biết đối với cấp thấp tu sĩ, vật này chính là tăng cường khí huyết chí bảo, nhất là luyện thể cảnh giới. Thương Nhi, thanh âm của nàng trầm tĩnh lại, không có lúc trước băng lãnh. Như thế thủ đoạn, làm đất trời bán giận, không phải chính đạo gây nên, ngươi không nên như thế. Ngươi đã giết thì đã giết, sử dụng loại thủ đoạn này, đem người luyện hóa, làm chất dinh dưỡng, quá tà ác. Thế gian tu hành đường vạn cái, nàng cũng không phải là loại người của hủ. Nhưng nàng duy chỉ có không muốn nhìn thấy Tần Vô Thương nhiễm đạo này, đạp vào tà ma con đường tu luyện. Nếu như thế, nàng hết thể cố gắng nước chảy về biển đông. Tranh với trời, đấu với người, tu sĩ cả đời vốn là như thế, cái này cũng không có gì. Tần Vô Thương lơ đến nói, đã có thể diệt trừ phiền phức, lại có thể tăng thêm tu vi, cớ sao mà không làm? Trong mắt của ta, cái này cũng là cơ duyên một loại. Đây là tà tu con đường. Sở Nguyệt Hoa ngữ khí tăng thêm mấy phần, dùng quá nhiều, sợ xa vào tại giết chóc tốc thành chi đạo, mê thất bản tâm. Ngươi như cần tu luyện, thư viện Thiên Tháp vì sao không đi? Nơi đó mới là đường hoàng chính đạo. Thiên Tháp. Tần Vô Thương lắc đầu, ánh mắt rơi vào Sở Nguyệt Hoa tuyệt mỹ trên dung nhan, mang theo một tia bại hoại cùng dạo hoạt. Cái kia nhiều mệt mỏi, không bằng nhiều hơn hầu hạ sư tôn, đã có thể tinh tiến tu vi, lại có thể toàn đệ tử hiếu tâm, chẳng lẽ không phải vẹn toàn đôi bên? Ngươi. Sở Nguyệt Hoa bị hắn cái này vốn bất lận lời nói một nghẹn, gương mặt hơi nóng, nhất thời cũng không biết như thế nào phản bác. Giống như đúng là chuyện như thế, mình Thái Âm tiên thể đúng là phụ trợ tu luyện tốt nhất thể chất thứ nhất. Nàng hít sâu một hơi, tiếp tục nói, ngươi không nên khốn tại một góc. Thư viện chính là ngọa hổ tàng long chi địa, cuối năm đại khảo sắp đến, các phương tiên tiêu hội tụ, chính là ngươi dương danh lập vạn, để ngũ vực hai ngày biết được tiên tiên thánh thể đạo thai chi vi thời điểm, há có thể chỉ thỏa mãn với hoang thiên vực điểm ấy hư danh, nhất định phải để nghịch đồ ra ngoài mới được. Mỗi ngày làm như vậy nàng nơi nào còn có thời gian trùng kích phong ấn, khôi phục tu vi, không thể dạng này hoang đường xuống dưới. Nàng xem thấy Tần Vô Thương, nói tiếp giáo: "Trong đồng người Tần Vô Địch đã vang danh thiên hạ, được vinh dự thế hệ tuổi trẻ vương giả, ngươi không nên so với hắn kém." Tần Vô Thương nghe vậy, trong mắt ngược lại là hiện lên một tia hứng thú. Tần Vô Địch, hắn tốt đường ca. Cái kia trong cơ thể còn rất dài có hắn chi tôn cốt ra hỏa, bất kể là kiếp trước, vẫn là kiếp này, hắn là thật muốn ra tay giết chết. Đáng tiếc, dựa theo kiếp trước đến xem, Tần Vô Địch người hẳn là bị âm thầm đưa đi bổ thiên thánh giáo. Cũng được, đã sư tôn nói như vậy, đệ tử liền ra ngoài đi đi, gặp một lần những này cái gọi là thiên tiêu. Tần Vô Thương gật đầu bộ dạng phục tùng nói ra. Đối với cái gọi là thiên tiêu, hắn là cảm thấy hứng thú. Kim sát mệnh cách tốt nhất, như thế mới có thể càng nhanh dựa vào hệ thống tăng thực lực lên. Nhìn xem Tần Vô Thương rốt cục chịu đứng dậy, dậm chân rời đi, Sở Nguyệt Hoa cũng nhẹ nhàng thở ra. Sư tôn, Đỗ Nhi đi ngươi cần phải nhớ nhung Đỗ Nhi, thường xuyên để Đỗ Nhi trở về Nguyệt Hoa cùng, cùng ngươi giải buồn. Tần Vô Thương quay đầu, chê bừa. Nghịch đồ. Lan. Nhìn xem tấm kia cần ăn đòn mặt, Sở Nguyệt Hoa khôi phục băng lãnh bộ dáng, quát lạnh nói: "Sư tôn a, Đỗ Nhi sẽ muốn ngươi." Tần Vô Thương lưu lại lời nói, đi ra Nguyệt Hoa cùng. Đợi cái kiêm lịch đồ thân ảnh biến mất tại Nguyệt Hoa bên ngoài cửa cùng, Sở Nguyệt Hoa giang chống đỡ uy nghiêm trong nháy mắt thư giãn xuống tới. Nàng lười biếng sủi lơ tại mây trên giường, khinh khinh vuốt vuốt eo nhỏ nhắn, thấp giọng mắng: "Hô hô, cuối cùng đi, cái này nghịch đồ, mệt mỏi sát bản đế." Nàng có chút phàn nàn. Có thể phàn nàn thì phàn nàn, Sở Nguyệt Hoa cũng không dám trì hoãn. Nghỉ ngơi một lát sau, nàng liền khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần tụ khí, toàn lực trùng kích trong cơ thể phong ấn. Thời gian cấp bách, nàng nhất định phải tại cái kia nữ ma đầu Tô Khuynh Tuyệt triệt để khôi phục trước đó, xông mở phong ấn. Nếu không Tô Khuynh Tuyệt đến, nàng thân là đại sở nữ đế, lại là không có lực đánh một trận, sẽ xảy ra chuyện. Chương 58, Dạ Kinh Phong, Man Thần Đài chương 58, Dạ Kinh Phong, Man Thần Đài đại sở thư viện. Một tòa linh khí mở mịt trên ngọn núi, tinh xảo sân nhỏ bên trong, chân truyền đệ tử kiếm cùng Dạ Kinh Phong đang tại diễn luyện kiếm pháp, khí thế cương mãnh, kiếm phong gào thét. Một bóng người xinh đẹp lặng yên mà tới, chính là Mộ Dung Yên. Nàng hôm nay cố ý cách gan mặc qua, một bộ thủy lam sắc váy dài, nổi bật lên tư thái hiểu điệu, giữa lông mày mang theo một tia vừa đúng u buồn cùng yếu đuối. Dạ sư minh, nàng ôn nhu kêu, thanh âm như là xuất cốc hoàng oanh. Dạ Kinh Phong kịp thời thu kiếm, thấy người tới là Mộ Dung Yên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Mộ Dung sư muội, hôm nay làm sao có rảnh đến ta chỗ này? Mộ Dung Yên nhẹ nhàng bước liên tục tới gần chút, trong mắt trong nháy mắt bịt kín một tầng hơi nước. Sư minh, ta hôm nay không vui. A, ai gây sư muội không vui? Dạ Kinh Phong nhướng mày, hắn từ trước đến nay đối vị này dung mạo xuất chúng, gia thế bất phàm sư muội rất có hảo cảm, cũng nhiều lần truy cầu qua. Đáng tiếc Mộ Dung Yên đối với hắn yêu thương đều là không thế nào đáp lại, bất quá cũng không có cùng hắn đoạn tuyệt liên hệ. Dù là sắp rời đi thư viện, về Mộ Dung thế gia phát triển cũng là như thế. Cũng không có gì. Mộ Dung Yên cúi đầu xuống, đùa bỡn góc áo, lựa khí mang theo ủy khuất, để cho người ta thương tiếc. Chỉ là nghe nói vị kia tân tấn tần sư đệ, tựa hồ đối với các ngươi những này uy tín lâu năm chân truyền, hơi có chút xem thường. Hắn chiếm ta em kết nghĩa Lý Vô Ưu sư minh địa, còn đem giết người, thật sự là ta khinh người quá đáng. Ta Mộ Dung thế gia phái người tiến đến hảo ý hỏi thăm, lại bị hắn giết hay, có lẽ là ta nhiều chuyện, khiến người chán ghét phiền a. Nàng lời nói mập mờ, nhưng ý đồ rất rõ ràng. Dạ Kinh Phong nghe vậy, lông mày không vui. Hắn xuất thân vốn cũng không phải là cái gì đại thế gia, đối với loại chuyện này từ trước đến nay đều là khó chịu. Tần Vô Thương ngược lại là hiểu được người này, bây giờ tại thư viện cũng là danh tiếng vô lượng. Dạ Kinh Phong hừ lạnh nói, còn không phải sao? Ta nhận cái em kết nghĩa, lúc đầu muốn cho hắn đại biểu ta Mộ Dung thế gia tiến hành thế gia chi tranh, cũng là bị cái kia ngang ngược cản rỡ ra hỏa đánh giết, hại ta thất bại trong gan tấc. Mộ Dung Yên tức giận nói, bất quá là ỷ vào sư tôn sủng ái, liền như thế không coi ai ra gì. Sư muội yên tâm, cùng là chân truyền, ta đi cùng hắn luận bàn một chút, giúp ngươi lấy lại danh dự. Dạ Kinh Phong nói ra, hắn rất sớm đã muốn đi gặp một lần cái gọi là yêu nghiệt. Này thiên đạo ban thưởng rất mê người, chỉ là song phương chênh lệch cảnh giới quá lớn, hắn trong lúc nhất thời cũng không có mặt cùng lấy cớ đi kiếm chuyện. Đây không phải đưa tới cửa cơ hội. Mộ Dung Yên nghe vậy, mừng thầm trong lòng. Bất quá nàng mặt ngoài lại cuốn quýt khoát tay, một bộ thất kinh bộ dáng. Không thể. Dạ sư minh tuyệt đối không thể. Hắn chính là nữ đế bệ hạ thân truyền, thân phận tôn quý, chúng ta không đắc tội nổi. Nếu là bởi vậy liên lụy sư minh, Yên Nhi muôn lần chết khó từ tội lỗi, không thể như vậy hành sự lỗ mãng. Việc này coi như xong đi, đấu không lại hắn cũng không có gì, ta nhiều lắm là thụ chút ủy khuất mà thôi, không có gì. Nàng lần này lấy lui làm tiến, trang nghệ tinh xảo, càng là khơi dậy Dạ Kinh Phong ý muốn bảo hộ và hào thắng tâm. Sư muội không cần sợ hắn. Cùng thế hệ đệ tử lẫn nhau luận bàn đọ sức, chính là thư viện thái độ bình thường, cho dù nữ đế bệ hạ cũng không xem vào. Nguồn gốc truyền ngược lại muốn xem, cái này tiên thiên thánh thể đạo thai, là có hay không như trong truyền thuyết như vậy cao minh. Dạ Kinh Phong khinh thường nói, có thể đi đến đại sở thư viện chân truyền vị trí này, lại có mấy cái đơn giản. Cùng là thiên tiêu, không cần tránh chi phong mang. Chớ nói chi là, đó bất quá là một cái mới nhập thần thông cảnh giới ra hỏa. Mộ Dung Yên nghe vậy, biết mục đích trở thành. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là dùng sùng bái lại dẫn lo lắng ánh mắt nhìn Dạ Kinh Phong, nhẹ giọng thì thầm. Cái kia, sư minh cần phải cẩn thận, chạm đến là thôi là được, chớ có đả thương hắn, cũng chớ có đả thương mình. Cái này vẹn vẹn một câu mà thôi, từ trong miệng của nàng nói ra, lại là để Dạ Kinh Phong nội tâm nhấc lên to lớn sóng cả. sức mạnh của ái tình thật là đáng sợ. Nó sẽ cho người dũng khí. Sư muội yên tâm, chỉ là một cái thần thông cảnh mà thôi, làm sao có thể bị thương đến ta. Với lại ta cũng không nói muốn cùng hắn đánh, coi như ta muốn cùng hắn đánh, hắn đại khái suất cũng sẽ không đáp ứng. Bất qua giao hấn một người, phương thức có rất nhiều loại. Dạ Kinh Phong nói ra, hắn vẫn là có lý trí, không có bị lời nói kia cho làm tâm trí mê muội, biết mình cùng cảnh đụng bất quá Tần Vô Thương. Tiên Tiên Thánh Thể lặng thay, dù là hắn là chí tôn kiếm thể, cũng đại khái suất không phải là đối thủ. Ân, Tiên Nhi là biết được sư minh là người. Đúng. Sư minh, ta hôm nay mang theo một chút rượu ngon, có thể là ngươi ưa thích. Dứt lời, Mộ Dung Yên trực tiếp đưa rượu lên. Hai người uống một chút, trong lúc đó còn có không thiếu vừa đúng thân thể tiếp xúc, để Dạ Kinh Phong hưng phấn không thôi. Thiên Tháp, Đại Sở Thư Viện các đệ tử tâm trí hướng về thánh địa tu hành, có được tốt nhất tu luyện chẳng chỗ. Bất cứ lúc nào, nơi đây vĩnh viễn tiếng người huyên áo. Cho dù bây giờ cuối năm, hơn phân nửa nội môn đệ tử đều đi tham dự hạch tâm đệ tử tấn thăng khảo hạch, tháp trước quảng trường vẫn như cũ chen vai thích cánh, phi thường náo nhiệt. Tần Vô Thương thân ảnh mới vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt dẫn nổ toàn trường, một mảnh tiếp lấy một mảnh tiếng hoan hô vang lên. Là Tần Sư Minh. Áo nha. Hoa. Nhìn thấy Tần Sư Minh, mọi người mau nhìn. Tần Sư Minh tới, hắn tới. Trong nháy mắt, người xung quanh đều vây quanh. Tần Sư Minh. Nhìn nơi này, một vị nữ đệ tử kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tay nâng tâm, hô lớn. Sư muội đêm qua vô tâm giấc ngủ, bắt đầu xem sao, tử vi tinh động, đế tinh long lánh, cái kia rõ ràng là sư minh mệnh của ngươi tinh tại cùng ta cộng minh a. Nàng lời còn chưa dứt, bên cạnh một cái phiêu phì thể tráng, tựa như di động núi thịt nữ đệ tử bằng vào thể tích ưu thế, ngạnh sinh sinh gạt mở đám người, vọt tới trước nhất, giọng nói như trung đồng. Đều tránh ra. Thần sư minh, ta là hạch tâm đệ tử Phó Nguyên Nguyên, ngươi có thể để người ta Nguyên Nguyên. Mau nhìn xem bụng của ta. Nàng kiêu ngạo mà vỗ vỗ mình hở ra phần bụng, cái kia quy mô có thể so với mang thai 10 bào thai. Cảm thấy sao? Trong này ôm, thế nhưng là ngươi tiên thiên thánh thể đạo thai bảo bảo a. Trung quanh lập tức một mảnh xôn xao. Thần Vô Thương khỏe mắt hơi nhảy, khỏe miệng co giật. Vị sư muội này, chúng ta tựa hồ chưa từng gặp mặt. Sao là mang thai mà nói? Phó Nguyên Nguyên một mặt chắc chắn, rất là kiêu ngạo nói, người ta là thể chất đặc thù mà. Trước đó ngươi đi ngang qua, xa xa lường ta một chút, cái kia vô thượng đạo vật liền cách không gieo đạo này thai hạt giống. Để cho ta mang thai, đây chính là thiên ý. Họ Phó ngươi còn biết xấu hổ hay không? Lập tức có nữ đệ tử nhìn không được, âm thanh phản bác. Ngươi cái kia rõ ràng là vừa ăn bụng tam đại yêu chống đỡ. Ở đâu ra đạo thai hạt giống? Thật không biết xấu hổ. Liền là, con nhìn một chút liền mang thai. Ta nhổ vào. Ta nhìn ngươi đó là mỡ thành tinh. Mau tỉnh lại a. Nói không chừng đại yêu tại trong cơ thể nàng luân hồi, sinh ra là yêu quái đâu. Đám người một mảnh cười to, Phó Nguyên Nguyên sắc mặt đều tái rồi. Nàng thật vất vả lấy dũng khí, lại là đãi ngộ như vậy, không muốn sống. Đối mặt cái này không hợp thói thường trang diện, Tần Vô Thương sớm đã thành thói quen, chỉ là cười phất phất tay, ra hiệu đám người nhường đường. Hắn dung mạo tuyệt thế, tiên phú có 102 đương đại, tự thành tên ngày lên, như vậy ong bướm liền từ trường ngừng tuyệt. Cái này thế đạo, leo lên người khác rất bình thường. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến hét lớn. Tránh ra. Hết thảy tránh ra. Bản tương lai đại đế ở đây, đế lộ mở ra, người rảnh rỗi tránh lui. Nếu không giết không tha. Nói ra, chỉ gặp một tên thân mang cờ bảo, gánh vác kiếm gỗ thiếu niên, mang theo một đội động tác đều nhịp tùy tùng, cưỡng ép tách ra đám người, mở ra một cái thông đạo. Đám người nguyên bản tức giận, nhưng vừa nhìn người tới, phần lớn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng cũng nhao nhao né tránh. Lại là hắn, cái kia đến từ trưởng công chúa phủ, mỗi ngày đem tương lai đại đế treo ở bên miệng tiểu tổ tông, Sở Thanh Tử. Con hàng này vậy mà cũng đến nơi đây. Sở Thanh Tử đi đến Tần Vô Thương trước mặt, cố gắng đè xuống khóe miệng đắc ý, bắt trước cao thủ tuyệt thế phong phạm. Đáng tiếc quá thấp, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Tần Vô Thương. Hắn háng giọng một cái, dùng tự cho là đúng trầm thấp từ tính thanh âm, mở miệng nói, "Tần sư minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Lập tức, hắn nghiêng người 45 độ sừng, đối sau lưng một đám tùy tùng vung tay lên, lớn tiếng nói, "Các ngươi đều nhớ kỹ, Tần sư minh chính là bản tương lai đại đế chứng đạo trên đường người dẫn đường kiêm thủ tịch người hộ đạo, gặp hắn như gặp bản tương lai đế, không thể lãnh đạo." "Vâng, cần tuân tương lai đại đế chi mệnh." Tùy tùng nhóm cùng kêu lên ứng hòa, khí thế mười phần. Tần Vô Thương nhìn xem tên dở hơi này, cảm thấy rất là thú vị, phối hợp mà hỏi thăm, "Nguyên lai là tương lai đại đế giá lâm, hôm nay sao có rảnh tới đây?" Gặp Tần Vô Thương nói tiếp, Sở Thanh Tử nhãn tỉnh sáng lên, xích lại gần chút cười hì hì nói hắc hắc, "Vừa tham gia xong nội môn đại khảo, thuận tiện phá cảnh, đi ra." "Ách, đi ra thể nghiệm và quan sát một cái dân đình. Không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, có thể tại cái này ngẫu nhiên gặp Tần sư mình, bản tương lai đại đế quả nhiên là đại đạo chiếu cố." Hắn lời nói xoay chuyển, tiếp tục truy vấn nói, "Tần sư huynh cũng là tới khiêu chiến thiên tháp sao?" "Tạm thời chưa có ý này, chỉ là tùy ý đi đi." Tần Vô Thương lạnh nhạt nói. "Ai nha, cái kia thật là đáng tiếc. Sư huynh ngươi thế nhưng là phá vỡ vạn cổ nhục thân cực cảnh tồn tại. Cái kia man thần đài chính là vì như ngươi loại này nhục thân biến thái. A không, là vì ngài loại này nhục thân vô song yêu nghiệt chuẩn bị." Sở Thanh Tử có chút thất vọng. Đánh vỡ luyện thể cảnh cực hạn, dạng này yêu nghiệt, hắn cũng muốn nhìn xem nhục thân có bao nhiêu biến thái. Tưởng tượng một chút, làm sư huynh ngươi rút đi áo, lộ ra cái kia ẩn chứa lực cực hạn đại cơ bá, tràn diện lại là cỡ nào hùng vĩ. Nhất định đem các nàng mê thần hồn điên đảo. "Đúng a, Tần sư huynh, chúng ta muốn nhìn ngươi đại cơ bá, ngươi liền lên một lần man thần đại a." Chương 59, muốn nhìn sư huynh, hắn gấp chương 59, muốn nhìn sư huynh, hắn gấp đúng a Tần sư huynh. để cho chúng ta nhìn xem ngươi đại cơ bá thôi. Nhìn xem có phải hay không cùng vẽ một dạng. Chúng ta đều muốn chiêm ngưỡng một cái đánh vỡ cực cảnh vô địch nhục thân a. Còn không có gặp qua đâu. Còn xin sư huynh tưởng thưởng một chút chúng ta. Bốn phía nữ đệ tử nghe vậy, lập tức đi theo Sở Thanh Tử ồn ào, tiếng gầm một trận cao hơn một trận. Dù sao, có thể tận mắt chứng kiến nhục thân cực cảnh người phong thái, thế nhưng là khó được đề tài câu chuyện. Tần Vô Thương nghe được cái trán gần xanh nhảy một cái, trở tay liền cho Sở Thanh Tử một cái thanh thúy đầu băng. Thật dễ nói chuyện. Cái gì đại cơ bá, còn có, cái kia man thần đài có cái dám dùng, đáng giá ngươi lớn như vậy hô gọi nhỏ. Hoa, sư minh ngươi cái này có chỗ không biết. Sở Thanh Tử ôm đầu, vội vàng giải thích. Nghe đồn man thần đài trung cực ban thưởng, thế nhưng là một kiện chân chính đế binh. Ngươi nếu là cầm tới, tên kia khí không được từ chúng ta hoang thiên vực vọt thẳng ra ngũ vực hai ngày, vang vọng hoàn vũ. Như bước lên trời tốt ta. Đế binh. Tần Vô Thương nghe vậy, ngược lại là nhấc lên một tia hứng thú. Hắn dương mắt, ánh mắt nhìn về phía thiên tháp bên cạnh tòa kia nguy nga phong cách cổ xưa, không ngừng đem người khiêu chiến đánh bay xuống thạch đài to lớn. Thiên chân vạn sát. Sở Thanh Tử mãnh liệt gật đầu, tiếp tục nói. Nghe nói đó là một cái từ man thần nhất tộc đại đế tự tay luyện hóa tiểu thế giới, nội ẩn vô thượng đạo văn. Liên cùng chúng ta ngày này tháp một dạng, đều là khó lường đế binh, bị tộc ta lão tổ cướp được, làm lưu cho hậu nhân phúc phần đầu. Ken. Phát động lựa chọn. Lựa chọn 1, Châu Mà Bút Chi, leo lên man thần đài, nhanh chóng hướng về quan, chấn kinh toàn trường. Kịch bản, ngươi leo lên cổ thần đài, lấy biến thái nhục thân xung quan, một quyền một cái, thiên hạ vô song. Ngươi phá vỡ ghi chép, toàn trường nhiều tiếng hô kinh ngạc, lại thu hoạch một nhóm lớn tiểu mê muội cùng nhỏ mê đệ. Ngươi đạt được đế binh man thần đế giáp, kinh động toàn bộ đại sở thư viện, để nữ đế khiếp sợ không thôi. Thư viện trưởng lão cùng nhau đăng tràng, đều vì ngươi ăn mừng. Ban thưởng, thần thông đan 1000 quả, lựa chọn 2, dấu tài, cự tuyệt leo lên man thần đài trăm bước, không để ý tới lời của mọi người. Kịch bản, ngươi cự tuyệt leo lên man thần đài, bỏ lỡ đế binh, bỏ lỡ danh tiếng vang xa cơ hội. Có người cho rằng ngươi không dám lên đi, có tiếng không có miếng. Có fan hâm mộ vì ngươi tranh luận, cùng người khác ra tay đánh nhau, ngươi không thèm để ý, khắp nơi hành động. Đi dạo một ngày, ngươi vẫn không có tìm tới có thể cướp đoạt cơ duyên, bất đắc dĩ về đế sơn, tiếp tục tìm sư tôn tăng cao tu vi, biểu đạt hiếu tâm. Ban thưởng, thần thông đan 10 quả, tuyệt phẩm đao pháp phá nhạc thần đao quyết. Mời lựa chọn. Tần Vô Thương đang tại xem xét hệ thống tuyển hạng. Đột nhiên, một thanh âm đột ngột trên bảo, một cỗ vô cùng kinh khủng kiếm ý trong nháy mắt bao phủ toàn trường. À, đại danh đỉnh đỉnh Tần Vô Thương Tần sư đệ, sẽ không phải ngay cả cái này man thần đại cũng không dám đi lên đi một lần a. Lời còn chưa dứt, kiếm ý bén nhọn để trên quảng trường tuyệt đại đa số đệ tử trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, lưng phát lạnh. Bọn hắn phảng phất có một thanh vô hình lợi kiếm treo ở đỉnh đầu, câm như hến, không thể động đậy. Bọn hắn theo tiếng kêu nhìn lại, đều là biến sắc. Là kiếm của Dạ Kinh Phong. Dạ sư huynh hắn sao lại tới đây? Thật là đáng sợ kiếm ý. Bất quá, Dạ sư huynh khí chất này có phải hay không quá lạnh một chút? Vẫn là Tần sư huynh nhìn xem ánh nắng ấm áp. Xuyệt, ngươi không muốn sống nữa? Dám nghị luận chân truyền. Bất quá nói thật, Dạ sư huynh bóc người này cùng Tần sư huynh cái kia xem xét liền tràn ngập lực lượng thể phách so với đến. Khoan hãy nói là có chút. Ân, kiếm tu đặc hữu tinh tế, hắn là kiếm cùng cũng bình thường. Xuyệt, gọi là điêu luyện. Bất quá nhìn kỹ, xác thực giống mảnh chó một đầu đâu. Y miệng, các ngươi đều muốn được làm khó dễ sao? Dạ Kinh Phong một bộ thanh sam, không nhìn quanh mình những cái kia nhỏ xíu nghị luận, đi thẳng tới Tần Vô Thương trước mặt. Ánh mắt của hắn sắc bén như kiếm, ý đồ lấy khí thế đè người. Chúng ta quen biết. Tần Vô Thương trước tiên mở miệng, không nhìn cái kia bị áp. Không biết. Dạ Kinh Phong cái cằm khẽ nâng, ngựa khí mang theo khiêu khích. Nhưng Dạ Mô hiếu kỳ, giống Tần sư đệ như vậy thanh danh lan xa nhân vật, lần đầu leo lên man thần đài, có thể hay không? Khẩn trương đến chân run. Chân run không run không biết. Nhưng đờ di tờ con mẹ mày thời điểm, cam đoan sẽ không run. Bao nàng hài lòng. Tần Vô Thương nét miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng răng trắng. Lời nói lại thô tục đến làm cho Dạ Kinh Phong sắc mặt cứng đờ. Ngươi, ông nôn với ngữ. Dạ Kinh Phong thần sắc băng lãnh, ánh mắt có thể giết người, nhưng hắn không dám động thủ. Một cái chân thần cảnh đối phó một cái thần thông cảnh, náo bắt đầu liền là lỗi của hắn, là không phù hợp thư viện quý củ. Hắn hít sâu, bình tĩnh lại, tiếp tục gầm dương đạo. Thử, nếu ngay cả man thần đài cũng không dám bên trên, nói thật ra, ngươi dạng này, thật sự không xứng chiếm cứ chân truyền đệ tử chi vị. Chẳng đem cơ duyên này để cho chân chính có can đảm thiên kiêu. Chư vị sư đệ sư muội, các ngươi nói, có phải hay không đạo lý này? Có thể cái này ý đồ kích động đám người cảm xúc lời nói, ngược lại là không có dẫn xuất trong tưởng tượng phụ họa lời nói. Là ngươi cái đại đầu quỷ, chúng ta kiên quyết ủng hộ Tần sư minh. Tần sư minh hắn liền là chân truyền, liền là Dạ sư minh, ngươi đặt chỗ này diễn cho ai nhìn đâu? Muốn châm ngòi ly gián, để cho chúng ta cho ngươi làm vũ khí sử dụng. Tần sư minh bây giờ cảnh giới là hơi thấp, nhưng đó là bởi vì hắn tuổi trẻ, lấy thiên phú của hắn siêu việt một ít uy tín lâu năm chân truyền còn không phải vài phút sự tình. Có ít người a liền là ghen ghét, vậy cũng bình thường. Dù sao Tần sư minh quá ưu tú, ưu tú đến khiến người hoàn toàn thay đổi. Dạ Kinh Phong bị cái này lao nhao đối đến trên mặt lúc xanh lúc trắng, xấu hổ đến có thể móc ra ba phòng ngủ một phòng khách. Hắn không nghĩ tới Tần Vô Thương vậy mà như thế được hoan nghênh, vậy mà không ai đối với hắn chân truyền đệ tử thân phận bất mãn. Sở Thanh Từ bắt trước hắn vừa rồi ngữ khí, chậm rãi nói ra, theo bản đại đế nhìn a, có ít người liền là ghen ghét Tần sư minh thiên phú, có bản lĩnh mình cũng đi đánh vỡ cái cực cảnh cho chúng ta nhìn xem a, cùng cảnh giới một trận chiến có dám hay không? sợ không phải lo lắng bị Tần sư huynh một quyền quật ngã, trên mặt không ánh sáng a. Phanh, một đạo kiếm quang long lánh, Sở Thanh Từ bị đánh bay ra ngoài. Đường đường kiếm cùng Dạ Kinh Phong chưa từng nhận qua bực này chế nhạo, nhất là tại trước mặt mọi người. Hắn xuất kiếm, nhịn không được. Phốc phốc. Người xem một chút, hắn gấp muốn giết người, có bản lĩnh mình cùng Tần sư huynh đánh a, đánh một mình ta nội môn đệ tử tính là cái gì chứ? Chương 60, 100 đạo cửa ải chương 60, 100 đạo cửa ải Sở Thanh Từ xóa đi vết máu ở khóe miệng, trên mặt không những không hề sợ hãi, ngược lại cứng cổ. Có bản lĩnh ngươi chém chết ta. Lời của hắn tràn ngập khiêu khích. Sách gì viện chân truyền, hắn là thật không sợ. Không nói đến thân thế của mình, liền hắn Dạ Kinh Phong cái này chân thần, đối với hắn một cái đạo cùng xuất thủ. Vậy liền tại lý không hợp. Giang giác. Dạ Kinh Phong cầm kiếm tay bởi vì cực hạn phẫn nộ mà khớp xương trắng bệnh, run nhẹ nhẹ. Bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử trước mặt mọi người như thế chống đối, sắc ý cơ hồ kìm nén không được. Dạ sư minh, đường đường chân truyền, đối một đứa bé hạ này nặng tay, không khỏi quá thất thân phận. Thần vô thương rốt cục mở miệng, bước ra một bước. Chỉ một thoáng, một cỗ như là hoang cổ chân long thức tỉnh kinh khủng khí huyết chi lực cầm vang một phát. Dạ Kinh Phong kinh hãi, mắt trần có thể thấy khí huyết hình thành màu vàng kim nhạt khí lãng, càng đem cái kia kiếm ý bén nhọn đều hòa tan mấy phần. Dạ Kinh Phong con ngươi hơi co lại, nội tâm thầm nghĩ, kẻ này bất quá là thần thông cảnh, khí huyết lại hùng hồn đến tận đây, quả thật không thể khinh thường. Trong lòng của hắn nghĩ đến, liếc một chút lão đạo đứng dậy Sở Thanh Tử, sắc ý kiềm chế lại. Khẩu suất của ngôn, từ làm giáo huấn. Hắn nói một câu, "A." Tần Vô Thương nết miệng lên một vòng niệm ai. Cái kia Dạ sư huynh mới nhiều lần mở miệng khiêu khích tại ta, phải chăng cũng nên để ta tới giáo huấn ngươi một trận? Ngươi đều có thể thử một chút. Dạ Kinh Phong ánh mắt hung ác nham hiểm, khinh thường nói, "Liền sợ ngươi không có bản sự này. Đừng hy vọng ta sẽ tiếp cận đánh với ngươi một trận, tu vi cũng là thực lực một bộ phận, ta vất vả tu luyện đến tận đây, cũng không phải vì cùng ngươi nói cái gì cơ bằng." Hắn không đốc, cùng cảnh giới mình khẳng định đánh không lại, không có khả năng cùng cảnh giới một trận chiến. Lời còn chưa dứt, bang, từng tiếng càng kiếm ngân vang bỗng nhiên vang tận mây xanh, một đạo tựa như ngân hà đổ ngược huy hoàng kiếm vang, đột nhiên không có dấu hiệu nào bổ đến Dạ Kinh Phong mặt. Dạ Kinh Phong hoảng sợ thất sắc, trong lúc đội vã giơ kiếm đón đỡ. Oeng, hai đạo kiếm quang ngang nhiên va chạm, khí kình nổ tung. Dạ Kinh Phong chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi cự lực từ trên tay truyền đến, nứt gan bàn tay, cả người như là diều đứt dây bay rất ra ngoài. Một đạo xí liệt như lửa bóng người màu đỏ, tiểu thuần di xuất hiện tại Tần Vô Thương trước người. Nàng tay áo phiêu phiêu, cầm trong tay trường kiếm, phong thái tuyệt thế, chính là Diệp Hồng Phất. Từ đầu đến cuối, nàng thậm chí không thấy một chút bị đánh bay Dạ Kinh Phong, trước tiên nghiêng đầu, thanh lãnh ánh mắt tại Tần Vô Thương trên thân cấp tốc đảo qua. "Không có sao chứ?" Diệp Hồng Phất lo lắng hỏi. "Không có chuyện gì." Tần Vô Thương khẽ lắc đầu, rất là ngoài ý muốn. "Sư tỷ vậy mà tới, muốn đánh, ta cùng ngươi đánh." Diệp Hồng Phất quay người, mặt hướng Dạ Kinh Phong, ngữ khí băng lãnh. "Diệp Hồng Phất." Dạ Kinh Phong ổn định thân hình, khóe miệng tràn ra một vệt máu, vừa sợ vừa giận. "Đây là ta cùng hắn ở giữa sự tình, có liên quan gì tới ngươi? Khi dễ ta người, ngươi đáng chết." Diệp Hồng Phất mũi kiếm chỉ phía xa Dạ Kinh Phong, thanh âm lạnh lẽo thấu xương, kinh động đám người. "Kiếm sĩ Diệp sư tỷ, vậy mà nói Tần sư huynh là người của hắn?" Hai người đàm lên. Một chút nữ đệ tử nghe, không hiểu chua chua. "Ngươi?" Dạ Kinh Phong tức đến cơ hồ thổ huyết, cầm kiếm tay bởi vì nội tức hỗn loạn mà khẽ run. Hắn biết rõ Diệp Hồng Phất lợi hại, đơn thuần kiếm đạo tu vi, mình tuyệt không phải hắn đối thủ. "Ha ha." Tần Vô Thương hợp thời phát ra cười lạnh một tiếng, đi lên trước cùng Diệp Hồng Phất sóng vai, mở miệng nói: "Dạ sư huynh, Tần Mỗ cùng ngươi vốn không quen biết, ngươi hôm nay vô cớ gây hấn, nếu không có bị người sai xử, bây giờ nói không đi qua. Là Mộ Dung gia cho phép ngươi tốt chỗ, vẫn là Thiên Võ Vương phủ cái kia nhỏ thế tử đưa cho ngươi giúp khí." Hắn biết rõ, toàn bộ thư viện liền hai người cùng hắn thủ. Về phần Sở Ngọc Nhi, người đã bị hắn làm thần phục với hắn, không có khả năng để cho người ta tìm đến sự tình. Sở Thanh Phong giấu giếm tỉ tỉ mình, nhường một chút làm hắn, đây cũng là có khả năng, nhưng xác suất không phải rất lớn. Hắn càng có khuynh hướng Mộ Dung thế gia, lúc trước nữ nhân kia tại thân phận của Mộ Dung thế gia cũng không thấp. Lời này cũng làm cho Dạ Kinh Phong sắc mặt biến hóa. Hắn cố tự chấn định nói, "Hừ, chớ có nói bậy. Dạ Mỗ chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, ngươi cái này cái gọi là đánh vỡ cực hạn nhục thân, là có hay không xứng với thiên đạo lọt mắt xanh." Hắn lời nói xoay chuyển, ý đồ một lần nữa nắm giữ quyền chủ động. Vốn chỉ muốn cùng sư đệ đánh cược, luận bàn một cái, không nghĩ tới sư đệ lại ngay cả lên đài dũng khí đều không có, thật là khiến người thất vọng. "Đánh cược? Làm sao cái cược pháp?" Tần Vô Thương một tay phụ về sau, khí định thần nhàn. Có hệ thống nhiệm vụ mang theo, hắn vốn sẽ phải lên đài. Giờ phút này vừa vận thuận nước đẩy thuyền, thuận tiện đem đế binh cho cầm. Gặp Tần Vô Thương mắc câu, Dạ Kinh Phong trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, cất cao giọng nói, "Đơn giản, liên cơ sư đệ có thể hay không xông tới cái này Man Thần Đài đạo thứ 100 cửa ải, đánh vỡ thư viện ghi chép. Nếu có thể làm đến, liền chứng minh sư đệ thực chí danh quy." 100 đạo? Dạ Kinh Phong ngươi còn biết xấu hổ hay không? Diệp Hồng Phất trong nháy mắt nổi giận, kiếm ý xông lên trời không, quanh mình nhiệt độ chợt hạ xuống, mặt đất ngưng kết ra tinh mịn băng sương. "Chính ngươi ngay cả 50 đạo đều không vượt qua nổi, dám ở đây nói khoác không biết ngượng. Thư viện từ trước tới nay cao nhất ghi chép chính là nữ đế bệ hạ lập nên 70 đạo. Ngươi để Tần sư đệ xông 100 đạo, lòng dạ đang chém. Nàng để toàn trường một mảnh xôn xao. Ông trời của ta, 100 đạo. Dạ sư minh đây là triệt để không muốn thể diện. Liên là, nữ đế bệ hạ mới 70 nói, hắn để Tần sư minh xông 100. Hắn làm sao không để cho mình thượng tiên đâu? ta nhìn hắn liền là cố ý làm khó dễ, sợ không phải bị người đón mua, chuyên môn đến hỏng Tần sư huynh đạo tâm. Chậc chậc, trước kia chỉ cảm thấy Dạ sư huynh kiếm pháp lăng lệ, không nghĩ tới làm người như thế. Bị rồi. Nghe cái này phô thiên cái địa chỉ trích cùng xem thường, Dạ Kinh Phong sắc mặt tái xanh, khóe miệng co giật. Hắn kiên trì, không nhìn Diệp Hồng Phất cơ hồ ánh mắt muốn giết người, gấp chằm chằm Tần Vô Thương. Làm sao? Tần sư đệ không dám. Ngươi thế nhưng là vạn cổ hiếm thấy tiên tiên thánh thể đạo tài, thiên phú lẽ ra viễn siêu lịch đại tiên hiền, nếu ngay cả điểm ấy khiêu chiến cũng không dám tiếp, cái này chân truyền chi vị, ngồi không cảm thấy nóng cái mông sao? Tần Vô Thương nghe vậy, không những không giận, ngược lại khẽ cười một tiếng, chậm rãi tiến lên. Hắn cùng Dạ Kinh Phong cơ hồ mặt đối mặt, ánh mắt bên nể, lực khí mang theo không che giấu chút nào khinh miệt. Ta như vượt qua, ngươi muốn như nào? Chẳng lẽ lại, ngươi cũng sẽ chỉ động động một mép, một điểm tặng thưởng đều không bỏ ra nổi đến? Hắn nhìn khắp bốn phía, thanh âm đột nhiên cất cao. Không thể nào, không thể nào. Đường Đường thư viện chân truyền, kiếm cùng Dạ Kinh Phong, cùng người đánh cược vậy mà muốn tay không bắt cướp. Nghèo đến ngay cả ra dáng tiền đặt cược đều không bỏ ra nổi sao? Lời này như là đốt lên thùng thuốc nổ, vây xem các đệ tử lập tức sôi trào. Khoan hay nói, thật là có loại khả năng này, dù sao Dạ sư huynh xuất thân cũng không quá tốt. Ha ha ha. Thần sư huynh trấn tướng, ta nói sao? Nguyên lai là đánh lấy bạch chơi chủ ý. Ngươi nghèo chỉ ngắn, ngựa gầy lông dài a. Vì chút tài nguyên, mặt đều có thể từ bỏ. Lý giải lý giải, dù sao Dạ sư huynh xuất thân hàn vi, tài nguyên tu luyện khẩn trương nha, nhưng tướng ăn cũng không thể khó coi như vậy a. Xuất thân không tốt cũng không thể dạng này a. Thật làm lao tiên gia là mắt mù a. Đám người chỉ trích lời nói rơi vào Dạ Kinh Phong trong lòng, để hắn xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, sắc mặt từ thanh chuyển tím. Thật sự là hắn xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, tất cả tài nguyên đều đầu nhập vào tu luyện, rất nghèo. Tần Vô Thương thấy thế, khóe miệng nhếch mai càng đậm. Đã Dạ sư huynh như thế túng quẫn, ta cũng không làm có ngươi, hiểu ngươi khó xử. Như vậy đi, ta như thắng, ngươi liền cho ta làm một năm đao nô, phụ trách cho ta bội đao lau bảo dưỡng, thuận tiện nhặt nhặt ta ăn thừa xương cốt, như thế nào? Ngươi. Dạ Kinh Phong tay vừa nhấc, ngón tay đang run rẩy. Kẻ này coi là thật đáng giận. Vậy mà như thế trước mặt mọi người nhục nhã hắn. Làm sao? Đánh cược là Dạ sư huynh yêu cầu, hiện tại Tần Mỗ đáp ứng, ngươi liền không nghĩ sao? Tần Vô Thương khí thế bức người, thần sắc mang theo khinh thường, liền một bộ rất cần ăn đòn dáng vẻ. Tốt, liền theo ngươi nói, ta cũng phải mở to hai mắt nhìn xem, ngươi Tần Vô Thương có gì thông thiên bản lĩnh, có thể xông qua cái kia trăm đạo thiên quan. Chương 61, Vương Trường Sinh, nhanh chóng phá quan. Chương 61, Vương Trường Sinh, nhanh chóng phá quan. Man Thần Đài là một cái tiểu thế giới, nhìn lên đến không lớn, nhưng bên trong có cả côn. Nó toàn thân đen kịt, bên ngoài có đủ loại đồ đằng lóng lánh đạo quang. Lần lượt từng bóng người từ nơi đó bay ra, đều là khiêu chiến thất bại thư viện đệ tử. Cái này cái gọi là Man Thần Đài, cũng là có thể nhiều người đồng thời tiến hành khiêu chiến, cũng không cực hạn tại một người. Có thể lựa chọn biểu hiện ra một người khiêu chiến quá trình, để đám người cùng nhau quan sát. Vương trưởng lão, phiền phức cho Tần sư đệ hình chiếu, để cho chúng ta cùng một chỗ mắt thấy hắn cái này cái gọi là yêu nghiệt, đến cùng có hay không tư cách xứng với thiên đạo lọt mắt xanh. Dạ Kinh Phong đối trông coi Man Thần Đài trưởng lão nói ra. Cái kia Vương trưởng lão là cái lão đầu, liếc hắn một cái, ánh mắt kia giống như đang nhìn một loại hoàn toàn mới giống loài. Ngươi là dừng mút sao? Đại khái cứ như vậy cái ý tứ. Như thế ánh mắt, để Dạ Kinh Phong nụ cười trên mặt ngưng kết. Tân tiểu tử đánh vỡ cực hạn, đến tiên đạo tán thành, không phải ngươi nói không xứng liền không xứng. Ngươi tính là cái gì chứ? Một cái bùn hố bỏ ra tới mặt hàng, may mắn trưởng thành bắt đầu, ngay tại cái này làm mưa làm gió, thật sự là mất mặt. Vương trưởng lão vẫn là không nhịn được nói ra. Cái gì xứng hay không thiên đạo lọt mắt xanh, như vậy lời nói, là cá nhân đều cảm thấy buồn cười. Thiên đạo đều cho phần thưởng, ngươi tính cái lông gà. Còn chỉ điểm lên. Mà như vậy lời nói cũng làm cho Dạ Kinh Phong vô cùng khó xử, vung tay rời đi, không nhìn nữa Vương trưởng lão một chút. Đất nghèo mở không ra hoàn mỹ hoa, đuổi tới bị người lợi dụng. Vương trưởng lão lắc đầu. Mà lúc này, Tần Vô Thương cũng đang ngó chừng hắn, nhìn xem trên đầu của hắn màu đỏ bảng vô cùng ngoài ý muốn. Tính danh: Vương Trường Sinh, tuổi tác: 19863 tuổi, cảnh giới: Cổ Đế cảnh, thân phận: Đại Sở thư viện đời thứ 10 viện trưởng. Mệnh cách: Kim sắc, nhân sinh kinh lịch: Trời sinh võ đạo thiên nhãn, khí vận mỹ tiên, 2 tuổi lúc đến nhận chân long mà đi, lấy được Trường Sinh đại đế truyền thừa, 3 tuổi quá cổ kiến mục, 5 tuổi đi ra ngoài bị tàn phá Trường Sinh đế kiếm trượt chân, nhặt về trong nhà. 16 tuổi, đột phá thần vương cảnh, danh xưng sử thượng trẻ tuổi nhất thần vương cường giả, tiến vào hoang cổ bí cảnh, e rằng thượng tiên loại, tự chém tu vi, trùng tu thần cảnh. 18 tuổi, thành tựu thánh nhân cảnh giới, nghịch phạt thánh vương, danh dương ngũ vực 2 ngày. 50 tuổi, thành tựu thánh tôn cảnh giới, tiến vào tiên phần, đến tiên dược, biến mất 500 năm. 550 tuổi lại xuất hiện thế gian, đột phá chuẩn đế cảnh giới, cầm trong tay Trường Sinh đế kiếm, chinh chiến đế lộ. Gần đây cơ duyên, không, Tần Vô Thương nhìn tê. Cái này mẹ nó, lão đầu trước mắt nhìn xem thường thường không có gì lạ, nhân sinh kinh lịch so bật học còn muốn không hợp thói thường. Tiểu tử, ngươi đang suy nghĩ gì? Thật sợ. Vương Trường Sinh mở miệng, đánh gãy Tần Vô Thương chấn kinh. A a a, không có không có. Tần Vô Thương lắc đầu. Ý hắn bị sâu xa nhìn một chút Vương Trường Sinh, một bước đạp vào Man Thần Đài cấp thứ nhất. Kỳ quái, ánh mắt của tiểu tử này, chẳng lẽ hắn lao xem thấu lao phu nội tình? Không thể nào. Cho dù là chí tôn trọng đồng thức tỉnh, hắn cũng không có khả năng nhìn ra mới đúng. Vương Trường Sinh nói một mình. Thật sự là Tần Vô Thương cái kia ánh mắt quá dị, để hắn có một loại bị nhìn xuyên cảm giác. Ông Tần Vô Thương rơi vào Man Thần Đài, phù văn sáng lên, một tôn khí huyết chiến linh ngưng tụ, quyền phong cương mãnh. Thần thông cảnh giới. Khiêu chiến Man Thần Đài, ngưng tụ ra chiến linh, đó là căn cứ người khiêu chiến thực lực ngưng tụ. Tần Vô Thương nhìn cũng không nhìn, tiện tay vung lên. Phanh! Chiến linh tán loạn, hóa thành tinh thuần khí huyết không có vào trong cơ thể hắn. Đồng thời, mặt bàn quang hoa lóe lên, ba viên lớn chừng trái nhãn, khí huyết mở mịt đan dược hiện hiện. Thông quan cửa thứ nhất, ban thưởng, long huyết thối thể đan ba cái. Đánh giá, hoàn mỹ. Khen thưởng thêm, khí huyết bản nguyên một sợi. Dưới đài vi vi bạo động, cũng không có người bất ngờ. Cửa thứ nhất liền có hoàn mỹ đánh giá cùng khen thưởng thêm, không hổ là đánh vỡ nhục thân cực hạn tồn tại. Có người đấy lẩm bẩm, gắt gao nhìn chằm chằm đài cao. Tần Vô Thương không chút nào dừng lại, một bước đạp về cấp thứ hai. Chiến linh lại xuất hiện, nhưng lần này là hai cái. Hắn không nhìn thẳng, bước ra một bước, khí huyết phun trào trực tiếp đem chiến linh chấn vỡ. Thông quan cửa thứ hai, ban thưởng, ngàn năm huyết linh chi một gốc. Đánh giá, hoàn mỹ. Khen thưởng thêm, nhục thân hoạt tính tăng lên, giới hạn Man Thần Đài. Bước thứ ba, cửa thứ ba phá. Ban thưởng, kim thân dịch một dọn. Bước thứ tư, cửa thứ tư phá. Ban thưởng, hổ báo lôi âm phủ một viên. Tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người, như là huyễn ảnh tại trên bậc thang lấp lóe, thân ảnh không ngừng lên cao. Mỗi một quan chiến linh số lượng đều đang không ngừng gia tăng, nhưng đều sống không qua một hơi liền nổ tung. Thông quan cửa thứ 10, ban thưởng, tiểu nhất bản kim đan một bình. Đánh giá, cực kỳ hoàn mỹ. Khen thưởng thêm, Man Thần chúc phúc, khí huyết tốc độ khôi phục vĩnh cửu tăng lên một thành, giới hạn Man Thần đại sử dụng. Cửa thứ 10 liền có vĩnh cửu tăng thêm. 10 hơi, 10 quan. Đây chính là yêu nghiệt. Có người kinh hô. Tần Vô Thương tốc độ lại tăng, sau lưng lôi ra từng đạo tàn ảnh. 20 quan. Ban thưởng, ngũ hành linh tụy các một đạo. Đánh giá, cực kỳ hoàn mỹ. Khen thưởng thêm, đạo cung hàng rào cường hóa. 30 quan. Ban thưởng, tinh thần đoàn cốt phấn. Đánh giá, cực kỳ hoàn mỹ. Khen thưởng thêm, xương cốt kim huy, lực lượng tăng phúc. 40 quan. Ban thưởng, thần thức kết tinh. Đánh giá, cực kỳ hoàn mỹ. Khen thưởng thêm, thức hải quyết trương. Ban thưởng càng ngày càng phong phú, quang mang không ngừng từ trên đài sáng lên, các loại thiên tài địa bảo, thần thông phụ văn không có vào Tần Vô Thương trong cơ thể, bị phía sau hắn hỗn độn đạo cung cùng côn bằng thần cầu tham lam hấp thu. Khí tức của hắn liên tục tăng lên, lục thân lóe ra bảo quang, đạo cung thế giới càng phát ra vững chắc bao la. Mọi người dưới đài đã từ chấn kinh đến chết lặng. Hắn là tại nhập hàng sao? Phần thưởng này, đời ta thấy qua đều không hắn một hồi này cầm nhiều. Quá nhanh, căn bản thấy không rõ hắn là thế nào xuất thủ. Dạ Kinh Phong sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy. Hắn xông đến 50 quan hao phí hơn nửa ngày thời gian, hiện tượng hoàn sinh, ban thưởng kém xa này. Mà Tần Vô Thương, đơn giản giống như là tại tự mình hậu viện tản bộ. 50 quan, một đạo kim quang lóng ánh phóng lên tận trời. Thông quan hải thứ 50, ban thưởng, thần thông pháp tiên tượng địa tản thiên. Đánh giá, cực hạn hoàn mỹ. Khen thưởng thêm, nhục thân có thể lâm thời to lớn hóa, lực lượng bạo tăng. Giới hạn Man Thần Đài sử dụng, cái này đã viễn siêu Dạ Kinh Phong ghi chép. Nhanh a, ta dựa vào. Thần sư Minh tuyệt đối là ta gặp qua nhanh nhất nam nhân. Yêu chết yêu chết. Nhanh như vậy, người chịu nổi sao? Có người hỏi, sau đó bị một trường bố bay. Dạ Kinh Phong gắt gao nhìn chằm chằm, chờ mong đạo thân ảnh kia tốc độ chậm lại, thậm chí là dừng lại, bị vênh hạ đài cao thế giới. Nhưng mà Tần Vô Thương thế công mạnh hơn. Quyền, trường, chỉ, chân, hạ bút thành văn, mỗi một kích đều là ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng. Ông, đến 60 quan, hắn dừng lại một chút. Có áp lực, hơn nữa còn rất khủng bố, khó trách tiện nghi sư tôn chỉ tới 70 cửa ải. Tần Vô Thương nói nhỏ, đặt vào 60 quan thế giới, không chỉ là chiến linh số lượng đang gia tăng, còn có một cô áp lực kinh khủng rơi vào trên người hắn, ngăn cản hắn tiến lên. Rốt cục dừng lại. Ta liền nói, hắn không có khả năng một mực phá quan tốc độ nhanh như vậy. Dạ Kinh Phong nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần chậm lại, đằng sau sẽ chỉ càng ngày càng chậm. Hắn khiêu chiến qua mấy lần, điểm này vẫn là rất hiểu. Mở. Lúc này, Tần Vô Thương hét lên một tiếng. Trong chốc lát, hỗn độn đạo liên dị tượng tại dưới chân hắn hiện hiện, vạn pháp bất xâm, trừ tà tránh lui. Ầm ầm. Chém giết tới mười mấy cái thần thông cảnh thực lực chiến linh khẽ dựa gần, trực tiếp bị khủng bố hỗn độn đạo liên nghiền ép. Tần Vô Thương liền là cái máy đuổi đất, đụng tới, một người đụng mười mấy cái, không mang theo lui lại. 60 quan thông qua. Ban thưởng, không gian tinh thạch một khối. Đánh giá, cực hạn hoàn mỹ. Khen thưởng thêm, hư không thủ ấn. Quy tắc thanh âm vang lên, đám người trợn mắt há mồm. Vẫn là như vậy nhanh. Chơi ạ. Đây cũng quá biến thái. Vận dụng thần thông, trực tiếp nghiền ép. Cảm giác phá ghi chép ổn. Phá kỷ lục hẳn là có thể, nhưng là đi, muốn 100 đạo cửa hải toàn thông qua, giải khai Man Thần Đài phải chăng có đế binh truyền thuyết, ta cảm thấy rất không có khả năng. Có người phân tích nói, phá ghi chép vẫn là có khả năng. Dù sao đây cũng là đại đế chi tư, nhưng muốn phá 100 quan, cái này độ khó thật đúng là rất lớn. 71 quan, thông qua. 70 quan, thông qua. Ban thưởng, thái nhất chân thủy mười dọn. Đánh giá, cực hạn hoàn mỹ. Khen thưởng thêm, thủy chi pháp tinh một viên. Quá qua. Ngao hô hô hô. Phá ghi chép. Thần sư Minh phá ghi chép. Thật phá a a a a phá thật phá. A a a a hắn phá ghi chép. Ta thấy được. Sảng khoái a. Man Thần Đài quy tắc thanh âm vang lên, toàn trường sôi trào. Bình nữ đế ghi chép. Tiếp xuống liền là siêu. Việt nữ đế. Cái này. Làm sao lại nhanh như vậy? Đáng chết. Này làm sao sẽ như thế? Dạ Kinh Phong sắc mặt âm trầm. Hắn quay người muốn đi, cũng là bị một thanh kiếm đột nhiên gác ở trên cổ. Người muốn đi đâu? Phanh. Diệp Hồng phất lời nói lạnh như băng truyền ra, trường kiếm chấn động, sau đó vẩy một cái, tương Dạ Kinh Phong đánh bay ra ngoài. Diệp Hồng phất, ngươi muốn làm cái gì? Dạ Kinh Phong sắc mặt đại biến. Này nương môn, quả nhiên là nhiều chuyện, vậy mà ngăn cản hắn. Đánh ngươi. Diệp Hồng phất nói xong, trực tiếp xuất kiếm. Một bên khác, Thần Vô Thương thân ảnh không có chút nào dừng lại. Hắn vượt qua nữ đế, xông qua thứ 71 quan, tiếp tục leo lên. Chương 62, thông quan, Man Thần Đế Giáp. Chương 62, thông quan, Man Thần Đế Giáp, thứ 80 quan, thông qua, ban thưởng, hỗn độn tức nhương tội phồng. Đánh giá, đánh vỡ cực hạn. Khen thưởng thêm, đạo cung thế giới căn cơ cường hóa. 90 quan, hào quang vạn đạo. Thông quan thứ 90 quan, ban thưởng, Thái Dương thần thạch, Thái Âm tinh phách các một viên. Đánh giá, đánh vỡ cực hạn. Khen thưởng thêm, Âm Dương điều hòa đại pháp, quy tắc thanh âm vang lên. Tần Vô Thương thân thể lẹp cùng dị tật phân biệt bao phủ tại trí dương cùng trí âm khí tức bên trong, vô cùng vô tận phù văn tràn vào trong đó. Đây là một loại công pháp, tên gọi tắt thuật phòng khe. Man thần trên đài lấy được công pháp, đều không cần tu luyện, cùng loại với thể hồ quán đỉnh. Trực tiếp cho ngươi đầu góc đưa vào phù văn, tự mình biên tập, nhiều sử dụng mấy lần về sau liền có thể thuần thục. Cửu cửu mới nuốt. Dưới đài, đám người nuốt một ngụm nước bọt. Bọn hắn đã chấn kinh rất nhiều lần, nhưng giờ phút này thấy cảnh này, vẫn là không cách nào bình tĩnh. Nhanh xuất ra lưu ảnh thạch, đem Tần sư minh phá quan hình tượng đều cho bảo tồn lại. Đúng. Đối. Nhất định phải bảo tồn lại. Đến lúc đó bán cho những cái kia đi tham gia đại khảo gia hỏa. Hắc hắc. Bọn hắn không tại thư viện, như thế một môn không sai suy nghĩ. Đám người lên tâm tư. Bây giờ Tần Vô Thương vượt qua mỗi một quan, đó cũng đều là ghi chép, hình tượng dùng để bán. Tuyệt đối sẽ có thư viện đệ tử cảm thấy hứng thú. Không chỉ là thư viện đệ tử, rất nhiều con em thế gia, sớm rời đi thư viện, đều sẽ cảm thấy hứng thú. Muốn bán ra ngoài, tuyệt đối có thể lựa. Tần Vô Thương bước vào 91 quan. Ầm ầm. Một bước vào 91 quan, cái kia áp lực kinh khủng bao phủ xuống, ép hắn toàn thân đang run rẩy. Cái này bị áp, so trước mặt 80 cửa hải tăng cường không chỉ gấp 10 lần, phản phất một mảnh bầu trời đè ép xuống. Giống. Hắn gào thét, ngưng tụ ra chiến linh cũng thay đổi. Đó là một cái toàn thân kim quang, thân mang kim sắc chiến giáp chiến linh, với lại cũng không phải thần thông cảnh. Siêu việt thần thông cảnh giới, đã nhập pháp tướng cảnh. Nó xuất thủ trong nháy mắt, một vệt kim quang phóng tới, nhanh đến cực hạn. Tần Vô Thương bắp thịt cả người tăng gọn, đưa tay liền là giới vương quyền. Ầm ầm. Đấm ra một quyền, quyền quang long lánh, trực tiếp đem cái kia hào quang sáng chói cho sụp ra. Cái này vẹn vẹn lực lượng của thân thể. Tại Man Thần Đài, người khiêu chiến không thể vận dụng thuật pháp, linh lực bị phong cấm, có thể chiến linh không giống nhau. Chiến linh là có thể vận dụng. Sinh huyết xuất hiện trong tay Tần Vô Thương, hắn nổ bắn ra mà ra. Ầm ầm. Một đao rơi xuống, trực tiếp mở ra chiến linh. Thứ 91 quan, thông qua. Thứ 99 quan. Thủ quan chiến linh cao tới 3 trượng, người khoác pháp tắc áo giáp, khí tức có thể so với thiên nhân cảnh. Nó phát ra kinh thiên động địa gào thét, một quyền dẫn động toàn bộ Man Thần Đài lực lượng vành đến. Tần Vô Thương cầm trong tay xích huyết, thần sắc nghiêm túc. Hắn hít sâu một hơi, trong cơ thể ngũ đại thần cung cùng hỗn độn đạo cung đồng thời anh minh, lại không có thể bộc phát kinh khủng linh lực. Có đáng sợ quy tắc chi lực áp chế hết thảy. Hắn toàn thân lóng lánh kim quang, thiên tiên thánh thể đạo thai lực lượng triệt để bộc phát, một đao bổ ra. Vâng! Như là hai viên cổ tinh va chạm, lực lượng cùng bạo trùng kích để Man Thần Đài thủ hộ màn sáng kịch liệt lay động. Cái kia chiến linh từ cánh tay bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng triệt để băng diệt, hóa thành một đạo trước nay chưa có ám kim sắc tổ huyết dòng lũ, bị Tần Vô Thương thôn phệ. Thông quan thứ 99 quan, ban thưởng Man Thần tổ huyết, pha loãng. Ba giỏ. Đánh giá, siêu việt nhận biết. Khen thưởng thêm, huyết mạch tiềm lực kích phát, nhục thân cường độ tăng gấp bội. Hắn bước ra một bước, đang lâm tuyệt đỉnh. Thứ 100 quan. Giờ khắc này điên lặng như tờ, vạn chúng chú mục. Liền ngay cả Vương Trường Sinh đều từ trên ghế nằm mặt ngồi dậy đến, nhìn chằm chằm Man Thần Đài. Man Thần Đài tất cả quan mang, tất cả phù văn đều ảm đạm đi, tất cả áp lực cũng biến mất theo. Không có chiến linh xuất hiện. Vô tận đạo vận tại Tần Vô Thương đỉnh đầu hội tụ, cuối cùng hóa thành một đoàn thuần túy nhất lực lượng rót vào Tần Vô Thương trong cơ thể. Trong chốc lát, trong cơ thể hắn đạo cung thế giới phong ấn giải khai, duy nhất chân giới tại sau lưng hiện hiện, càng sáng chói. Khí tức của hắn mạnh tăng vọt, bước vào pháp tướng cảnh. Cùng lúc đó, thiên cung rung động, uy tắc thanh âm truyền ra. Chân truyền đệ tử Tần Vô Thương, thông quan Man Thần Đài trăm quan, tổng hợp đánh giá, tuyên cổ duy nhất. Ban thưởng, đế binh Man Thần Đế Giáp. Ban thưởng, hỗn độn đạo tinh 100 quả. Ban thưởng, Thái Sơn nguyên dịch trăm dọn. Đế Đế Giáp. Cái kia là Đế Giáp. Xuất hiện. Thật sự có Đế Giáp. Ta thấy được Đế Giáp, ta giống như đang nằm mơ. Nhanh xé ta, để cho ta tỉnh. Chương 63, đế binh kinh thế ở giữa. Chương 63, đế binh kinh thế ở giữa. Đột nhiên, Man Thần Đài kịch liệt lắc lư, tản mát ra trước nay chưa có hào quang lóng ánh, rất là chói mắt. Một đạo phảng phất vô số ngôi sao cùng đạo tắc ngưng tụ mà thành màu vàng kim cổ sáng từ đài đỉnh dâng lên mà ra, xông lên tận 9 tầng trời. Ầm ầm. Toàn bộ hoang thiên vực, tại thời khắc này cũng vì đó kịch liệt chấn động, truyền ra đáng sợ tiếng vang. Đế uy, thuần túy mà vô thượng, vượt lên trên chúng sinh đế uy. Cái này kinh khủng đại đế uy áp lấy Man Thần Đài làm trung tâm, ngang nhiên khuyết tán ra. Trên trời cao, tầng mây cuồn cuộn lui tán, nhật nguyệt tinh thần phảng phất tại giờ khắc này đã mất đi hào quang, thiên địa đại đạo vì đó minh minh. Đại sở đế quốc vô số sinh linh, vô luận tu vi cao thấp, vô luận là đang bế quan hay là tại trầm giết, đều tại thời khắc này lòng có cảm giác, linh hồn run rẩy. đại đế uy áp kinh chúng sinh. Bọn hắn không tự chủ được nhìn về phía đại sở thư viện phương hướng, nơi đó phảng phất có một tôn vô thượng đại đế giáng lâm thế gian. Đế binh, là hoàn chỉnh đế binh xuất thế. Thư viện chỗ sâu, vô số bế quan trưởng lão bị trong nháy mắt bừng tỉnh, khiếp sợ không thôi. Nhanh, mở ra hộ sơn đại trận. Viện trưởng Mạnh Trường Đạo thanh âm vang vọng thư viện, mang theo trước này chưa có ngưng trọng. Sau một khắc, toàn bộ đại sở thư viện bị một tầng sáng chói tinh màn bao phủ, ngăn cách trong ngoài. Đế binh xuất thế, đừng nói hoang thiên vực, cho dù là ngũ vực hai ngày, cũng phải bị kinh động. Cái này hộ sơn đại trận có thể phòng ngừa ngoại giới cường giả nhìn trộm, đề phòng bọn hắn xuất thủ cấp đoạn. Đế đô cũng truyền tới từng đạo cường hành vô cùng thần thức như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm rách hư không, ý đồ xuyên thấu tinh màn, nhìn trộm đại sở thư viện. Đế binh, đó là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, toàn bộ đại sở đế quốc đã biết đến, cũng liền đại sở trấn quốc kiếm. Mà bây giờ vậy mà xuất hiện mới đế binh, nếu nói bọn hắn không có hứng thú, cái kia tất nhiên là chuyện không thể nào. Nhanh, để trong tộc báo cáo, nhìn xem thư viện đến cùng là ai đạt được đế binh. Đế binh, nếu như có thể, nhất định phải tranh chi. Đế binh a, coi như không chiếm được, cũng muốn lôi kéo đạt được đế binh ra hỏa. Người tới, phân phó, đem tộc ta Tuyết Tàng Thiên Chi Tiêu Tử cùng Thiên Chi Tiêu Nữ đón về đến, bạn gia chủ yếu cùng cái này đoạt được đế binh người thông gia. Trong nháy mắt, toàn bộ đế đô rất nhiều thế gia đều động. Nguyên Hoa cung đang toàn lực trùng kích phong ấn Sở Nguyệt Hoa đột nhiên mở ra đôi mắt đẹp, trong mắt tràn đầy khó có thể tin chấn kinh. Cố khí tức này, Man Thần Đế Giáp, vậy mà thật bị hắn. Cái này nghịch đồ, cái này sao có thể? Không nghĩ tới ta cưỡng ép thu đồ đệ, lại có thể cải biến nhiều như vậy quy tích, ngay cả Man Thần Đế Giáp đều rơi vào nghịch đồ trên tay. Xem ra đây chính là thiên ý. Nàng tự lẩm bẩm, tâm tình phức tạp khó tả. Man Thần Đế Giáp, dựa theo nàng trí nhớ của kiếp trước, cái này thuộc về Lý Vô Ưu, mà không phải Tần Vô Thương. Hiện tại hết thảy đều thuộc về Tần Vô Thương. Nghịch đồ, quả nhiên là thiên địa đại đạo chiếu cố. Hừ, liền là thô lỗ điểm. Sở Nguyệt Hoa hừ lạnh, một ít địa phương ẩn ẩn làm đau. Man Thần trên này, một kiện phong cách cổ xưa hoàng kim chiến giáp nổi lên. Khí tức của nó vô cùng bá đạo, là cấn lấy các loại vũ trụ tinh đồ, phản phất đem từng cái thế giới là cấn lấy. Nó xuất hiện trong nháy mắt, ở đây sinh linh, ngoại trừ Vương Trường Sinh, đều phải cúi đầu, có đạo tâm yếu ớt, càng là trực tiếp nằm rạp trên mặt đất. Tần Vô Thương nhìn xem nó, chỉ cảm thấy giống như thật là một tôn đại đế tại nhìn xuống hắn. Cái kia cố vô thượng đại đế bị áp, cho dù là một tia một sợi đều cực kỳ khủng bố, giống như chúa tể phiến thiên địa này, khiến cho hắn muốn túi đầu. Cho dù là đại đế, ta cũng có thể nhìn thẳng chi. Chớ nói chi là ngươi bất quá là một kiện chiến giáp mà thôi, cũng không phải đại đế, cũng không có tư cách để cho ta túi đầu. Tần Vô Thương nói thẳng, hắn như túi đầu, hắn đạo liền sẽ thấp vị này Man Thần nhất tộc đại đế cường giả một đầu. Vị này đại đế mặc dù đã không tại, nhưng đạo thuộc về hắn, vẫn như cũng là cấn tại đế giáp bên trên. Hắn túi đầu, liền là thấp đế giáp nhất đầu, sau này sẽ là Man Thần đế giáp nô dịch hắn. Ông, Man Thần đế giáp rất nhỏ lắc lư. Cái kia kinh khủng uy áp biến mất, đám người có thể ngẩng đầu. Tại Út Vạn Đạo ánh mắt nhìn soi mói, Man Thần Đế Giáp phát ra tràn ngập linh tính bù bù, hóa thành một đạo lưu quang không có vào Tần Vô Thương thân thể. Tất cả mọi người nhìn xem, không có lên tiếng. Giờ khắc này, thiên địa phảng phất đứng im, thời không trì trệ không tiến. Tần Vô Thương có chút ngoài ý muốn. Man Thần Đế Giáp chạm đến thân thể của hắn trong nháy mắt, cũng không như là bình thường áo giáp mặc bên ngoài, mà là như thủy ngân hòa tan, dung nhập máu của hắn, xương cốt, thậm chí mỗi một tấc máu thịt bên trong. Tâm hắn niệm khẽ động, Man Thần Đế Giáp hiển hóa. Một cỗ lực lượng kinh khủng ở trong cơ thể hắn phun trào, cả người phảng phất một tòa tùy thời có thể lấy phun trào hỏa sơn. A, Thần Sư Minh, quá đẹp rồi. Đây chính là đế giáp. Ngay cả mặc phương thức cũng không giống nhau, đây cũng quá khốc. Sở Thanh Tử kinh hô, đế giáp hòa mình, đây mới thật sự là thiên chi tiêu tử. A, hâm mộ à, nếu để cho ta sờ một chút, ta có thể đi trở về cùng lao cha thổi cả một đời. Ngươi đây coi là cái gì? Ta nếu có thể sờ một chút, ta trực tiếp liền thành cha ta. Dù sao hắn chưa từng làm sự tình, ta làm, vậy ta chính là ta cha. À, vì cái gì đế giáp mặc ở Tần Sư Minh trên thân sẽ như vậy phù hợp, như thế bá khí. Nhìn xem liền tốt xoáy đâu, như cái đại đế một dạng, tuần sát mảnh này trong nhân thế. Trong nháy mắt, dưới đài vô số nữ đệ tử kích động đến thét lên liên tục, mắt hiện hoa đảo. Thời khắc này Tần Vô Thương quá chói mắt. Diệp Hồng Phất cũng không nhịn được trở nên thất thần, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, không có chuyển động. Không hổ là ta Diệp Hồng Phất coi trọng nam nhân. Thiếu niên đại đế nên như vậy. Nàng nhị non thì thầm. Lúc này Tần Vô Thương cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, bước ra một bước, từ Man Thần đại đỉnh chậm rãi rơi xuống đất. Quanh người hắn cũng không hào quang chói sáng, nhưng đế binh dung hợp sau tự nhiên tán phát vô thượng uy nghiêm, lại làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngạt thở. Đám người phảng phất nhìn thấy không phải một vị thần thông cảnh tu sĩ, mà là một tôn đang tại hành tẩu thế gian tuổi trẻ đại đế. Ánh mắt của hắn bình tĩnh chuyển hướng một bên nơi hẻo lánh. Nơi đó có người. Dạ Kinh Phong toàn thân quần áo tả tơi, hiện đầy răng khắp nơi bất kiếm, máu me đầm địa, bộ dáng thê thảm vô cùng. Tại hắn vượt quan thời điểm, Diệp Hồng phất bởi vì không cam lòng hắn trước đó khiêu khích, đã xuất thủ giáo huấn qua hắn. Hai người mặc dù cùng là chân thần cảnh, nhưng Diệp Hồng Phất kiếm so với Dạ Kinh Phong cường đại nhiều lắm. Mỗi một kiếm đều vừa đúng, tránh đi hắn yếu hại, lại mang đến cực hạn thống khổ cùng nhục nhã. Dạ Kinh Phong nhìn xem như là đại đế giáng lâm Tần Vô Thương, trở nên thất thần, sau đó trong mắt tràn đầy tơ máu, ghen ghét cùng oán hận cơ hồ muốn tràn đi ra. Tần Vô Thương đi đến trước mặt hắn, trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, bình thản nói, đổ ước, nên thực hiện. Dạ Kinh Phong thân thể run lên, trên mặt huyết sắc tật khởi, cắn răng nói, "Thần sư đệ."
"Không, thần sư minh."
Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. "Hôm nay là ta Dạ Kinh Phong có mắt không trọng, còn xin sư minh giơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng." "Giơ cao đánh khẽ?" Tần Vô Thương nhếch miệng lên một tia lạnh ý, "Như hôm nay cược thua là ta, ngươi sẽ giơ cao đánh khẽ sao?" Dạ Kinh Phong nghẹn lời, sắc mặt càng thêm khó coi. "Thế nhưng là nếu như không có ta, cũng không có ngươi hôm nay, không phải cũng là ta để ngươi đi lên, ngươi mới có cơ hội đạt được Man Thần Đế Giáp." Một hồi lâu, hắn mới biệt xuất như vậy lời nói. "Xem ra, ngươi cần người giúp một cái." Một bên Diệp Hồng Phất đạm mạc mở miệng, chập ngón tay như kiếm, cách không một điểm, một đạo kiếm quang lóng lánh. Phù phù. Một cỗ vô hình cự lực đè xuống, Dạ Kinh Phong hai đầu gối mềm nhũn, không có lực phản kháng chút nào, địa trùng điệp quỳ rạp xuống đất. Đầu gối cùng cứng rắn mặt đất tiếng va chạm, rõ ràng có thể nghe. "Ha ha ha. Quỳ." Hắn thật quỳ. "Dạ sư huynh không phải mới vừa còn rất phách lối sao? Làm sao hiện tại sợ?" "Ôi, đây chính là chân truyền đệ tử a, xem ra cũng không phải rất nhu bức mà. Hiện tại tốt, không cười được a." Bốn phía lập tức chuyển đến không lưu tình chút nào cười vang cùng nghị luận, để Dạ Kinh Phong xấu hổ giận dữ không thôi. "Nhanh, học hai tiếng chó sủa tới nghe một chút." "Dạ sư minh." Một bên Sở Thanh Tử cười to nói. "Nhanh, học hai tiếng chó sủa tới nghe một chút." "Dạ sư minh." Các tiểu đệ của hắn cũng mở miệng, đi theo nào. Đúng lúc này, trong đám người truyền ra lời nói. "Đủ." Viện trưởng Mạnh Trường Đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện. Đông đảo đệ tử thấy rõ ràng người tới, vội vàng cúi đầu, giống như là làm sai sự tình hại tử một dạng. Mạnh Trường Đạo đầu tiên là phức tạp nhìn thoáng qua thân phụ đế giáp Tần Vô Thương, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thán phục chi sắc. Đồng môn luận bàn đánh cược, điểm đến là dừng liền có thể. Kinh Phong đã biết sai, Vô Thương, người đã đăng đỉnh Man Thần Đài, lấy được đế binh tán thành, lúc có dung người chi lượng. Việc này, liền dừng ở đây a. Mạnh Trường Đạo mở miệng, trực tiếp khi cùng sự tình lão. Mặc dù là đệ tử ở giữa ân oán, nhưng thư viện chân truyền là thư viện mặt mũi, không thể như thế bị nhục nhã. Hắn phải tìm cơ hội, đem Dạ Kinh Phong cái này chân truyền đệ tử thân phận đá ra ngoài. Tần Vô Thương nhìn Mạnh Trường Đạo một chút, lại liếc qua như là bùn nhão quỷ trên mặt đất Dạ Kinh Phong, động sát tâm. "Sư tỷ, chúng ta đi." Chương 64, sư tỷ ép ta khó chịu. Chương 64, sư tỷ ép ta khó chịu. Diệp Hồng Phất ở Thần Sơn, tên là Dừng Kiếm Phong. Đây là đạo trường của nàng. Thư viện chân truyền đệ tử đều có thuộc về mình một tòa thần sơn, mở động phủ tu luyện. Mặc dù ngọn thần sơn này nồng độ linh khí không bằng Đế Sơn, nhưng cùng cái khác thần phong so sánh, còn tốt hơn nhiều. Dừng Kiếm Phong đỉnh núi cũng không phải là trong tưởng tượng kiếm khí u tùm, ngược lại tựa như bị tỉ mỉ điều khắc tiên cảnh. Thác nước chảy ầm ầm tô điểm ở giữa, ký hoa dị thảo ngào ngạt ngát hương, mây mù lượn lờ bên trong, vài tòa tinh xảo đỉnh đài lầu cắt như ẩn như hiện. Làm người khác chú ý nhất là bên vách núi một gốc cầu long cổ tùng, tùng hạ có một phương bóng loáng như gương ngọc thạch bình đài. Tần Vô Thương đến nơi này, hai người tại trên đài ngọc ngồi đối diện nhau, Diệp Hồng Phất lấy ra chân tàng linh tiểu, rượu trong suốt, tản ra lạnh lẽo mai hương. "Sư tỷ, vẫn là ngươi sẽ hưởng thụ a. Ngươi cái này phong cảnh thế nhưng là so Đế Sơn tốt hơn nhiều lắm, cùng ngươi ở giữa tiên cảnh một dạng." Tần Vô Thương nhìn ra xa bốn phía, cảm khái nói, "Đây cũng không phải là thổi ngu bức. Luận phong cảnh ý cảnh, cái này Dừng Kiếm Phong nhưng so sánh Đế Sơn tốt hơn nhiều, cũng càng có nhân tính hóa. Dù sao nơi này có người quản lý, không giống Đế Sơn, lâu dài lạnh băng băng, ngoại môn đệ tử không cách nào đi lên, rất nhiều nơi đều không khai phát ra đến. Sư đệ nếu như ưa thích, có thể chuyển tới. Nơi này rất lớn, có thể đóng rất nhiều phòng ở, không muốn đóng lời nói, có thể chuyển ta nơi đó đi." Diệp Hồng Phất mỉm cười nói, nàng cũng không phải nói đùa, là thật như vậy nghĩ. Sư đệ rời đi qua, hai người liền có thể nâng án ném lông mày, đao kiếm tranh chấp, cùng nhau tu luyện, cùng nhau tiến bộ. Cái kia không thể, sư tôn không có khả năng cho phép. Tần Vô Thương lắc đầu, chuyển đến nơi này, tính không ra, quá thua lỗ. Sư tỷ chỉ có thể nhìn từ xa, không thể khinh nhẫn. Nhưng sư tôn đại nhân có thể a? Hắn lại không đốc, bút chướng này vẫn là phân rõ ràng. Cũng là, đến, uống chút rượu, chúc mừng sư đệ hôm nay đoạt được Man Thần Đế Giáp, dương danh thiên hạ. Diệp Hồng Phất có chút thất lạc nói, đến, cạn một chén. Tần Vô Thương nâng chén, chạm cốc, sau đó ngụm lớn làm. Mấy chén thuần tiểu vào trong bụng, bầu không khí càng vi diệu. Đúng, sư đệ, người muốn giết Dạ Kinh Phong? Diệp Hồng Phất hỏi. Mới tại Man Thần trước sân khấu, Tần Vô Thương hai mắt toát ra từng tia sắc ý, nàng là cảm ứng được. Hắn cũng muốn giết ta, đáng tiếc đều không cơ hội. Tần Vô Thương nói ra, đắc tội người, liền muốn chạm thảo trừ căn, lấy trừ hậu hoạn. Kỳ thật không cần, hắn động họ Sở từ đệ, sẽ có người tính sổ sách, thậm chí để hắn chết tại ngoài ý muốn. Diệp Hồng Phất nói ra, thiên hạ này là họ Sở thiên hạ, chạy hoàng thất huyết mạch người trẻ tuổi không phải dễ khi dễ như vậy. Khả năng a? Tần Vô Thương nhìn qua Vân Hải bước lên, gật gật đầu. Đúng sư tỷ, lần này thu hoạch tương đối khá, ta cần bế quan một thời gian, triệt để tiêu hóa Man Thần Đài đoạt được tài nguyên, trùng kích cảnh giới cao hơn. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia lanh mang. Một tháng sau, ta cái kia tốt đệ đệ Tần Vô Trần cũng nên đến Đế Đô, đến lúc đó làm ca ca nếu là không chiêu đãi, chẳng phải là có lỗi với hắn móc tim móc phổi. Diệp Hồng Phất chấp chén tay có chút dừng lại, sáng tỏ trong đôi mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thất lạc. Tần Vô Trần cái gì, nàng không thèm để ý, nàng để ý là sư đệ muốn bế quan, không gặp được sư đệ, tiếp xuống sẽ rất nhàm chán. Bế quan, cũng tốt. Nàng thanh âm khôi phục thanh lãnh, nhưng thân thể lại không tự giác hướng Tần Vô Thương tới gần một chút. Cái kia nhàn nhạt mùi thơm quanh quẩn tại Tần Vô Thương chóp mũi, sau đó lần nữa truyền ra không thôi lời nói. Cần ta hộ pháp cho người a?
Không cần làm phiền sư tỷ.
Tần Vô Thương lắc đầu, cảm nhận được nàng tới gần, khóe miệng khẽ nhếch, mỉm cười nói: "Bất quá là luyện hóa một chút tài nguyên mà thôi, chính ta một người là có thể. Đợi lát nữa ta luyện một chút rượu lưu cho sư tỷ suy nghĩ gì thời điểm uống liền lúc nào uống." Diệp Hồng Phất nghe vậy, lộ ra vẻ tươi cười: "Có rượu, cũng có thể tiếp nhận." Nàng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, chén choáng dâng lên, để cái kia trắng non gương mặt nhiễm lên động lòng người đỏ ửng. Nàng bỗng nhiên dương mắt, yên lặng nhìn xem Tần Vô Thương, ánh mắt kia nóng rực đến cơ hồ muốn đem hắn hòa tan. Một tháng, rất lâu. Nàng thấp giọng nỉ non, không còn là cái kia thanh lãnh kiếm tiên, càng giống là một cái không bỏ tình lang cô gái bình thường. Tần Vô Thương trong lòng hơi động, đưa tay cầm nàng hơi lạnh nhu để, đưa nàng ôm vào trong lòng. Bốn mắt nhìn nhau, trong không khí phảng phất có hỏa hoa bắn tung tóe. Diệp Hồng Phất không có chỗ tránh, ngược lại chủ động nên đón tiếp lấy. Hai mảnh hơi lạnh cánh môi dán vào cùng một chỗ, mới đầu là khinh nhu thăm dò, sau đó lẫn nhau gặm cắn. Không biết qua bao lâu, thẳng đến hai người đều có chút khí tức bất ổn, mới chậm rãi tách ra. Diệp Hồng Phất gương mặt phi hồng, sóng mắt lưu chuyển ở giữa mị ý mọc lan tràn, khinh khinh tựa ở Tần Vô Thương đầu vai. "Sư tỷ, ngươi ép ta có chút khó chịu." Tần Vô Thương ghé vào bên thai nàng nói nhỏ. Tốt Diệp Hồng Phất cười xấu xa, chậm rãi từ trong ngực của hắn giống một con lươn một dạng, trượt xuống trên đùi. Miệng một tòa khác thần trên đỉnh. Một gian đơn sơ sân nhỏ bên trong, Dạ Kinh Phong chính chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức, vận công chữa thương. Bị Diệp Hồng Phất kiếm khí gây thương tích chỗ, vẫn như cũng truyền đến toàn tâm đau đớn, mà so thân thể đau hơn, là hôm nay chịu vô cùng nhục nhã. Đột nhiên, phanh, cửa sân bị người một cước hung hăng đá văng, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Hơn 10 đạo thân ảnh nối đuôi nhau mà vào, người cầm đầu là thư viện một vị khác chân truyền đệ tử, Sở Thanh Hà. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, nhưng ánh mắt lại mang theo một cỗ con em thế gia đặc lưu kiêu căng cùng ngoan lệ. Dạ Kinh Phong, Sở Thanh Hà quát lạnh một tiếng: "Người tốt lớn gan chó." Hướng bước khói bên trong dẹp. Dạ Kinh Phong sắc mặt đại biến, dáng chống đỡ lấy đứng lên: "Sở sư minh, ngươi đây là ý gì? Thư viện bên trong, thế nhưng là cấm chỉ tư đấu." "Tư đấu?" Sở Thanh Hà cười nhạo một tiếng, đột nhiên một cước đá vào Dạ Kinh Phong ngực, đem hắn vừa nhấc lên tới khí tức trong nháy mắt đã tán, trùng điệp đâm vào trên vách tường. "Bản thế tử đánh liền là ngươi." Phía sau hắn cái kia hơn 10 người thanh niên cùng nhau tiến lên, quyền cước như là như mưa rơi vào Dạ Kinh Phong trên thân. Những người này hiển nhiên tinh thông đánh người chi đạo, chuyên chọn chỗ đau ra tay, nhưng lại tránh đi yếu hại. Đánh người không thể đánh chết. Dù sao đây là thư viện, quy củ cái gì, bọn hắn vẫn là muốn tuân thủ một cái. "A, Sở Thanh Hà, ngươi không nhìn thư viện quy củ, lén xông vào ta đạo phủ, ta phải hướng viện trưởng cáo ngươi." Dạ Kinh Phong ôm đầu rú thảm, ý đồ dùng quy củ dọa người. "Quy củ?" Sở Thanh Hà một thanh nắm chặt tóc của hắn, khiến cho hắn đối đầu mình băng lãnh ánh mắt. "Quy củ? Ở đâu ra quy củ? Một mình ngươi đơn đấu tất cả chúng ta, đây chính là chính mình nói. Chúng ta chỉ là giúp người hoàn thành ước vọng." "Phanh!" Hắn nói xong, lại một quyền nện ở Dạ Kinh Phong trên mặt. "Cầu thí kiếm cuồng." Hắn căn bản không để vào mắt. "Bản thế tử nói cho ngươi, họ Sở lại thế nào náo, đó cũng là chúng ta họ Sở chuyện nhà mình. Ngươi một cái họ khác rất rưởi, khi nhục đến ta họ Sở tử đệ trên đầu. Ai cho ngươi là gan?" "A." Hắn nói tự nhiên là Sở Thanh Tử. Một cái chân thần cảnh giới chân truyền đệ tử, khi dễ một cái đạo cùng cảnh giới họ Sở tử đệ, hắn có thể nuốt không trôi khẩu khí này. Ta không có." Dạ Kinh Phong còn muốn giải thích. "Không có." Sở Thanh Hà lại là một quyền nện ở hắn phần bụng, đánh cho hắn phun máu phè phè, huyết đục sụp đổ. Ngay trước mặt của nhiều người như vậy, một kiếm đánh bay Sở Thanh Tử cái kia hai hàng, thật làm bản thế tử không thấy được. "Dạ Kinh Phong, ngươi học được bản sự a?" Dứt lời, lại là một trận đầu đả. Dạ Kinh Phong luống cuống. "Ta sai rồi, Sở sư minh, ta sai rồi. Cầu ngài dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho ta đi." Hắn nước mắt chảy ngang, dãy rủa lấy quỳ rạp trên đất, liều mạng bên trên đau xót, phanh phanh đập ngẩng đầu lên. Nhìn xem như là bùn nhão cầu xin thương xót Dạ Kinh Phong, Sở Thanh Hà trong mắt lóe lên một tia chán ghét. "Phế vật." Hắn hung hăng gắt một cái. "Nhớ kỹ hôm nay giáo huấn, còn dám đem móng đuốt vươn đến không nên dối địa phương, ta Sở Thanh Hà có là biện pháp, để ngươi tại thư viện sống không bằng chết." Chương 65, lần nữa xin nhờ sư tôn. Chương 65, lần nữa xin nhờ sư tôn. Nguyệt Hoa trong cùng, dày đặc khí lạnh, băng tinh ngọc xây trên vách tường lưu chuyển lên nhàn nhạt ánh trăng. Sở Nguyệt Hoa xếp bằng ở xe trượt tuyết phía trên, quanh thân bị nồng đậm Nguyệt Hoa chi lực cùng từng tia từng sợi ý đồ xông phá chói buộc ma khí chỗ vần quanh. Nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, tuyệt mỹ trên dung nhan mang theo một tia mỏi mệt, Nguyệt Hoa cũng càng ảm đạm. "Hô, nhanh." Sở Nguyệt Hoa nhẹ nhàng thở ra. Lúc này trong cơ thể cái kia Tô Khuynh Tuyệt gieo xuống quỷ dị ma ấn, tại mấy ngày liên tiếp toàn lực trùng kích vào, đã xuất hiện rất nhiều vết rách. Thực lực của nàng khôi phục lại thần vương cảnh. Đúng lúc này, ông Nguyệt Hoa cung trận pháp nổi lên bọn sóng, một bóng người chậm rãi từ bên ngoài đi vào. Sở Nguyệt Hoa đột nhiên mở mắt, trong mắt hàn ý chợt hiện, như là vạn năm huyền băng. Thuộc về nữ đế uy áp vô ý thức tràn ngập ra, ánh mắt lạnh như băng khóa chặt cái kia không mời mà tới nghịch đồ. "Ai đồng ý ngươi?" Nàng mở miệng, thanh âm mang theo sống thượng vị lạnh lùng. Nhưng mà, nàng chưa nói xong, liền bị cảnh tượng trước mắt vi vi nghẹn lại. Tần Vô Thương phảng phất không thấy được nàng, phối hợp đi đến xe trượt tuyết một bên, sát bên nàng ngồi xuống, động tác tự nhiên đến phảng phất trở về nhà mình. Trên mặt hắn mang theo một tia bại hoại mà nụ cười ý vị thâm trường, cùng nàng đối mặt. "Sư tôn tự hồ khôi phục được không sai?" Hắn giọng nói nhẹ nhàng, phảng phất chỉ là bình thường ân cần thăm hỏi. Sở Nguyệt Hoa hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống đem hắn oanh ra ngoài xúc động, thanh âm lạnh đến giống băng. Bản tọa đã khôi phục đại bộ phận thực lực, không cần ngươi lại hầu hạ tu hành. Nếu không có chuyện quan trọng, lập tức lui ra. Nàng tận lực tăng thêm hầu hạ hai chữ, tán phát uy áp để Tần Vô Thương có chút ngoài ý muốn. Thần Vương cảnh uy áp. Sư tôn đại nhân quả nhiên là suốt ngày đều đang trùng kích phong ấn, không có rảnh rỗi quá a. A, có đúng không? Tần Vô Thương kiêu mi, không chút phật lòng. Vậy nhưng thật là đáng tiếc. Hắn chậm rãi bắt đầu từ chữ vật pháp bảo bên trong ra bên ngoài lấy đồ vật. Đầu tiên là hỗn độn khí lượn lờ đạo tinh, chất thành một đống, tản mát ra làm người sợ hãi bản nguyên khí tức. Hỗn độn đạo tinh. Sở Nguyệt Hoa con ngươi nhỏ không thể thấy địa co rụt lại. Tiếp theo là một cái ngọc tịnh bình bị lấy ra, miệng bình hơi nghiêng, nội bộ phảng phất ẩn chứa một mảnh hơi co lại tinh không đầm, thái sơ chi khí tràn ngập. Đây là thái sơ nguyên dịch. Sở Nguyệt Hoa đoan tọa dáng người, mới không thể xem xét địa cứng ngắc lại một cái chớp mắt, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm. Tiếp theo là một giọt máu, rất sang chói một giọt máu, khí huyết bàng bạc như hải, ẩn chứa kinh khủng đại đạo chi lực cùng năng lượng, tùy theo tràn ngập ra còn có cổ lão man hoang khí tức. Man thần tổ huyết. Sở Nguyệt Hoa trùng điệp tại trước bụng ngón tay nhỏ nhắn, vi vi quận mình dưới, có chút động tâm. Các loại từ man thần trên đài lấy được tài nguyên, còn có hồng mông tử khí dịch, hỗn độn mẫu thai dịch, rực rỡ muôn màu, bảo quang bốn phía. Bất kỳ một dạng lưu lạc ngoại giới, đều đủ để gây nên gió tanh mưa máu, giờ phút này lại như là bình thường tạp vật, bị Tần Vô Thương tùy ý địa bày ở trước mặt nàng. Đệ tử lần này chợt có được, Tần Vô Thương giang tay ra, ngựa khí mang theo một tia buồn rầu. Làm sao tư chất ngu dốt, rất sợ một mình luyện hóa, phung phí của trời, lãng phí cái này man thần đại cùng thiên đạo một phen ý đẹp. Càng nghĩ, chỉ có mượn nhờ sư tôn vô thượng tu vi cùng kinh nghiệm, lấy âm dương trùng tế chi đạo, mới có thể vật tận kỳ dụng. Trợ đệ tử, ân, cũng thuận tiện trợ sư tôn, triệt để xông mở cái này trướng mắt phong ấn, trở lại đỉnh phong. Hắn nhìn về phía Sở Nguyệt Hoa, ánh mắt thanh tịnh, giọng thành khẩn giống như là cái thực tình thỉnh giáo hảo đồ đệ. Không biết sư tôn có thể nguyện cực khổ nữa một hai, trợ đệ tử tu hành, thăm dò trường sinh đại đạo. Sở Nguyệt Hoa trầm mặc, nội tâm của nàng tại thiên nhân giao chiến, cự tuyệt, nhất định phải cự tuyệt. Cái này nghịch đồ rõ ràng là lập lại chiêu cũ, mượn cơ hội thân cận. Mình đã khôi phục đại bộ phận lực lượng, há có thể lại tùy ý hắn bài bố? Nữ đế tôn nghiêm ở đâu? Thế nhưng là cái kia hỗn độn đạo tình, đối nàng chữa trị đại đạo đường, đoàn tụ đế vẫn có hiệu quả. Cái kia thái sơ nguyên dịch có thể gột rửa nàng bị ma khí xâm nhiễm nguyên thần cùng đạo cung thế giới, có thể triệt để xông mở phong ấn. Cái kia man thần tổ huyết càng là vật đại bổ. Nàng ngược lại là có không thiếu đồ tốt, nhưng quá mức chân quý, vẹn vẹn dùng để chữa thương cùng trùng kích phong ấn, đúng là lãng phí. Đây chính là nàng chuẩn bị trùng kích đế cảnh nội tình. Tương lai đế lộ tranh phong bảo hộ. Tần Vô Thương nhìn xem sư tôn cái kia thanh lãnh dưới khuôn mặt ẩn ẩn lộ ra dãy rủa, môi mím chặt dây, cùng cặp kia không tự chủ được đi theo hỗn độn đạo tinh di động ánh mắt. Con cá đã mắc câu rồi. Hắn muốn đem cái này tuyệt mỹ sư tôn đại nhân câu thành vịnh lên miệng. Đã sư tôn đại nhân không muốn trợ đồ nhi tu hành, cái kia đồ nhi chỉ có thể đi tìm sư tỷ, chỉ có thể xin nhờ sư tỷ. Ai, liền là sư tỷ quá yếu, luyện hóa bắt đầu, quả nhiên là chậm công thiếu. Tần Vô Thương bất đắc dĩ, làm bộ muốn đi. Sở Nguyệt Hoa rốt cục cực kỳ chậm rãi, dương mắt màn. Nàng dùng mang theo một tia cắn răng nghiến lợi ngữ liệu, lạnh như băng phun ra bốn chữ. Chỉ lần này một lần. Lời còn chưa dứt, một vòng cực kỳ nhạt đỏ ửng, lại không bị khống chế lặng yên bò lên trên nàng như ngọc bình hai. Tần Vô Thương nụ cười trên mặt, trong nháy mắt như là ngày xuân tan băng, sáng lạn đến chói mắt. Đệ tử xin nhờ sư tôn. Hắn biết, lần này tu hành, đem xa so với dĩ vãng bất kỳ lần nào, đều càng xâm nhập thêm cùng hữu hiệu. Chương 66, Thánh nữ chương 66, Thánh nữ đế đô hoàng thành, Lâm phủ. Đây là một chỗ cực kỳ lịch sự tao nhã tĩnh mịch phủ đệ, linh đài thủy tạng, bố cục tinh xảo. Chỗ sâu một tòa đốt linh thần hương trong khuê phòng, một nữ tử đối diện kính trang điểm. Nàng thân mang một bộ lộng lẫy màu tím nhạt lưu tiền váy thêu lên ám kim sắc phượng hoàng ám văn. Da thịt trắng hơn tuyết, thổi qua liền phá, một đôi hoa đỏ mắt, đôi mắt vi vi thổ tiêu, vũ mị đa tình. Chính là Lâm phủ thiên kim. Lâm Tử Giao, cái kia tinh tế ngón tay như ngọc, chính khinh khinh phất qua một viên lơ lửng thủy tinh, bên trong một đạo hình tượng. Trong tấm hình bên trong chiếu ra, rõ ràng là hôm nay man thần trước sân khấu, Tần Vô Thương thân tan đế giáp, bệ nghệ thiên hạ thân ảnh. Ánh mắt của nàng ngưng kết, khóa chặt đạo thân ảnh kia, lập tức trở nên si mê lại của nhiệt. Vô Thương, vị hôn phu của ta, rốt cục nhìn thấy ngươi. Nàng thấp giọng nỉ non, thanh âm mềm mại đáng yêu tận xương. Có ngươi ở thư viện thật tốt. Tính toán thời gian, ta cũng sắp tiến vào thư viện đi. Đầu ngón tay của nàng xẹt qua thủy kính bên trong Tần Vô Thương gương mặt, ánh mắt dần dần trở nên u ám mà bướng bỉnh. Thế nhưng là, ngươi sao có thể để cho người khác tới gần ngươi đây? Nữ nhân kia, Diệp Hưng Phất, Sở Ngọc Nhi, nàng cũng xứng. Một cái không có tình cảm nữ nhân, trong mắt chỉ có kiếm, không xứng nhúng chẳng ngươi. Ngươi là thuộc về ta. Một vòng gần như bệnh hoạn đỏ bừng nổi lên gương mặt của nàng. Ngươi là ta. Kiếp trước ta không chân quý, một thế này ta nhất định bắt lại ngươi, sẽ không bao giờ lại thả chạy ngươi. Chờ ta, đợi thêm ta một cái, ta chẳng mấy chốc sẽ đi gặp ngươi. Một thế này, ta sẽ không lại để bất luận kẻ nào đem người cướp đi. Bất luận kẻ nào. Khoe miệng nàng câu lên một vòng tuyệt mỹ nhưng lại làm kẻ khác dùng mình tiêu dung, đem một viên khắc lấy thương chữ ngọc bội áp sát vào tim. Đó là các nàng định hôn tín vật. Hoàng thành, một cái khách sạn. Đây là một nhà không giống bình thường khách sạn. Muốn nói đặc thù, cái kia chính là lão bản làm ăn, toàn bằng tâm tình của mình, nghị thoáng môn liền khai môn, muốn quan môn liền quan môn. Hôm nay, khách sạn vẫn như cũ không có khai môn. một căn phòng bên trong, lít nha lít nhít thân ảnh đứng thành hai hàng, đều bảo trì thống nhất động tác, xoay người quỳ gối. Tại bọn hắn phía trước, có một nữ tử, dựa vào tại trên bảo tọa, nghe một bên thị nữ báo cáo làm việc. Thánh nữ, tình huống trước mắt cứ như vậy, động tĩnh là thư viện một cái đệ tử, xông tới Man Thần Đài, sau đó thông quan 100 đạo cửa ải, đạt được đế binh. Hình tượng tồn tại người là ta giáo đệ tử, 100% trung tâm, không có sai. Lần trước động tĩnh đúng là đế binh xuất thế, không phải đại sở nữ đế đột phá. Nữ tử nghe, chậm rãi đứng dậy. Nàng dáng người cao gầy lấy đà, một bộ diễm văn huyền y bọc lấy kinh tâm động phách đường cong. Cái kia trần trụi chân ngọc rơi xuống đất, trên mắt cá chân treo màu đỏ chung nhỏ phát ra thanh âm thanh thúy. Trước ngực cầm ầm sóng dậy theo chung nhỏ thanh âm mà động, vậy mực tóc dài ở giữa lộ ra một trường lánh diễm khuôn mặt, đôi lông mày nhuộm ba phần lệ khí, môi lại như tôi máu lưỡi đao. Đế binh, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Đi xuống đi, liên lạc một chút bổ thiên thánh giáo, thái nguyên thánh tông, theo bản thánh nữ cùng nhau lên thư viện luận đạo. Nữ tử lời nói vừa ra, tất cả thân ảnh như là quỷ ảnh đồng dạng, biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn vừa đi, nữ tử ngọc thủ rung lên, một cái to lớn thùng tắm nổi lên. Cái kia trên thân thể mềm mại hất lên huyền y gì chậm rãi chốc ra, lộ ra bên trong trắng loá như tuyết. Nữ tử bước vào thùng tắm, người biếng ngâm mình ở bên trong, tùy ý trong thùng tắm máu tươi gột rửa trắng sữa thân thể mềm mại. Phu quân a phu quân, một thế này ngươi, quả nhiên là có chút ra ngoài ý định đâu, lại có thể bị Sở Nguyệt Hoa thu làm đệ tử. Cũng không biết nàng thế nào, đến cùng có hay không luyện hóa cái kia một nửa hợp đạo hoa, phải chăng xông mở bản tọa phong ấn. Nếu là không có, ngược lại là có thể trói lại đến, cho phu quân ngươi chơi một chút. Kiệt kiệt kiệt. Tuyệt mỹ nữ tử nói xong, liếm lấy một cái môi đỏ. Sở Nguyệt Hoa, Nguyệt cung tiên tử, đẹp không gì sánh được, cho dù là nàng gặp đều có chinh phục muốn. Chương 67, Phong Vân Tế Hội, Băng Vân Tiên Tử. Chương 67, Phong Vân Tế Hội, Băng Vân Tiên Tử. Một tháng thời gian, trong nháy mắt tức thì, Tân Vô Thương thông quan Man Thần Đài, thu hoạch được đế binh công nhận tin tức, truyền khắp hoang thiên vực, thậm chí lấy tốc độ nhanh hơn hướng về xung quanh thế giới lan tràn. Man Thần Đế Giáp, chỉ là cái tên này, cũng đủ để cho vô số thế lực đỏ mắt, để tuổi trẻ thiên kiêu sinh lòng ghen ghét. Đại đế chi binh a, rất nhiều người cả một đời truy tìm đại đạo, đều chưa từng thấy quang lịch tiên chi vật. Một ngày này, đại sở thư viện sơn môn bên ngoài phá lệ náo nhiệt, quả nhiên là Phong Vân Tế Hội. Ba nhóm khí chất khác lạ, lại đều là tản ra bất phàm khí tức người trẻ tuổi cơ hồ trước tiên đến. Trước hết nhất làm người khác chú ý là một đám thân mang nguyện bạch đạo bảo, ống tay áo thêu lên huyền ảo bổ thiên trận đồ tu sĩ. Bọn hắn từng cái khí tức phiếu miểu xuất trần, chính là đến từ bổ thiên thánh giáo đệ tử. Cầm đầu nữ tử dáng người cao gầy, một bộ áo trắng như tuyết, dung nhan thanh lệ tuyệt luân, tóc xanh như suối, dùng một cây đơn giản ngọc trâm kéo lên. Nàng khí chất thanh lãnh như vạn năm huyền băng, phản phất độc lập với núi tuyết chi đỉnh băng liền, quanh thân tự nhiên tản ra người sống chớ gần hàn khí. Cái kia ánh mắt thâm thúy bình tĩnh, mang theo một loại bản quan lạnh nhạt, vừa xuất hiện liền khuynh đảo chúng sinh. Bổ Thiên Thánh Giáo đương đại thánh nữ, một băng vân. Nàng bên cạnh thân, một vị mặt mày mang theo vài phần ngang ngược cùng ngạo khí nữ đệ tử Tô Như, đang tò mò đánh giá thư viện cảnh trí. Một bên khác cũng tới không ít người. Bọn hắn thống nhất mặc trang phục màu đen, khí huyết tràn đầy như hỏa lò, ánh mắt sắc bén như lao. Thái Nguyên Thánh Tông vậy mà thật tới. Tô Như có chút ngoài ý muốn. Thái Nguyên Thánh Tông đa số nam tử, lấy luyện thể cùng công phạt chi thuật nghe tiếng toàn bộ hoang thiên vực. Người cầm đầu là một tên dáng người khôi ngô, bắp thịt quần quần thanh niên, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại như núi cao cảm giác các bách. Loại này dáng người, thân thụ rất nhiều nữ đệ tử yêu thích. Nguyên lai là họ Lục Gia Hỏa. Nhìn xem thành thật, kỳ thực là cái cản rỡ Gia Hỏa, nhìn thấy ta, liền nói thích ta, thổ lộ lời nói buồn nôn chết rồi, không có chút nào lãng mạn. Tô Như nhìn xem, hừ lạnh một tiếng. Nàng chỉ cần đại cơ bá, nhưng không thích không hiểu phong tình. Lục Yên nhìn người tới, ánh mắt lúc này nóng lên. Bổ Thiên Thánh Giáo không hổ là lấy tiên tử chiếm đa số mà nghe tiếng thế lực, lại có nhiều như vậy tiên tử. Bọn hắn Thái Nguyên Thánh Tông sư huynh đệ, từng cái nhìn miệng đắng lưỡi khô, đều ngẩn ở đây tại chỗ. Băng Vân tiên tử, Tô cô nương tại hạ Thái Nguyên Thánh Tông chân truyền đệ tử, Lục Yên. Lục Yên nhịn không được tự giới thiệu, nhưng mà một Băng Vân lại là cũng không nhìn hắn cái nào. Thái Nguyên Thánh Tông quả nhiên đều là một đám phát tình chó lực, nhìn thấy người liền đi bất động đường. Đột nhiên, một đạo vũ mị lời nói truyền đến, một đám thân mang ám tử sắc phục sức, nam nữ đều là dung mạo tuấn mỹ tu sĩ đến. Bọn hắn rất kỳ quái, tựa hồ tự mang lấy một cỗ như có như không tà dị mị lực, câu tâm thần người. Cầm đầu nữ tử, tư thái xinh đẹp viện chuyển đến cực hạn, một bộ diễm văn huyền y ỉa đưa nàng có lồi có lõm đường con câu lạc đắc vô cùng nhuần nhuyễn. Cái kia dung nhan vũ mị tuyệt luân, da thịt trắng hơn tuyết, môi đỏ như lửa, một đôi câu hồn đoạt phách cặp mắt đào hoa lưu chuyển ở giữa, nhiếp nhân tâm phách. Chân chùi chân ngọc đạp không mà đến, hai tròng mắt quyến rũ đảo qua, làm cho tất cả mọi người trong lòng nóng lên. Yêu nữ, Tô Như nhịn không được quát. Cửu U Thánh Giáo được xưng là ma giáo không phải là không có đạo lý, mặc kệ là nam hay là nữ. Cái kia mị công không cẩn thận liền có thể câu tâm một người, để cho người ta đạo tâm thất thủ. Tới lại còn là Cửu U Thánh Giáo Thánh Nữ Tô Phi Tuyết. Tô Phi Tuyết khỏe miệng ngậm lấy một vòng nghiền ngẫm mà cùng nhiệt ý cười, như là trong đêm tối nở rộ yêu dị mân thôi. Chư vị rất kịp thời a. Nàng vũ mị cười nói. Hôm nay tam đại thế lực tề tụ thư viện, thế nhưng là có công lao của nàng, là nó độc viên. Lấy tên đẹp luận đạo giao lưu. Nhưng hơn phân nửa là hướng về phía vị kia danh chấn hoang thiên vực đế binh chi chủ, yêu nghiệt Tần Vô Thương mà đến. Hừ, cái này hoang thiên vực thư viện, nhìn lên đến cũng là khí phái. Bất quá so với chúng ta bổ thiên thành giáo, chung quy là kém chút tiên gia khí tượng. Tô Như nhếch miệng, nhỏ giọng tâm thì. Nàng vừa dứt lời, một cái xốp giòn mị tận xương, phản phất mang theo nhỏ móc thanh âm liền nhẹ nhàng tới. "Ôi, khẩu khí lớn như vậy, nguyên lai là phía sau là Bổ Thiên Thánh giáo Băng Vân muội muội chỉ gặp Tô Phi Tuyết lượn lờ mềm mại đi qua." Nàng đi lại dáng dấp yêu điệu, phản phất mỗi một bước đều đạp ở trái tim con người trên ngọn, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường hơn phân nửa ánh mắt. Nàng không nhìn những người khác, một đôi mị nhãn trừng trừng, không che giấu chút nào địa khóa chặt một Băng Vân. Ánh mắt kia nóng bỏng đến phản phất muốn đem khối này hàn băng hòa tan. Hồi lâu không thấy, muội muội vẫn là như vậy băng thanh ngọc khiết, không nhiễm bụi bặm, cái này lạnh băng băng bộ dáng nhỏ, thật là làm cho tỷ tỷ lòng ngứa ngáy khó nhịn đâu. Tô Phi Tuyết môi đỏ hơi bệnh, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, tư thái ngả lớn địa liền hướng một Băng Vân bóng loáng như ngọc cái cầm chọn đi. Một Băng Vân lông mày nhỏ không thể thấy địa nhăn lại, quanh thân hàn khí phun trào, cũng không trốn tránh. Nàng gái kia thanh lãnh ánh mắt đảo qua Tô Phi Tuyết mê người thân thể mềm mại, đạm mạc nói: "Xin ngươi tự trọng." Thanh âm như là băng ngọc trai rơi mơ ngọc, thanh thúy mà băng lãnh. Tô Phi Tuyết ngón tay tại cách nàng gương mặt tấp hơn chỗ dừng lại, phát ra một chuỗi như chuông bạc yêu kiều cười. "Tự trọng." Muội muội lời này coi như đã thương người tâm. Nàng không những không thu hồi tay, ngược lại được một tấc lại muốn tiến một tấc hướng trước xích lại gần, cơ hồ muốn áp vào một Băng Vân trên thân. "Tỷ tỷ ta chỉ là gặp muội muội phong thái càng hơn trước kia, cái này như băng tuyết giá thịt, cái này thanh lãnh con ngươi, thật sự là để cho ta yêu thích không buông tay, nghĩ kỹ tốt thân cận một chút thôi." Nàng sóng mắt lưu chuyển, ánh mắt cực kỳ xâm lược tính địa tại một Băng Vân quanh thân trô mẫn cảm đảo qua. Như vậy tuyệt sắc, lại cả ngày gương mặt lạnh lùng, thật lãng phí. Không bằng cùng tỷ tỷ về Cửu Vũ Thánh giáo, tỷ tỷ chắc chắn để ngươi cảm nhận được. Cái gì gọi là cực lạc vui thích, cam đoan so ngươi cái kia thanh tâm quả dục Bổ Thiên giáo thú vị ngàn vạn lần. Cái này lớn mật rõ ràng đến cực điểm luôn, từ cùng gần như đùa giỡn cử động, để chung quanh không ít tuổi trẻ đệ tử nhìn trợn mắt hốt hoồm. Yêu nữ liền là yêu nữ a. Ngay cả Băng Vân tiên tử đều bị đùa giỡn có chút mặt đỏ tới mang tai. Đám người nhịn không được bụng trộm dò xét hai vị này phong cách cực hạn tương phản lại đồng dạng tuyệt sắc thánh nữ. Một Băng Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình, mở miệng lần nữa, thanh âm so vừa rồi lạnh hơn. "Tránh xa một chút." Sách, vẫn là lãnh đạm như vậy Tô Phi Tuyết thấy thế, ý cười càng đậm. "Tỷ tỷ ta liền thích ngươi phần này lãnh đạo. Càng là khó mà chinh phục băng sơn, hòa tan bắt đầu mới càng có cảm giác thành công, không phải sao?" Nàng thậm chí rỗi ra đầu lưỡi, cực kỳ dụ hoặc địa khinh khinh liếm qua mình môi đỏ, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào một Băng Vân. "Một ngày nào đó, tỷ tỷ sẽ để cho ngươi khối này hàn băng, vì ta mà hòa tan." Lời nói vừa ra lần nữa gây nên một mảnh xôn xao. Thái Nguyên Thánh Tông Lục Yên nhìn xem cái này dây dưa không nghỉ một màn, mày rậm quá chặt, nhìn cứng rắn, chịu không được. Hắn bỗng nhiên tiến lên một bước, cái kia tựa như núi cao khí thế bỗng nhiên một phát, cưỡng ép đánh gãy này quỷ dị mà hương diễm không khí, giọng nói như trung đồng. "Đủ, muốn tan tỉnh tìm một chỗ không người. Thần Vô Thương ở đâu? Ta Lục Yên đường xa mà đến, chính là muốn chiếu cố vị này đế binh chi chủ, để hắn đi ra đánh với ta một trận. Hai cái này nữ để hắn đạo tâm bất ổn, hắn không thể để cho loại chuyện này tiếp tục nữa. Phụ trách nên tiếp là thư viện ngoại môn trưởng lão." Hắn rất là khách khí đứng ra đáp lại. "Chư vị an tâm chớ đổi, tần sư điệt đang lúc bế quan, chủng kích cảnh giới, không tiện gặp khách." "Bế quan?" Lục Yên mày rậm vẩy một cái, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào thất vọng cùng kinh miệt, khó chịu nói: "Ta xem là có tiếng không có miếng, nhát gan e sợ chiến, không dám hiện thân a." Được đế binh liền làm lên con rùa đen rút đầu, thật sự là buồn cười. Lời này vừa ra, lập tức chọc giận không ít tại trận thư viện đệ tử. "Lục Yên, ngươi chớ có nói bậy. Tần sư huynh chính là ta thư viện chân truyền, nữ đế thân đồ, há lại e sợ chiến người?" "Liên là tần sư huynh bế quan trước liên phá ghi chép, thông thiên trăm quan, há lại ngươi có thể chửi đối?" "Hừ, trăm quan, ai biết có phải hay không các ngươi thư viện vì mặt mũi thổi phồng lên." Lục Yên rất là khinh thường. "Không có gặp người, hắn là không tin." "Thổi." Châu một cái thư viện đệ tử tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. "Các ngươi kẻ ngoại lai biết cái gì? Tần sư huynh bế quan một tháng này, đế sơn dị tượng nhiều lần ra, đó là vạn cổ hiếm thấy tu luyện kỳ cảnh." "A, cái gì dị tượng, nói nghe một chút, chẳng lẽ lại là cái gì tam hoa tụ đỉnh, bất tử chiến thần trò cười?" Thái Nguyên Thánh Tông một cái đệ tử âm dương quái khí tiếp lời: "Ngươi." Trọng Đồng mở thiên nhãn, quan sát trong nhân thế. Nghe nói đó là Trọng Đồng, thần sư huynh thế nhưng là Trọng Đồng. Có người phản bác: "Trọng Đồng, chết cười cá nhân, Trọng Đồng chính là ta Bổ Thiên Thánh giáo thánh tử, hắn bây giờ còn không có xuất quan." Bổ Thiên Thánh giáo bên kia có người khinh thường nói: "Hoang Thiên bực sát thực ra cái Trọng Đồng, cũng là họ Tần, nhưng không tại thư viện, mà là tại Bổ Thiên Thánh giáo. Các trưởng lao nói đó là Trọng Đồng, chúng ta chưa từng hiểu được, chỉ thấy một đôi vô cùng con mắt thật to từ trong hỗn độn mở ra, giống như thiên đạo tuần sắt trong nhân thế. Muốn tin hay không?" Có người nhịn không được phản bác: "Có phải hay không Trọng Đồng, bọn hắn xác thực không thấy rõ ràng, cái kia hỗn độn khí thật đáng sợ, tu vi thấp bọn hắn, nào sẽ cũng không dám nhìn thẳng đế sơn. Không chỉ có như thế, ta còn chứng kiến tiên tiên thánh thể đạo thai diễn hóa âm dương đạo đồ, tam hoa tụ đỉnh. Hừ, còn có tiên cốt thần thông diễn hóa luân hồi tiên bản. Các ngươi bọn này dế nhủi, chưa thấy qua việc đời a. Còn có côn bằng kích tiên, phù giao chín và dặm. Những dị tượng này sẽ lẫn, như là thượng cổ thần thoại lại xuất hiện. Các ngươi chưa thấy qua, không có nghĩa là không tồn tại. Một đám dế nhủi. Ha ha ha." Lục Yên cùng phía sau hắn Quá Nguyên Tông đệ tử đều cười to bắt đầu, không nhịn được loại kia. Càng nói càng thái quá. "Trọng Đồng, thánh thể đạo thai, tiên cốt, côn bằng pháp. Những này vô thượng thể chất cùng thần thông, có thể được thứ nhất chính là tiên đại tạo hóa, tập trung vào một thân một người. Các ngươi thư biện người, khoác lác đều không làm bản nháp sao?" Bổ Tiên giáo Tô Như cũng cười lạnh nói: "Xác thực chưa từng nghe thấy, nếu thật có nhân vật như vậy, chỉ sợ sớm đã kinh động ngũ vực hai ngày tất cả bất hủ đạo thống, sao lại gần nhất mới nổi danh?" Tô Phi Tuyết lười biếng tựa tại một bên, có chút hăng hái mà nhìn xem song phương cãi lộn, môi đỏ hơi câu, phảng phất tại nhìn một trận thú vị náo nhiệt. Chỉ là cái kia vũ mị ánh mắt, thỉnh thoảng sẽ lần nữa trôi hướng đứng yên như băng điêu một băng vân. Mà một băng vân, từ đầu đến cuối, ngoại trừ cái kia hai câu băng lãnh đáp lại cùng quanh thân tán phát hàn khí, lại không bất kỳ dư thừa phản ứng. Đại đạo dị tượng, không giả được. Làm gì tranh nhất thời miệng lưỡi? Đột nhiên, nàng mở miệng, lời nói vẫn như cũng là động như vậy nghe, phảng phất lắng nghe chính là đại đạo thanh âm. Kích động song phương đều thoáng an tĩnh một chút. Một bên Tô như rất là ngoài ý muốn. Băng Vân tiên tử nói không sai, đại đạo dị tượng không giả được, sự thật cũng là thật. Lúc này, một đạo lời nói truyền đến, hai cái thanh niên cùng một nữ tử từ thư viện bay ra. Chương 68, Niết bàn, Chân Long kiếp chương 68, Niết bàn, Chân Long kiếp chân truyền đệ tử tới. Sở Thanh Hà, Sinh Nguyệt các loại thư viện chân truyền thân ảnh vừa xuất hiện tại sân môn, tất cả thư viện đệ tử trong nháy mắt sôi trào, phảng phất tìm được chủ tâm cốt, tiếng hoan hô liên tiếp. Về phần ở đây thư viện các trưởng lão, giờ phút này cũng có vẻ không có gì tồn tại cảm. Cái này chung quy là thế hệ tuổi trẻ thịnh hội, bọn hắn chỉ cần duy trì trật tự, đem sân khấu giao cho những này triều khí phồn thịnh tiên tiêu. Tam đại chân truyền tự mình tiếp dẫn Bổ Thiên Thánh giáo, Thái Nguyên Thánh Tông, Cửu U Thánh giáo cái này tam phương thế lực tuổi trẻ thiên tiêu, tiến về trong thư viện luận đạo quảng trường. Mà giờ khắc này, Nguyệt Hoa trong cung, một trận xâm nhập nghiên cứu thảo luận tu hành chậm rãi kết thúc. Tần Vô Thương chậm rãi đem thả xuống trong lực ngọc thể, nguyên bản nội liễm khí tức như là kiểm chế đã lâu hòa sơn, ầm vang một phát. Hỗn độn đạo cung anh minh, ngũ đại thần cung nở rộ ánh sáng vô lượng. Lại sắp đột phá rồi. Hơn một tháng, được sự giúp đỡ của Sở Nguyệt Hoa, hắn đã luyện hóa tất cả tài nguyên, từ pháp tướng cảnh đột phá đến niết bàn cảnh, vượt qua thiên nhân cảnh, âm dương cảnh. Mà niết bàn cảnh chia làm tiểu niết bàn cùng đại niết bàn. Tiểu niết bàn là nhục thân đi qua thiên kiếp tẩy lễ, phát sinh thủy biến, hướng thần thân thể phương hướng trưởng thành. Cái này cần độ kiếp. Bây giờ, thiên kiếp của hắn cũng tới. Ầm ầm. Đế sơn trên không phong vân đột biến, nặng nghề lôi vân đột nhiên hội tụ, trong nháy mắt hấp dẫn vô số sinh linh lực chú ý thiên kiếp. Đế sơn phương hướng vậy mà xuất hiện thiên kiếp. Chẳng lẽ là nữ đế muốn đột phá? Muốn cái gì đâu, đế sơn cũng không chỉ nữ đế bệ hạ một người ở lại, còn có tần sư huynh đâu. Không thể đi, tần sư huynh thăng chức không phải mới vào pháp tướng cảnh sao? Cái này muốn đột phá, có cái gì không thể nào? Hắn nhưng là đánh vỡ nhục thân cực hạn, quán thông chín đại linh mạch, mở duy nhất chân giới, mở ra hỗn độn đạo cùng tồn tại. Liên là nữ đế thế nhưng là hồi lâu không có rời đi đế sơn, có nàng dạy bảo, lấy tần sư minh thiên phú đột phá nhanh, nên đón tiên tiếp, đó cũng là chuyện rất bình thường. Vô số đạo ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại đế sơn chi đỉnh. Một bóng người nổi lên, lôi vân phía dưới, ngửa đầu nhìn một chút đáng sợ lôi vân. Lôi điện như long, tại tầng mây xuyên qua bỗng nhiên rơi xuống. Ầm ầm. Đạo thiên kiếp thứ nhất rơi xuống, tất cả mọi người đều ngây mẩn cả người. Cái kia để bình thường niết bàn cảnh tu sĩ kinh hồn táng đảm, kinh khủng lôi kiếp rơi xuống, Tần Vô Thương lại chỉ là lười biếng rỗi lưng một cái. Hắn căn bản không có ngăn cản, từng bước một đạp không mà lên, chủ động nên hướng cái kia không ngừng rơi xuống lôi kiếp. Hắn muốn làm gì? Nhục thân ngạnh kháng thiên kiếp. Hắn điên rồi sao? Ầm ầm. Lại là một đạo tựa như núi cao thô to lôi kiếp rơi xuống, Tần Vô Thương không tránh không né, trực tiếp bị nuốt hết. Từ từ, điện quang tại hắn bên ngoài thân điên cuồng du tẩu, phát ra ánh sáng chói mắt, lại là không cách nào thương hắn mảy may. Nhục thể của hắn qua biến thái, man thần tổ huyết, hỗn độn đạo tinh, thái sơ nguyên dịch cùng vô số lần chiều sâu tu hành rèn luyện, so với thần binh còn muốn đáng sợ. Hắn tham lam hấp thu, thôn vệ lôi kiếp mang tới năng lượng, để nhục thân lột xác thành thần thân thể. Lôi kiếp với hắn mà nói liền là thuốc bổ. Vâng. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, càng thêm tráng kiện kinh khủng kiếp lôi liên tiếp rơi xuống, một đạo so một đạo hung mãnh. Không bao lâu thời gian, lôi quang đem hắn chỗ vùng hư không kia hóa thành thuần túy lôi điện hải dương. Tần Vô Thương thủy trung sừng sững trong đó, thân hình lắc liên tiếp động đều cơ hồ không có, rất dễ dàng. Cái này, thế này sao lại là độ kiếp? Đây rõ ràng là tại ngâm trong bồn tắm. Đây chính là niết bàn cảnh cấp cao nhất tử tiêu thần lôi kiếp, vậy mà như thế nhẹ nhõm. Quái vật, tuyệt đối quái vật. Xem đi, đây chính là chúng ta thư viện yêu nghiệt, trận to mắt chó của các ngươi, nhìn xem việc đời. Thư viện đệ tử cười to nói, cái này bàn tay, đánh tam đại thế lực đệ tử mặt rất đau. Ngay tại thứ 81 đạo lôi kiếp ấp ủ lúc, một đầu to lớn vô cùng cự long tại tầng mây bên trong hiện hiện. Lôi kiếp hóa hình, ta dựa vào, lại là lôi kiếp hóa hình. Lôi kiếp vậy mà lại một lần nữa mạnh lên. Yêu nghiệt này, vậy mà để thiên địa đại đạo đột nhiên tăng cường lôi kiếp, hóa hình. Chân long kiếp, là chân long kiếp, cho dù là chân thần đều cần kiêng kỵ chân long kiếp. Một cái niết bàn cảnh, vậy mà dẫn tới chân long kiếp. Thân là lần này luận đạo giao lưu thư viện đại biểu, Sở Thanh Hà nhìn lấy thiên khung rất là kinh ngạc. Dạng này lôi kiếp, cho dù là hắn đều phải cẩn thận ứng đối. Tiểu nam nhân thật sự là càng ngày càng làm người ta giật mình, niết bàn cảnh liền đưa tới chân long kiếp. Tô Phi Tuyết ở trong lòng thầm nghĩ. Cách đó không xa một băng vân, nhìn xem cái kia gào thét lôi điện cự long, cảm nhận được cái kia cỗ kinh khủng thiên uy, thần tình lạnh như băng lại có chút xúc động. Ngươi lại nên như thế nào độ kiếp? Nàng thấp giọng nỉ non, màu băng lam con ngươi rất thanh tịnh đến chỉ có thể nhìn thấy một bóng người. Tần Vô Thương đông nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hỗn độn khí tràn ngập, phía sau một đạo to lớn côn bằng pháp tướng xung tiên mà lên. Đó là hắn pháp tướng. Đạo cung thai nghén thần cầu, đợi pháp tướng cảnh về sau, thần cầu liền có thể xuất thể, cũng chính là pháp tướng. Côn bằng hai cánh mở ra, che khuất bầu trời, sắc bén hai con ngươi tuôn ra đáng sợ hỗn độn khí, phát ra một tiếng xuyên phá lên chín tầng mây thét dài. Lệ, Tại tất cả mọi người đờ đẫn nhìn soi mói, nó lại mở ra phảng phất có thể thôn vệ thiên địa miệng lớn, đối cái kia nhất đáp xuống lôi điện cự lòng, đống nhiên khẽ hấp.
Vứt, vứt.
Nó đem thiên kiếp vứt. Cái này, điên rồi đi. Lấy pháp tướng ngăn lôi kiếp, không sợ pháp tướng nổ tung, gặp phản vệ sao? Tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Cái kia lệnh chân thần cảnh cường giả đều cảm thấy tim đập nhanh chân long kiếp, lại không có lực phản kháng chút nào địa bị côn bằng pháp tướng một búng ướt. Lệ, côn bằng phát ra một tiếng thỏa mãn kêu khẽ, thân thể càng ngưng thực, sau đó hóa thành điểm điểm quang mang trở về Tần Vô Thương trong cơ thể. Kiếp vân cấp tốc tiêu tán, bầu trời tái hiện thanh minh. Ánh nắng chiếu xuống Tần Vô Thương trên thân, quanh người hắn lượn lờ lấy nhàn nhạt hỗn độn khí cùng chưa tán lôi hồ. Đột phá, thần thân thể sơ thành, hoàn thành tiểu niết bàn. Ngao ngao, đột phá, thần sư minh uy vũ, thần sư minh uy bức. Trong nháy mắt, thư viện rất nhiều đệ tử hưng phấn hô to. Sở Thanh Hà nhìn về phía sắc mặt tái xanh Lục Uyên, lạnh nhạt hỏi, "Lục huynh, cảm giác như thế nào?" Lục Uyên bộ mặt cứng ngắc, khó xử đến cực điểm. Bên cạnh hắn Thái Nguyên Thánh Tông đệ tử cũng tận số cúi đầu. Mới tại luận đạo bên trong áp chế thư viện Xích Nguyệt Lục Uyên, giờ phút này bị hung hăng đánh mặt. Xích Nguyệt lúc này quát lạnh, "Tại sao không nói chuyện?" "Câm. Mới vừa rồi không phải mỉa mai ta thư viện không người, không ra gì. Mới luận đạo, nàng bị Lục Uyên đè ép một đầu, liền bị đối phương các loại lời nói mỉa mai. Bây giờ rốt cục đến nàng lật về một bán." Hừ, Lục Uyên giang chống đỡ mặt mũi, cứng cổ hừ lạnh. Hừ, bất quá là niết bàn cảnh tiểu tiên kiếp mà thôi. Coi như hắn đánh vỡ mấy cái cực hạn, hiện tại cũng bất quá là niết bàn cảnh. Tại ta chân thần cảnh trước mặt, vẫn như cũng là ven đường một đầu. Hừ, một bóng người giống như quỷ mị lóe lên. Ba, một cái thanh thúy vang dội đến cực hạn cái tát âm thanh đột nhiên nổ vang, Lục Uyên bay ra ngoài. Hắn đập ầm ầm tại ngoài mấy trăm trượng quảng trường trên mặt đất, cày ra một đạo rãnh sâu hoắm. Tô Phi Tuyết chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại Lục Uyên trước kia đứng yên vị trí, nàng khinh khinh lắc lắc tiêm trắng như ngọc tay cầm. Phảng phất phủi đi cái gì cho bụi. Trên mặt nàng cái kia buông thả nụ cười quyến rũ vẫn như cũ, nhưng ánh mắt lại băng lãnh như đao. Hắn nếu là ven đường một đầu, vậy ngươi đầu này ngay cả hắn một thành phong thái đều không kịp phế vật, lại xem như cái thứ gì? Cũng xứng ở đây ngân ngân sủa ngòi. Tô Phi Tuyết môi đỏ hé mở, thanh âm xốp giòn mị vẫn như cũ, lại mang theo một cố làm cho người sợ hãi sắc khí. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Tất cả mọi người đều bị bất thình lình một màn sợ ngây người. Đây chính là Thái Nguyên Thánh Tông chân truyền, chân thần cảnh Lục Uyên, lại bị ma nữ này một bàn tay giống như đập rồi tát bay. Cái này Tô Phi Tuyết thực lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Nguyệt Hoa trong cung. Sở Nguyệt Hoa vừa thanh lý xong thân thể, một bóng người tựa như phong cuốn bảo, đưa nàng chặn ngang ôm lấy. Nghịch đồ. Lan. Nàng tức giận hơi thở chấn động, bàng bạc vĩ lực oanh đột nhiên tại Tần Vô Thương cái kia cường kiện trên thân thể. Bành. Cả người hắn không bị khống chế hóa thành lưu tinh, bay về phía luận đạo quảng trường phương hướng. Băng lanh truyền âm trước tiên ở bên tai băng lên. Nghịch đồ. Lan xuống đi. Thay vi sư hảo hảo chiêu đãi một chút cái kia hồ ly lẳng lơ cùng cái kia băng u cục. Nhất là cái kia hồ ly lẳng lơ. Vào chỗ chết đánh, đánh không thắng cũng đừng trở về gặp bản tọa. Chương 69, bổ không được trời ạ, nữ ma đầu. Chương 69, bổ không được trời ạ, nữ ma đầu luận đạo quảng trường. Mọi người ở đây bởi vì Tô Phi Tuyết cái kia kinh thế hai tục một bàn tay mà lâm vào tĩnh mịch, ánh mắt còn dừng lại tại chật vật không chịu nổi Lục Uyên trên thân lúc. Bành, một bóng người như là vẫn thạch thiên hàng, mang theo một cố khó nói lên lời thế sông, rớt xuống. Luận đạo quảng trường trung ương khuấy động lên một mảnh bụi mù. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người đồng loạt từ trên người Lục Uyên chuyển đi, tập trung tại trên quảng trường thân ảnh. Bụi mù chậm rãi tán đi, Tần Vô Thương vô vô trên người hắn bụi đất, có chút chật vật. Thường đôi mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Đây là vừa rồi độ kiếp tư thế bay hùng bừng bừng phấn chấn vị kia sao? Nếu không có tuấn giật phi phạm, bọn hắn coi là nhận lầm người. Tần Vô Thương nuốt nuốt tựa hồ bị ngã đến có chút thấy đau cái mông, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Khu khu cụ. Hắn ho khan hai tiếng, cấp tốc đứng thẳng người, trên mặt trong nháy mắt hoán đổi thành một bộ vân đạm phong khinh biểu lộ. Khu khu cụ. Hắn lần nữa háng giọng một cái, đối mặt vô số đạo ánh mắt dò xét, nghiêm trang giải thích nói: "Chư vị chớ trách, mới tại Đế Sơn phía trên cảm ngộ đại đạo, chợt có được cảm xúc bành trướng phía dưới, thử một loại hoàn toàn mới đột pháp. Cái này đất bằng cất cánh sao băng thức, chỉ tại trải nghiệm đại đạo đơn giản nhất, phản phát quy chân chi áo nghĩa. Như thế xem xét, cái này điểm rơi còn có mấy phần sai lầm, còn cần tinh tiến, còn cần tinh tiến a." Đáng người, đất bằng cất cánh sao băng thức, thư viện còn có dạng này phi hành thuật, lại còn là bộ mặt trước kể sát đất. Phốc phốc, Bổ Thiên Thánh giáo đội hình bên trong, Tô Như cái thứ nhất nhịn không được cười ra tiếng. Nàng ánh mắt bên trong mang theo không che giấu chút nào niệm ai, thanh âm lanh lảnh nói: "Tần đạo hữu cái này ra sân phương thức, quả nhiên là mở ra mặt khác, làm cho người khác sâu ấn tượng. Xem ra đại sở thư viện đệ tử, không chỉ có thiên phú dị bẩm, ngay cả cái này rơi xuống đất tư thế, đều tràn đầy đặc biệt đạo vận đâu. Bội phục bội phục." Lời này dẫn tới phía sau nàng mấy tên bổ thiên giáo đệ tử cũng phát ra trầm thấp cười nhạo. "Phốc phốc, ai nói bất tử đâu, rất độc đáo." Tần Vô Thương xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Tô Như trên thân, không những không buồn, ngược lại nhếch miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. "A, vị này, bổ thiên giáo tiên tử." Hắn trên dưới đánh giá Tô Như một chút, nhận ra trang phục ấy, Bổ Thiên Thánh giáo. Hắn kiếp trước vẫn rất làm quen một chút, cái kia đào hắn chí tôn cốt chó so đường huynh là ở chỗ này cậu lấy phát dụng. Hắn còn nhận biết cái Bổ Thiên Thánh nữ, kiếp trước một cái duy nhất, hắn đến ăn băng sơn mỹ nhân. Xem tiên tử quanh thân ý vị, Bổ Thiên giáo Bổ Thiên quyết chắc hẳn đã tu luyện tới cực kỳ cao thâm chỗ. Nhất là cái này gặp gì bên ấy, hết ngồi đáy giếng nhãn lực, càng là rất được trong đó tăng muội, có thể từ tần mỗ cái này nho nhỏ rơi xuống đất tư thái bên trong, phẩm đọc lên ta thư viện nghìn vạn đạo pháp chi tinh túy, thật là khiến người bội phục. Hắn chuyện đột nhiên nhất chuyện, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, luôn từ lại sắc bén như lao, tiếp tục nói: "Chỉ là không biết, quý giáo truyền thừa bản cổ, ngoại trừ cái này trứng gà bên trong chọn xương cốt bản sự đang phong tạo cực bên ngoài, nhưng còn có cái gì thật sự đại đạo thần thông đem ra được, có thể làm cho chúng ta tu sĩ mở mang tầm mắt. Nếu như cũng chỉ là cũng bẻ mép lắm lời nói, vậy ngươi chỉ sợ cũng chỉ có thể ăn gà, bổ không được chân chính trời ạ." "Ngươi?" Tô Như trên mặt giễu cợt trong nháy mắt cứng đờ, lập tức đỏ bừng lên, như là mèo bị giẫm đuôi. Tần Vô Thương lời này, quả thực là ở trước mặt tất cả mọi người, một bàn tay phiến tại Bổ Thiên Thánh giáo trên mặt. Tối phúng bọn hắn sẽ chỉ múa mép khua môi, không có bản lĩnh thật sự. Nhất là mọi người đều biết Bổ Thiên Quyết là Bổ Thiên Thánh giáo trấn giáo chi pháp, nhưng là không chọn vẹn. Mà Tần Vô Thương trên người có Bổ Thiên thuật, đây cũng là bọn hắn chuyến này đến thư viện mục đích. Tô Như tức giận đến ngực chập trùng, lập tức nói sang chuyện khác, ý đồ lấy lại danh dự, thanh âm bén nhọn địa hô: "Tần Vô Thương, ngươi đừng muốn tranh đua miệng lưỡi. Ai biết ngươi những cái kia đánh vỡ cực cảnh tên tuổi là thật là giả? Còn có cái kia Man Thần Đế giáp, chẳng lẽ các ngươi thư viện vì tạo thế, lập đi ra hoang ngôn à?" "Đúng đúng đúng. Lập, thư viện lập, các ngươi Bổ Thiên Thánh giáo làm sao không lập đâu? Không phải là thực lực không bằng ta thư viện, ngay cả giả trang tiên đạo đều làm không được." Tần Vô Thương há miệng về đối, cười có chút tiện hề hề. Hắn tiếp tục nói: "Không thể nào, không thể nào. Đường đường Bổ Thiên Thánh giáo, thậm chí ngay cả cái này đều làm không được, còn danh xưng thiên có thể bổ, chết cười cá nhân." Tô Như nghe vậy, sắc mặt tái xanh, trước ngực bánh bao run lên một cái, khí không nhẹ. Đúng lúc này, bên kia vừa bị người đỡ lên tới Lục Uyên thấy cảnh này, lông mày nhíu lại. Đây là hắn đã từng một chút ưa thích tiên tử, giờ phút này bị người đối toàn thân run rẩy. Hắn rất khó chịu, lạnh lùng quát: "Hôm nay đã là luận đạo giao lưu, há có thể chỉ là động một mép? Tần Vô Thương, ngươi có dám đánh với ta một trận? Để cho ta tự mình lãnh giáo một chút, ngươi cái này cái gọi là đánh vỡ cực cảnh thiên tài, đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng?" "Lục Uyên, ngươi có muốn hay không mặt?" Lời này vừa nói ra, thân là thư viện đại biểu Sở Thanh Hà lúc này nhịn không được nghiêm nghị quát tháo: "Ngươi mẹ nàng một cái chân thần cảnh, thần sư đệ mới niết bàn, cảnh giới cách xa to lớn như thế, ngươi cũng không cảm thấy ngại mở miệng?" Sích Nguyệt cũng âm thanh lạnh lùng nói: "Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không phải hành vi quân tử. Thái Nguyên Thánh Tông liền là như vậy luận đạo." Lục Uyên thật là không thèm đếm xỉa. Hắn chỉ mình sưng đỏ gương mặt cùng quần áo bị phá hỏng, cương ép giải thích: "Bên ta mới bị cái kia yêu nữ gây thương tích, trạng thái 10 không còn một. Bằng vào ta bây giờ mang thương thân thể, chân thần cảnh tu vi, vừa bạn đền bù phần này không công bằng. Trận chiến này, hợp lý." Ken phát động lựa chọn. Lựa chọn 1, cầu đạo là vua, tạm thời tránh mũi nhọn, lấy cần củng cố cảnh giới làm lý do, cự tuyệt Lục Uyên khiêu chiến. Kịch bản: ngươi lựa chọn ẩn nhẫn, tạm không để ý tới chó dại sổ loạn, không nhìn khiêu chiến của hắn. Lục Uyên khí diễm càng phép lối, bốn phía tả ngươi có tiếng không có miếng, cũng không phải là chân chính tiên tiêu. Nhưng thư viện đệ tử lại là biết được thực lực của ngươi, từng cái cùng từ bên ngoài đến tiên tiêu tranh mặt đỏ tới mang hai. Ngươi cũng không thèm để ý ngoại nhân cách nhìn, mồm dài tại người khác trên thân, tùy ý bọn hắn đi nói, ngẫu nhiên cũng nhắc nhở một chút sư đệ sư muội, để bọn hắn không cần tranh luận. Ban thưởng: tuyệt phẩm ẩn hình rùa đen áo choàng, đế phẩm thần võ trấn tiên quyết. Lựa chọn 2, phong mang tất lộ, trấn áp thô bạo, tiếp nhận Lục Uyên khiêu chiến, lấy niết bàn cảnh lịch phạt chân thần, đúc thành vô địch uy danh. Kịch bản: ngươi ngang nhiên lên chiến, tại vạn chúng chú mục dưới, dùng tuyệt đối thực lực lịch phạt mang thương Lục Uyên, chấn kinh tứ tọa. Tô Phi tuyệt đối ngươi hứng thú càng đậm, một băng vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, có chút ngoài ý muốn, tâm bình tĩnh trở nên phức tạp. Ngươi nhận lấy hệ thống ban thưởng, tiến hành lần thứ 2 niết bàn, hoàn thành đại niết bàn. Ban thưởng: niết bàn thần dịch một thùng, đế phẩm thần tượng trấn ngục trải qua. Mời lựa chọn. Tần Vô Thương nhìn lướt qua hệ thống bảng, khóe miệng nhỏ không thể thấy địa có quắc một cái. Ta tuyển hai. Ngay tại Tần Vô Thương nghĩ đến muốn đánh thời điểm, một đạo xốp giòn mị tận xương thanh âm vang lên. Chấm đã. Tô Phi tuyết lượn lờ mềm mại mà tiến lên mấy bước, ngăn tại Tần Vô Thương cùng Lục Uyên ở giữa. Nàng cũng không nhìn Tần Vô Thương, mà là cười mỉm nhìn qua Lục Uyên, nhưng này tư thái rất có một loại đại tỷ đầu bảo hộ thối bộ dáng của đệ đệ. Lục Uyên. Nàng môi đỏ khẽ mở, đôi mắt đẹp sát ý hiện hiện. Xem ra ngươi vừa mới chịu ta một bàn tay, bị thương không nhẹ à, dẫn đến đầu óc đều bị hư. Hiện tại không biết xấu hổ đến muốn khiêu chiến một cái vừa độ xong tiếp, cảnh giới chưa vững chắc miết bàn cảnh. Chuyến đi, người khác còn tưởng rằng ba chúng ta đại thế lực liên thủ khi dễ đại sở thư viện đâu. Lời của nàng để thư viện người đều ngoài ý muốn. Ma giáo yêu nữ vậy mà lại giúp thư viện bọn hắn nói chuyện. Mặt trời mọc từ hướng tây đi làm. Nếu không, vẫn là từ ta cái này làm hỏng ngươi người đến bồi người chơi đùa. Cam đoan đem ngươi đầu góc đánh bình thường một chút. Lục Uyên nghe vậy sắc mặt chấp nhận. Cùng với nàng đánh. Tuyệt không có khả năng này sự tình. Cái này số nữ nhân một trưởng liền có thể đem hắn quất bay, thực lực tuyệt đối không là chân thần cảnh. Chỉ sợ là thiên thần. Đám người ngoài ý muốn, Thái Nguyên Thánh Tông các đệ tử từng cái đều cúi đầu xuống, không dám ngôn ngữ. Thánh tử không có tới, bọn hắn cũng không phải yêu nữ đối thủ. Mà lúc này, Tần Vô Thương ánh mắt cũng rơi vào Tô Như Tuyết trên thân, nhìn xem cái này tuyệt thế bưu vật, thần sắc càng dương cốt nhưng màn ánh sáng màu vàng, kim sắc mệnh cách. Tính danh: Tô Phi Tuyết, tuổi tác: 88 tuổi, cảnh giới: chân thần cảnh, thân phận: Cửu Vũ Thánh giáo thánh nữ, Tô Khuynh Tuyệt phân thân, mệnh cách: kim sắc. Nhân sinh kinh lịch: Tô Khuynh Tuyệt lấy Thiên Ma đại pháp phân hóa đi ra một đạo phân thân, có được tất cả Tô Khuynh Tuyệt ký ức, bị Tô Khuynh Tuyệt lấy thu đồ đệ danh nghĩa thu làm đồ đệ. 10 tuổi danh dương Cửu Vũ Thánh giáo, đánh ngã rất nhiều người cạnh tranh, được bầu thành thánh nữ người ứng cử. 16 tuổi, trở thành Cửu U Thánh Giáo thánh nữ. Gần đây cơ duyên, Bắc Minh Hải có di tích hiện thế, tiến về thăm dò, ngoài ý muốn xâm nhập khu vực trung tâm, phát hiện là Côn Bằng Xảo huyệt, đạt được một giọt chuẩn đế cảnh chân long tinh huyết, long huyết đế thụ, có thể cất đoạn. Tần Vô Thương con ngươi bỗng nhiên co vào, đáy lòng dâng lên thao thiên cự lãng, vô cùng hoảng sợ. Tô Khuynh Tuyệt, cái kia đem hắn sư tôn Sở Nguyệt Hoa trọng thương, gieo xuống ma ấn nữ ma đầu, nàng vậy mà để phân thân đến đây lại sợ. Hắn kiếp trước cũng không nhớ kỹ mình cùng vị này có cái gì gặp nhau, nhưng nữ ma đầu tên tuổi lại là ký ức vẫn còn mới mẻ. Mười phần ngon nhân. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao tiện nghi sư tôn sẽ như vậy tức hồn hển địa truyền âm, để hắn vào chỗ chết đánh cái này hồ ly lẳng lơ. Chương 70, bị cường hôn, chiến lục bên chương 70, bị cường hôn, chiến lục bên trước mắt Tô Phi Tuyết, vẫn như cũ cười tươi như hoa, quyến rũ động lòng người, tràn ngập sức hấp dẫn. Nhưng ở Tần Vô Thương trong mắt, dĩ nhiên đã biến thành một đầu tản ra chí mạng nọc độc độc xà. Không thể chạm vào. Tô Phi Tuyết phát giác được Tần Vô Thương ánh mắt khác thường, lúc này liền chơi tâm nổi lên. Nàng không nhìn sắc mặt khó coi Lục Uyên, đột nhiên quay người, như là một đóa chập chờn yêu liên, trong nháy mắt gần sát Tần Vô Thương. Khoảng cách giữa hai người gần đến cơ hồ chóp mũi chạm nhau. Cái kia cố hỗn hợp có u lan cùng máu mị hoặc hương khí, bá đạo chui vào Tần Vô Thương xoắn mũi. Tần Vô Thương đột nhiên bừng tỉnh. "Ngươi?" Lời mới vừa ra, Tô Phi Tuyết rũa ra ngón tay ngọc nhỏ dài, lại không coi ai ra gì địa khinh khinh xẹt qua Tần Vô Thương cương nghị cầm dây, sau đó ngón tay ngọc ngăn chặn môi của hắn. Động tác của nàng khinh nhu mà mờ mờ, thổ khí như lan, thanh âm xốp giòn mị tận xương, thấp giọng nói: "Tiểu đệ đệ, vừa rồi tỷ tỷ giúp ngươi ngăn cản con chó điên, ngươi dự định làm sao tạ tỷ tỷ nha?" Cái này lớn mật đến cực điểm cử động, để toàn trường trong nháy mắt tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đều nhìn ngây người. Tần Vô Thương nuốt một ngụm nước bọt, một đôi mắt bản năng rủ xuống, khóa chặt trước đó ưỡn lên địa phương. Ý di phục của nàng thật lớn, thật trắng. "Ngươi có thể hay không đừng áp sát như thế?" Tần Vô Thương nuốt vào sắp từ khóe miệng chảy ra đi nước mắt. "Làm sao?" Tiểu đệ đệ nhìn xem tỷ tỷ có phản ứng. "Tần Vô Thương, ta nói đúng là, cái này còn có rất nhiều người đâu." "Đáng người. Lời này là chúng ta có thể nghe sao?" "Nên nghe sao?" Một mực đứng yên như băng điêu một băng vần, thanh lánh hai đầu lông mày rốt cục lướt qua một tia cực kỳ nhạt phiền chán. Nàng hiếm thấy môi son hé mở, phun ra ba cái băng lãnh chữ, "Đồ đi." Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp quảng trường. Tô Phi Tuyết nghe vậy không những không giận, ngược lại cười khanh khách bắt đầu, như là một đóa tiểu diễm ma sen đang tỏa ra. Nàng thậm chí đem nửa người đều dựa vào tại Tần Vô Thương cánh tay bên trên, quay đầu nhìn về phía một băng vân, mị nhãn như tơ. "Băng vân muội muội đây là ăn dấm. Yên tâm, tỷ tỷ ta rất hào phóng, không ngại cùng ngươi chia sẻ." A nàng lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Ánh mắt tại một băng vân cùng Tần Vô Thương ở giữa lưu chuyển, dù tất cả mọi người đều có thể nghe được thanh âm tò mò hỏi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tỷ tỷ ta ngược lại là rất ngạc nhiên. "Nếu là ngươi khối này vạn năm hàn băng động phàm tâm, xin em bé, cái đứa bé kia là sẽ giống phụ thân hắn đồng dạng tuấn giật phi phàm đâu. Vẫn là giống mẫu thân hắn một dạng, từ nhỏ đã là cái lạnh băng băng tiểu băng khối đâu." Bang! Đạo băng lanh thấu xương kiếm quang đống nhiên chém ra. Một băng vân xuất kiếm. Trước người nàng không gian bặm mẻo, một đạo cô đọng đến cực hạn màu xanh nhạt kiếm quang, thẳng chạm Tô Phi Tuyết. Một kiếm này, nhanh, hung ác, chuẩn. Tô Phi Tuyết trong mắt lóe lên một tia trêu tức, thân hình giống như quỷ mị hơi trao đảo một cái, liền nhẹ nhõm tránh đi cái này lăng lệ một kiếm. Kiếm cương chạm tại dọc theo quảng trường phòng hộ màn sáng bên trên, kích thích từng cơn sóng gợn, không thiếu trận văn trực tiếp bị đóng băng. "Ai nha, tỷ tỷ liền chỉ đùa một chút thôi, muội muội làm gì tức giận?" Tô Phi Tuyết vỗ vỗ bộ ngực cao vút, làm ra một bộ bị hoảng sợ bộ dáng, nhưng này song mị nhãn nhưng như cũng mang theo ý cười. Mọi người ở đây bị bất thình lình một kiếm hấp dẫn lực chú ý thời điểm. Tô Phi Tuyết đột nhiên nhón chân lên, hai tay vòng lấy Tần Vô Thương cái cổ, cái kia liệt diễm môi đỏ, nặng nề mà khắc ở Tần Vô Thương trên môi. Giống nhau là nhanh, đồng dạng chuẩn, Tần Vô Thương căn bản ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại. Tất cả mọi người đều hóa đá. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, há to miệng, khó có thể tin nhìn xem cái này bắn nổ một màn. Tần Vô Thương đầu ông, chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp mềm mại xúc cảm truyền đến, mang theo mùi thơm nồng nặc. Hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, trong cơ thể khí huyết bản năng chấn động, hai tay dùng sức đem Tô Phi Tuyết đẩy ra. "Ngươi!" Tần Vô Thương vừa sợ vừa giận, lau sạch lấy bờ môi, cảm giác tê cả da đầu. Nữ nhân này có vấn đề rất lớn. Yêu nữ rất ao, nhưng có thể là giả trang, tuyệt sẽ không dạng này, trước mặt mọi người cưỡng hôn người khác. Tô Phi Tuyết bị đẩy ra cũng không giận, nàng rũi ra đầu lưỡi, cực kỳ dụ hoặc địa liếm liếm mình môi đỏ, phản phất tại dư vị. Lập tức, trên mặt nàng vũ mị trong nháy mắt thu liễm, thay vào đó là một loại bệ nghệ toàn trường tân sắc, vô cùng bá đạo nói ra, "Từ hôm nay trở đi, Tần Vô Thương, trên thân liền có ta Tô Phi Tuyết ấn ký. Hắn thuộc về ta." Tần Vô Thương, hắn cảm giác mình cả người đều nhanh đã nứt ra. Cái này yêu nữ hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Nữ ma đầu đến cùng muốn làm gì? Các loại đột nhiên xuất hiện dị thường cử động, một lần lại một lần đánh gãy suy nghĩ của hắn. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng sóng cả, trước tiên kéo ra cùng nữ ma đầu khoảng cách, phóng lên tận trời. "Lục Uyên, bớt nói nhiều lời, không phải muốn chiến sao? Lăn đi lên." Không thể tiếp tục cùng nữ ma đầu khoảng cách gần ở lại. Vị vậy khó chịu không nói, trời mới biết nàng mỹ nhân này kế đến cùng ăn cái gì tâm. Giải quyết lập tức chiến đấu chạy trốn mới là thượng sách. Sở Thanh Hà nghe vậy, nhướng mày, vội vàng mở miệng khuyên can, "Tần sư đệ, không cần để ý bực này tiểu nhân. Ngươi cảnh giới còn thấp, coi như không ứng chiến không người dám nói cái gì không phải là. Trận chiến này, sư minh thay ngươi tiếp. Xích Nguyệt mấy người cũng mở miệng khuyên can. Không sai, hắn rõ ràng là muốn mượn cơ hội trả thù, sư đệ chớ có chúng kế. Coi như chiến, cũng là chúng ta thư viện chân thần cảnh, cùng hắn đánh một trận đàng hoàng. Thần Vô Thương nghe vậy, lại khoát tay áo. Hắn toàn thân bộc lộ một cỗ vô hình bá khí, đứng chắc tay, ngửa đầu nhìn về phía thiên cung, bình thản nói, ta Thần Vô Thương chi đạo, chính là vô địch chi đạo. Chỉ là một cái nửa tàn chân thần, lật tay liền có thể trấn áp, không cần chư vị sư minh sư tỷ phí sức. Cuồng vọng. Lục Yên tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Thần Vô Thương gầm thét. Thần Vô Thương, gió lớn cũng không sợ đau đầu lưỡi. Hôm nay ta liền để ngươi biết, cái gì gọi là cảnh giới hùng câu. Vâng. Thân hình hắn phóng lên tận trời, giống như một đạo lưu tinh, bắn thẳng đến cửu thiên, đứng ở Thần Vô Thương trước người. Cùng cảnh giới một trận chiến, hắn khẳng định kiên kỵ, không cho rằng mình là đối thủ, thật là thần cảnh hắn. Cùng là thiên tiêu, cảnh giới ép một đầu, không cần tránh mũi nhọn. Mấy vị thư viện trưởng lão cũng bị kinh động, hiện hóa ra thân hình, có chút hăng hái nhìn về phía bầu trời, cũng vất tay cắt chém không gian, bố trí xuống mạnh hơn kết giới, phòng ngừa chiến đấu dư ba tác động đến phía dưới. Đại chiến hết sức căng thẳng. Hai người không có dư thừa thăm dò, trực tiếp xuất thủ. Phanh, phanh, phanh. Vừa đụng chạm, hai người kinh khủng nhục thân sức mạnh bùng lên phảng phất là hai đầu man thú đang chém giết. Quyền cước giao kích thanh âm như là sấm rền nổ vang, chấn động đến không khí không ngừng nổi lên bọn sóng. Lục Yên mang trên mặt dữ tợn cùng tự tin, giận dữ hét, cùng ta Thái Nguyên Thánh Tông so đấu nhục thân. Không biết sống chết. Ta Tông Thái Nguyên bá thể chính là luyện thể vô thượng pháp môn, đã sớm đem ta cái này thân thể rèn luyện đến có thể so với thần kim. Ngươi một cái vừa thuế biến thần thân thể niết bàn cảnh tiểu tử lấy cái gì cùng ta đấu? Giống. Hắn gào thét, không ngừng công phạt, mỗi một quyền bộc phát lực lượng đều đủ để di sơn đảo hải. Nhưng mà, mấy lần đối cứng về sau, Lục Yên trên mặt tự tin dần dần biến thành kinh hãi. Thần Vô Thương nằm đấm, so với hắn tưởng tượng muốn cứng đến nỗi nhiều. Cố kia nhìn như dáng người rong ròng cao bên trong, ẩn chứa lực lượng lại bàng bạc như hải, bộc phát lực lượng càng ngày càng kinh khủng. Cánh tay hắn bắt đầu run lên, khí huyết sôi trào. Nhục thể của ngươi vậy mà như thế biến thái. Lục Yên khó có thể tin. Hắn sở trường thế nhưng là luyện thể, cảnh giới cũng là chân thần, nhưng cùng thần binh va chạm. Nhưng mà Tần Vô Thương còn không có nhóm lửa thần hỏa, không phải chân thần thân thể, vậy mà so thần binh còn cứng rắn. Hết ngồi đáy giếng, cũng dám vọng tàn phiếm cũng động. Tần Vô Thương hừ lạnh, thế công đột nhiên tăng nhanh. Hai người như hai viên sao chổi va chạm, mấy chục hiệp xuống tới vậy mà hiện ra thế lực ngang nhau chi thế. Đại tạo hóa trưởng. Tần Vô Thương một trưởng vỗ ra, trưởng ấn tràn ngập hỗn độn khí, phản phất chấp trưởng tạo hóa, bao dung bát phương. Hám thế vương quyền. Chương 71, đồ thần. Chương 71, đồ thần. Lục Yên gầm thét, quyền ra như long, mang theo băng diện sơn nhạc, dung chuyển càn khôn bá đạo ý chí. Quyền trưởng va chạm, hư không nổ tung, phong bạo tàn phá bừa bãi. Hai người toàn thân khí huyết như long, xương cốt va chạm thanh âm như là cửu thiên chi lôi nổ vang. Thật mạnh. Niết bàn cảnh vậy mà có thể đón đỡ chân thần công kích. Thần sư minh là thật yêu người ta. Không hổ là tiên tiên thánh thể đạo thai, thân thể này là thật đáng sợ, khó trách hắn dám ứng chiến. Lần này ai thua ai thắng coi như khó mà nói. Mọi người thấy chiến trường, thần sắc vô cùng kinh ngạc. Quá mạnh. Một cái niết bàn cảnh, có thể chống lại thần hỏa cảnh, cái kia đã là tương đương người tiên. Có thể Tần Vô Thương lại là trực tiếp cứng rắn. Đây chính là Lục Uyên, không phải bình thường dựa vào đập thuốc cùng thời gian lắng động đi ra chân thần. Hắn cũng là thiên tiêu, Thái Nguyên Thánh Tông chân truyền. Kỳ Lân bí pháp. Mở. Cánh tay Kỳ Lân. Kỳ Lân đạp. Tần Vô Thương cánh tay trong nháy mắt bao trùm lên một tầng xích hồng lân giáp, lực lượng bạo tăng, một cước đạp xuống, hư không phảng phất đều tại gào thét. Đây là thái cổ thập hung bí pháp kinh khủng uy năng. Đạp mạnh nát thương khung. Xích hồng sắc cánh tay nắm tay, lực lượng lần nữa tăng vọt, đấm ra một quyền, đánh tới hướng Lục Yên khuôn mặt. Lục Yên cũng là đấu sát, không cam lòng yếu thế, trực tiếp đón đỡ. Bát hoang phá cực kình. Quanh người hắn khí huyết thiêu đốt, đánh ra đạo đạo xé rách hư không kinh khủng tình lực. Phanh. Đánh xuống một đòn, cái kia to lớn trên nắm tay bao trùm lần phiến cho Lục Yên cảm giác là mình tại cùng một đầu cực kỳ khủng bố kỳ lân đang chém giết. A. Trên tay hắn rách gan bàn tay, phát ra gào thét, kinh khí sụp đổ, tự thân bị bức lui. Thiên Ma Quyền. Tần Vô Thương quyền thế lại biến, ma khí lạnh lạnh, ủy quyệt bá đạo, lần nữa công phạt. Quyền ra thiên ma lâm, không ngừng truy giết. Lục Yên bên ngoài thân nổi lên cổ đồng rực rỡ, ngạnh kháng ma quyền, phát ra tiếng sắt thép va chạm, nhưng như cũng bị buộc không ngừng lùi lại. Hai người trên bầu trời giăng khắp nơi, thần thông đối hoành, bí pháp nhiều lần ra, đánh cho quang hoa bạt trượng. Cái kia kinh khủng năng lượng triều tịch từng lớp đánh thẳng vào kết giới, trang diện rộng rãi mà kịch liệt, khiến phía dưới người quan chiến hoa mắt thần mê. Đế Sơn bên trên, Sở Nguyệt Hoa đứng ngạo nghễ đỉnh núi, quan sát toàn bộ đại sở thư viện, khóa chặt cái kia đạo kịch chiến thân ảnh, thân thể mềm mại không nhịn được run rẩy. Thiên Ma Quyền, hắn quả thật được cái này tà ác truyền thừa, lại đem quyền này đánh lô hỏa thuần thanh. Nàng nhíu mày lại, thần sắc phức tạp. Nàng sợ Di Dung túng Tần Vô Thương, chính là sợ hắn lại trước khi đi thế con đường, trở thành bạn ma chi chủ. Vừa vặn rất tốt, giống bây giờ hắn trưởng thành quỹ tích cũng không có phát sinh bao lớn biến hóa. Nghịch đồ. Hồi tưởng sư đồ hai người tháng này hoang đường tự động, nàng nhịn không được dậm chân. Nếu là Mạnh Trường đạo nhìn, tuyệt đối cho là mình đang nằm mơ. Cái này tiểu nữ nhi nhà tư thái, là bá đạo cao lệnh đại sở nữ đế sao? Giả mạo a. Làm nóng người kết thúc. Tần Vô Thương ánh mắt mãnh liệt, trong cơ thể ngũ đại thần cung cùng hỗn độn đạo cung đồng thời anh minh, khí huyết như là hỏa sơn bộc phát. 80 lần. Giới vương quyền. Vâng. quanh người hắn cơ bắp trong nháy mắt sôi sục, gân xanh giống như là cầu long hở ra, lực lượng kinh khủng khiến cho không gian chung quanh đều vặn mèo. Một cỗ viễn siêu niết bàn cảnh, thậm chí để rất nhiều chân thần cảnh đều cảm thấy tim đập nhanh, khí tức cuồng bạo phóng lên tận trời. Lực lượng của hắn tại bạo tăng, tốc độ cũng tại bạo tăng. Đại cơ bá vừa ra, toàn trường ngao ngao gọi. Những cái kia nữ đệ tử nhao nhao lấy ra lưu ảnh thạch, đem từng cảnh tượng ấy cho lưu giữ lại. Ầm ầm, Thần Vô Thương đấm ra một quyền. Đơn giản, trực tiếp, bá đạo, thẳng tới thẳng lui. Lục Yên con ngươi đột nhiên co lại, điên cuồng vận chuyển Thái Nguyên bá thể, toàn thân khí huyết bạo động, sau lưng chín đại động thiên chống ra, rút ra thiên địa chi lực ra chỉ tự thân, song quyền giao nhau đón đỡ. Bành! Hắn cảm giác hai tay gặp tinh thần đồng dạng va chạm, lực lượng kinh khủng chút xuống tới, tự thân không bị khống chế bay tứ tung ra ngoài. Không có khả năng. Lục Yên khỏe miệng tràn ra máu tươi, nhìn xem không ngừng rời xa thân ảnh, phát ra gào thét. Quá quỷ dị. Cái kia quyền pháp vừa thi triển, loại kia kinh khủng tăng phúc, cùng mới lực lượng phảng phất một trời một vực. Dù là hắn chống ra động tiền, vẫn như cũ không tiếp nổi. Nếu như đây chính là thực lực của ngươi, quyền kia chân chuyển hôm nay liền ngay trước mặt của mọi người. Đồ thần. Chương 72, Cửu Kiếp Đồ Đế Thương, Hỗn Độn Khai Thiên chương 72, Cửu Kiếp Đồ Đế Thương, Hỗn Độn Khai Thiên cụ cụ. Lục Yên giãy giụa lấy đứng lên đến, tóc hai bù xù, khóe miệng chảy máu, bộ dáng rất chật vật. Thần Vô Thương, ngươi cho rằng cái này kết thúc rồi hả? Vừa rồi, không mạnh thân mà thôi. Giống. Hắn gầm nhẹ một tiếng, quanh thân khí huyết như là sôi trào dung nham, một cỗ lực lượng cuồng bạo ầm vang bộc phát. Vạn Long bá thể. Mở. Ầm ầm. Trong cơ thể hắn truyền ra đáng sợ tiếng sấm, phản phất dẫn động cửu thiên lôi phạt. Tại hắn quanh thân cuốn quanh lên vô số đạo chói mắt ngân sắc điện xà, da thịt của hắn hiện ra hàm ẩn lôi văn long lân ấn ký, hai con ngươi đều hóa thành thuần túy lôi quang. Giống. Lấy lôi đỉnh đánh nát hết thảy. Hắn giống to, một tôn vô cùng to lớn pháp tướng sau lưng hắn ngưng tụ. Đó là một đầu toàn thân từ Thái Hư thần lôi ngưng tụ mà thành Thái Hư lôi long pháp tướng. Thân rồng uốn lượn như dãy núi, mỗi một phiến lân giáp đều toát ra hủy diệt tính lôi quang, đầu rồng cao chót vót. Xương rồng cực lớn dẫn dắt trong hư không lôi đỉnh pháp tắc, tản ra chôn vùi vạn vật đáng sợ khí tức. Vạn Long bá thể rốt cục phát huy. Lục Sư Minh đem hắn đè xuống đất đánh, Dương Ta Thái Nguyên chi uy, bá thể vô địch. Dương Ta Thái Nguyên chi uy. Thư viện quảng trường, Thái Nguyên Thánh Tông đệ tử hô to. Vạn Long bá thể đó là so với bình thường thánh thể còn cường đại hơn tồn tại, chớ nói chi là Lục Yên còn vận dụng pháp tướng. Chân thần thủy chung là chân thần, đó là khó mà vượt qua hừng câu. Có thể bức ta vận dụng bá thể cùng pháp tướng, ngươi chết cũng không tiếc. Thái Hư Lôi Long, giết cho ta. Lục Yên gào thét, cái kia Thái Hư Lôi Long pháp tướng mở ra miệng lớn, phun ra ra một đạo đường kính vượt qua mấy chục trượng trượng kinh khủng lôi quang. Lôi quang những nơi đi qua, không gian đều bị điện giật giải là giả không. Loẹ loẹt. Tần Vô Thương đối mặt cái này hủy thiên diệt địa lôi trụ, thần sắc bình thản. Tâm hắn niệm khẽ động. Ông. Hỗn độn khí bành trướng, âm dương đạo đồ tự chủ lưu chuyển. Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai vô thượng khí tức tràn ngập, phảng phất vạn đạo chi chủ giáng lâm. Thiên địa đại đạo anh minh, thiên địa đại thế ngưng tụ. Lệ. Một tiếng xuyên thấu hồng hoang thét dài vang lên. Hỗn độn khí cuồn cuộn, côn bằng pháp tướng ngưng tụ, hắn cánh giả thiên, hắn mắt băng lãnh, mang theo thôn phệ hoàn vũ vô thượng uy. Côn bằng bèn bèn chấn động, cái kia rơi xuống lôi quang liền trực tiếp sụp đổ, tiêu tán không thấy. Long. Con rùa thôi. Tần Vô Thương suy nghĩ khẽ động, côn bằng pháp tướng hai cánh chấn động, không nhìn cái kia chôn vùi lôi trụ, tốc độ nhanh đến cực hạn. Côn bằng lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Nó đối mặt đánh tới Thái Hư cổ long, hóa thành bằng hình thái. Cái kia hai cái lợi chảo lóe ra hỗn độn phù văn, vô cùng tinh chuẩn bắt lấy Thái Hư lôi long pháp tướng cái cổ cùng thân rồng. Giống. Côn bằng cầm long, Thái Hư cổ long phát ra gầm thét. Nó không ngừng giãy giụa, vận dụng tàn khuyết không đầy đủ long tộc bí pháp, muốn cùng côn bằng tiến hành chém giết. Có thể song phương thực lực sai biệt quá lớn. Côn bằng huyết mạch vốn là cường đại, mà Tần Vô Thương pháp tướng vẫn là côn bằng vương hậu thay mặt. Đây chính là thực thể hóa, tại đạo cung thế giới dự dụng. Côn bằng vương có thể chân long làm thức ăn, Thái Hư lôi long ngay cả chân long đều không phải là, chỉ có bị nghiền ép phần. Nhưng bằng nó như thế nào gào thét, lôi đỉnh như thế nào tàn phá bừa bãi đánh vào côn bằng pháp tướng phía trên, đều như là cá trạch vào biển, không cách nào dung chuyển hắn mảy may. Côn bằng lợi trảo ẩn chứa thôn vệ cùng chấn áp chi cao phát tắc, trực tiếp xé mở Thái Hư lôi long phòng ngự. Pháp tướng xuất thể, vẫn là truyền thuyết thái cổ thập hung thứ nhất côn bằng. Thần sư minh thật là đáng sợ. Đúng vậy a, người bình thường pháp tướng ly thể, làm sao cũng muốn thần hỏa cảnh giới, thần sư minh niết bàn liền làm được, nhục thể của hắn quá mức kinh khủng. Chân long còn bị côn bằng xem như đồ ăn, chớ nói chi là đây chỉ là một đầu tạp long nhi đã. Đám người nhìn ngây người. Ầm ầm. Cái kia uy thế ngập trời Thái Hư lôi long pháp tướng, trực tiếp bị côn bằng pháp tướng như cùng bắt một con lương, đột nhiên vung lên. Nó phóng lên tận trời, đem lôi long pháp tướng ném một cái, hóa thành côn chi hình thái, mở ra cái kia huyết buồn đại khẩu. Không không không. Lục Yên gào thét, khó có thể tin. Hắn Thái Hư lôi long pháp tướng lại bị côn bằng xem như cá trạch một dạng, trực tiếp nuốt. Phúc. Pháp tướng bị nuốt, Lục Yên thần hồn đều chấn, đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, đạo tâm bị phản vệ, khí tức trong nháy mắt bị bại. Không, ta pháp tướng, ta Thái Hư lôi long, đáng chết. Ngươi bất quá một cái niết bàn mà thôi. Ta Lục Yên không có khả năng thua với ngươi. Điều đó không có khả năng. Giống. Lục Yên gào thét, triệt để điên cuồng. Hắn hai con ngươi huyết quang lóe lên, toàn thân khí huyết phun trào, như là hỏa diễm đồng dạng thiêu đốt. Hắn lại bắt đầu điên cuồng thiêu đốt mình vì giá bản mệnh tinh huyết, muốn lần nữa tiến hành chém giết. Lục Sư Minh, không thể. Có Thái Nguyên Thánh Địa đệ tử mở miệng ngăn cản. Thiêu đốt tinh huyết, cái này tương đương với đem mình căn cơ làm hỏng, dù là thắng lại có thể thế nào? bằng vào ta tinh huyết thần hồn làm dẫn, Thái Nguyên Thánh Pháp mở, cựu tiếp đổ đế thương. Lục Yên đã điên cuồng, chỗ nào còn biết nghe loạn. Hắn gào thét, thiêu đốt sinh mệnh tinh hoa cùng toàn bộ thần lực ngưng tụ ra một thanh huyết sắc chiến thương. Chín đạo hủy diệt kiếp quang quấn quanh, huyết sắc thân thương hiện hiện vô số đạo thần ma hư ảnh. Thương này vừa ra, thiên địa thất sắc. Nó thật tàn sát quá lớn đế, tán phát khí tức kinh khủng tuyệt luân, dù là thiên địa đại đạo cũng vì đó chấn động. Phá! Cựu tiếp đổ đế thương đâm thẳng Tần Vô Thương. Cùng ta cùng nhau tịch diệt a! Lục Yên giống to, đánh cược hết thảy. Tần Vô Thương hai tay kết ấn, toàn thân lóng lánh kim quang, có hỗn độn khí tức quanh quẩn thân thể. Hỗn độn loại đạo liên. Mở. Một gốc hỗn độn đạo liên tại dưới chân hắn hiện hiện, lá sen chập chờn, đạo vận tràn ngập, phảng phất mở một phương sơ thủy thế giới, đem hắn thủ hộ ở bên trong. Ầm ầm. Cựu kiếp đồ thần thương hung hăng đâm vào hỗn độn đạo liên phía trên, hủy diệt tính năng lượng điên cuồng trùng kích, đạo liên kịch liệt chập chờn. Cái kia lá sen bên trên đại đạo phù văn không ngừng vỡ nát vừa trọng tổ, nở rộ vô cùng hào quang chói mắt. Phá cho ta. Lục Yên giữ tận giống to, khí thế lại tăng. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, cái kia liều mạng một kích mũi thương, lại cưỡng ép xé rách tầng ngoài cùng lá sen phòng ngự, còn sót lại thương mang hung hăng xuyên vào Tần Vô Thương lồng ngực. Thần sư minh, có thư viện đệ tử lo lắng hô to. Tô Phi Tuyết nhìn xem một màn này, cũng là vô cùng lo lắng. Phúc. Tần Vô Thương thân hình kịch chấn, khoe miệng tràn ra một sợi dòng máu màu vàng nóng, ngực xuất hiện một cái trước sau trong suốt kinh khủng vết thương, tự thân hỗn độn khí bắt đầu tiêu tán. Ha ha ha. Lục Yên giống như điên cuồng, khí tức yếu ớt lại đắc ý cười to, nhìn thấy không? Đây chính là chân thần cùng niết bàn hùng câu. Mặc cho ngươi thiên phú nghịch thiên, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, cũng chỉ là sâu kiến. Ngươi cuối cùng chỉ là cái niết bàn cảnh. Trên lệch cảnh giới quá lớn. Hỗn độn đạo liên phòng ngự nghịch thiên, cho dù là thần hỏa cảnh thần thông đều khó có khả năng phá vỡ. Nhưng hắn là chân thần, còn thiêu đốt tự thân tinh huyết, thiêu tấn đại đạo căn cơ, đổi lấy tuyệt sát, như thế nào dễ ngăn cản như vậy xuống. Đây chính là toàn lực của ngươi một kích. Thần Vô Thương khinh khinh mở miệng, thần sắc bình thản. Không gì hơn cái này. Bộ thiên thuật. Một cỗ ẩn chứa tạo hóa bản nguyên, nghịch chuyển sinh tử bí lực trong nháy mắt lưu chuyển Tần Vô Thương toàn thân. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, bộ ngực hắn cái kia vết thương kinh khủng, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng khép lại. Tái sinh máu thịt, đạo tác chữa trị, ngay cả một tia vết sẹo cũng chưa từng lưu lại, hắn bản thân khí tức trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong. Lục Yên nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Bộ tiên thuật danh xưng thiên có thể bổ, có thể làm cho đảo ngược thời gian, làm người thi triển khởi tử hồi sinh, thu hoạch được liên tục không ngừng sinh mệnh lực. Đền bù tự thân bỏ mất. Thần thông, không ngừng một mình ngươi sẽ. Tần Vô Thương ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía sừng sốt Lục Yên, khí tức chậm rãi kéo lên. Sau một khắc, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Khi hắn lần nữa mở ra lúc, một đôi tròng mắt bên trong, con ngươi phân hóa, diễn sinh một mảnh hỗn độn, cổ lão mà khí tức kinh khủng khuếch tán. Chí tôn trọng đồng. Mở. Ầm ầm. Thiên địa đại đạo vì đó rung động, toàn bộ thiên cung phản phất hóa thành một mảnh hỗn độn. Mà tại cái kia hỗn độn trung ương, một đôi phản phất từ hỗn độn chi khí ngưng tụ mà thành đôi mắt, chậm rãi mở ra. Này đôi mắt, như là hỗn độn bản thân có được ý thức, quan sát chúng sinh. Ở tại nhìn chăm chú phía dưới, vạn vật phản phất đều trở về nguyên thủy, hết thảy pháp tắc đều đã mất đi ý nghĩa. Trọng đồng. Không. Trọng đồng không phải như vậy, ngươi không phải trọng đồng. Đây là cái gì đồng thuật? Lục Yên toàn thân đang run rẩy. Hắn chỉ cảm thấy mình nhỏ bé đến như là bụi bặm, linh hồn tại cặp mắt kia nhìn soi mói run rẩy kịch liệt, không biết làm sao. Tử vong mang tới sợ hãi che mất hắn. Không. Ta không thể chết. Ta không có khả năng thua ngươi. Ta là chân thần. A. Lục Yên trung quy là Thái Nguyên Thánh Tông thiên tiêu, dãy rùa một phen, liền cưỡng ép chấn áp tự thân sợ hãi. Hắn trực tiếp thiêu đốt bốn cũng không nhiều thọ nguyên, một đạo sáng chói kim quang tại hắn chỗ mi tâm bay ra. Thái Nguyên Chấn Ma Tháp, hộ ta. Một tòa tản ra cổ lão hồng hoang khí tức thanh đồng tiểu tháp nổi lên, trong nháy mắt phóng đại. Thân tháp lượn lờ lấy chân áp yêu ma sáng chói thanh khí, rủ xuống đạo đạo thanh quang, đem Lục Yên bảo hộ ở phía dưới. Đây là hắn sư tôn ban cho hắn bảo mệnh át chủ bài. Đáng chết Lục Yên. Vậy mà tế một kiện thánh binh. Lục Yên cái tên điên này, vì một trận luận bàn, vậy mà đánh cược hết thảy. Một đám không có đầu óc đồ vật. Khó trách mỗi ngày sẽ chỉ luyện thể, ngay cả cân nhắc nặng nhẹ cũng sẽ không. Bộ Thiên Thánh Giáo tiên tử nhóm khinh bị nói. Đối với các nàng tới nói, vì một trận luận bàn, đem hết thể đều đánh cược đi, không đáng. Nhưng Lục Yên không cho là như vậy. Hắn chỉ muốn thắng. Hắn ngẩng đầu, tại Thái Nguyên Chấn Ma Tháp che chở bên trên, cùng Thiên Cung bên trên cặp kia hỗn độn chí mắt đối mặt. Ầm ầm. Sau một khắc, Thái Nguyên Chấn Ma Tháp lại cũng tại run nhẹ nhẹ. Tần Vô Thương ánh mắt khóa chặt Lục Yên cùng cái kia thanh đồng tháp, chí tôn trọng đồng bên trong, phù văn lưu chuyển, diễn hóa khai thiên tích địa chi cảnh. Chí tôn thần thông, hỗn độn khai thiên. Bang. Một đạo đồng quang long lánh, hóa thành một thanh khai thiên cự phủ, từ trong hỗn độn đánh rớt. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Thái Nguyên Chấn Ma Tháp bề ngoài thánh quang tán loạn, cự phủ dư thế không giảm, trung điệp bổ vào Thái Nguyên Chấn Ma Tháp bản thể phía trên. Đông. Cái này cường đại thánh binh phát ra một tiếng oanh minh, thân tháp thánh quang trong nháy mắt ảm đạm, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phúc. Lục Yên lần nữa phun máu tươi tung tóe, ngã xuống. Hắn cảm giác được sinh mệnh bản nguyên của mình đang nhanh chóng trôi qua. Cái kia vô cùng già yếu thân thể bị quất hết tất cả lực lượng, rốt cuộc đứng không dậy nổi đến. Ngươi bại. Thần Vô Thương rơi xuống đất, trên cao nhìn xuống hắn. Bại. Triệt triệt để bại. Lục Yên hai con ngươi dần dần không ánh sáng, tay muốn nâng lên, làm thế nào cũng làm không được. Hắn thiêu đốt tinh huyết, thọ nguyên, vận dụng thánh binh át chủ bài, vẫn như cũng bị đối phương lấy một loại nghiền ép tư thái, nhẹ nhõm đánh tan. Bại rất triệt để. Nhược nhược ta đón lấy chiêu này. Ngươi là có hay không còn có cái khác ngọn nguồn át chủ bài? Thanh âm hắn rất thấp, rất thấp. Thái Nguyên Thánh Tông đệ tử chạy tới, đem hắn đỡ lên đến, từng cái đều đỏ hốc mắt. Lục sư sư minh, đại đạo chi tranh xưa nay đã như vậy, ta thua rồi, Trương Trương sư đệ, để cho ta sư tôn không cần thiết ghi hận hắn. Đúng đúng đệ tử tài nghệ không bằng người, cho nàng đâu đâu. Lục Yên dùng hết sau cùng khí lực, vẫn là không có nói hết lời, toàn thân hóa thành quang mang nhàn nhạt, hóa thành hư vô. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 73, tiên tử quyết đấu, Hóa Thiên Thần Thông. Chương 73, tiên tử quyết đấu, Hóa Thiên Thần Thông. Lục Yên chết đi, Thái Nguyên Thánh Địa đám người đều cúi đầu xuống, không mặt mũi thấy người. Đường đường chân truyền đệ tử, chân thần cảnh giới tồn tại, vậy mà bại như thế không hợp thói thường. Cầm đầu đệ tử Trương Nhậm Kiệt sắc mặt âm trầm, nhìn xem Lục Yên lưu lại Thái Nguyên Chấn Ma Tháp cùng chiếc nhẫn chứa bất kia, cũng không có trước tiên đi lấy. Theo đạo lý, đó là thuộc về Tần Vô Thương chiến lợi phẩm. Hắn hít sâu một hơi, nhìn một chút Tần Vô Thương, sau đó dò hỏi: "Tần đạo hữu, đây là Lục sư Minh Di vật, thuộc về ngươi, bất quá, ta muốn mang Thái Nguyên Chấn Tháp trở về, cũng tốt cùng hắn sư tôn bàn giao, có thể tạo thuận lợi. Cầm đi đi, kẻ này tuy có hiếu thắng hiếu chiến chi tâm, nhưng cũng coi là cái nhân vật." Tần Vô Thương còn chưa mở miệng, bên trong hư không liền truyền ra lời nói, rơi vào đám người chi thai. Là Mạnh Trường Đạo. Hán viện trưởng này cũng đang nhìn bên này luận đạo. Đa tạ tiền bối. Đa tạ Tần đạo hữu. Trương Nhậm Kiệt rất là khách khí chắp tay hành lễ, chậm rãi đem Thái Nguyên Chấn Ma Tháp cầm ở trong tay. Sau đó hắn đối đài cao phương hướng cùng Sở Thanh Hà đám người chắp tay, thanh âm cô không nói. Lục sư Minh tài nghệ không bằng người, vẫn lạc ở đây, chúng ta không lời nào để nói, hôm nay luận đạo, Thái Nguyên Thánh Tông. Rời khỏi. Dứt lời, hắn liền dẫn một đám đầy bụi đất Thái Nguyên Thánh Tông đệ tử rời đi đại sở thư viện. Lúc đến ký thế hùng hổ, đi lúc đầy bụi đất, làm cho người thổ thức. Ken, kiểm tra đến ký chủ hoàn thành lựa chọn, thành công đánh bại Lục Uyên, ban thưởng cấp cho Niết Bàn Thần Dịch một thùng, đế phẩm công pháp thần tượng trấn ngục trải qua. Niết Bàn Thần Dịch, cường đại nhất Niết Bàn Dịch, có thể ngưng tụ hỗn độn thần thân thể, để nhục thân lại đến một cái vĩ độ. Thần tượng trấn ngục trải qua, nhục thân như ngục, thần tượng trấn chi. Làm tướng thân thể phá giải là 99999 đạo cốt mạch, 84,000 phiến cơ màng, 3600 chỗ huyết thiếu, tầng tầng rèn luyện đến thần tượng chi cảnh. Ngưu bức. Công pháp này, nếu là tu luyện tới hậu kỳ, chẳng phải là thể nạp đa nguyên vũ trụ, nhấc tay liền là dị bá. Tần Vô Thương đối công pháp này cực kỳ hài lòng. 9 vạn cốt mạch thừa thiên lực, 80000 cơ màng nạp nguyên hoàng. Nhục thân bất hủ như thần ngục, chấn tận yêu ma cùng tăng thương. Luận đạo còn cần tiếp tục. Bổ Tiên Thánh Giáo cùng Cửu U Thánh Giáo đệ tử lần lượt lên đài, triển khai đại đạo chi tranh. Thần thông va chạm, đạo pháp xen lẫn, quang hoa lóng lánh. Có lẽ là bởi vì mới Tần Vô Thương cùng Lục Yên trận kia sinh tử chiến quá mức rung động, đến tiếp sau luận bản đều lộ ra ôn hòa rất nhiều, phần lớn chạm đến là thôi, khó nổi sóng. Thẳng đến cái kia một bộ áo trắng như tuyết thân ảnh, nhanh nhẹn rơi vào luận đạo giữa đài. Một băng vân lên đài, nàng thậm chí chưa từng mở miệng, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, thanh lanh ánh mắt đảo qua toàn trường liền để ồn ào quảng trường yên tĩnh trở lại. Xin chỉ giáo. Nàng thanh âm bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ tự tin. Thư viện đệ tử lần lượt lên đài. Vô luận là hạch tâm đệ tử bên trong nhân tài kiệt xuất, vẫn là xích nguyệt như thế chân truyền đệ tử, dưới tay nàng cơ hồ đi bất quá ba chiêu. Nàng cái kia Hóa Thiên Thần Thông huyền diệu vô cùng, bất luận cái gì thần thông, thuật pháp thậm chí vật lý công kích tới gần nàng quanh thân ba trượng, bị một cỗ lực lượng vô hình lặng yên hóa đi. Hóa Thiên Thần Thông tương đương với miễn dịch hết thể công kích, quá không hợp thói thường. Đại sở thư viện đệ tử bại một lần lại bại, từng cái tay đập đùi, mặt đỏ tới mang tai. Một băng vân quá mạnh, nàng thậm chí không cần vận dụng nhiều thiếu thủ đoạn công kích, Hóa Thiên Thần Thông liền có thể đứng ở thế bất bại. Cho dù là Sở Thanh Hà tự thân lên này, đem hết toàn lực, các loại cường đại thần thông mạnh kích tới, vẫn như cũng bị nhẹ nhõm hóa giải. Là ta thua rồi. Hắn đối một băng vân chắp tay cúi đầu, tâm phục khẩu phục. Không sinh tử tướng tranh tình hôn dưới. Hắn tại một băng vân trước mặt không có bất kỳ cái gì phần thắng. Ha ha ha, một chuỗi tiếng cười duyên truyền ra, Tô Phi Tuyết dãy ruột như rắn nước vào eo, phong tình vạn trùng đi bên trên luận đạo đài. Băng vân muội muội cái này Hóa Thiên chi thuật, quả nhiên danh bất hư truyền, để tỷ tỷ nhìn đều tốt sinh hâm mộ đâu, còn nàng tung bay rát, phát họa ra kinh tâm động phách đường cong, cùng một băng vân bạch tí liễu băng tư thế hình thành cực hạn tương phản. Hai nữ đứng ở luận đạo đài, phong cảnh tuyệt mỹ. Một cái như băng tuyết băng liên, thanh lãnh tuyệt trần. Một cái như ám dạ yêu cơ, mị hoặc chúng sinh. Cái kia tuyệt thế phong thái, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường tất cả ánh mắt, vô số tu sĩ trẻ tuổi thấy tâm linh chập chờn. Liền ngay cả đang tĩnh tọa điều tức Tần Vô Thương, cũng không nhịn được ngước mắt nhìn lại, ánh mắt tại cái kia bốn đầu phong cách khác lạ lại đồng dạng thẳng tắp thon dài trên chân ngọc không ngừng quét. Chập chập chập. Chân này, so ta ra lệnh đều dài hơn. Hai nữ tranh chấp, thủ đoạn thông thiên. Thiên hạ vạn pháp, tương sinh tương khắc. Mỗi mỗi cái này hóa giải vạn pháp thần thông, không biết có thể hay không hóa giải tỉ tỉ cái này. Cửu vệ tâm mị. Tô Phi Tuyết lời còn chưa dứt, quanh thân màu tím đen u minh chi khí đột nhiên tăng vọt. Không giống với một băng vân cái kia hóa giải hết thể lực lượng, Tô Phi Tuyết thủ đoạn trực kích tâm thần. Thần thức công kích. Nàng ngọc thủ dương nhẹ, giữa năm ngón tay phảng phất có vô số oan hồn kêu rền, ngưng tụ thành từng đạo vô hình vô chất thần thức công kích. Một băng vân thân thể mềm mại chấn động, thần sắc lại biến, nội tâm sinh ra tâm ma quỷ dị gợn sóng. Hóa Thiên Thần Thông có thể hóa và pháp, lại khó tan ra nguồn gốc từ sinh linh nội tâm chỗ sâu nhất dục vọng cùng tâm ma. Một băng vân quanh thân thần quang lưu chuyển, mi tâm chiếu lấp lánh, ý đồ thủ hộ tâm thần. Nhưng giữa thiên địa vang lên ma âm như là giỏi trong xương, xuyên thấu nàng băng tuyết lĩnh vực, ăn mòn đạo tâm. Lan, nàng chập ngón tay như kiếm, một đạo tinh khiết đến cực hạn màu xanh nhạt kiếm cương chém ra, phá vỡ hết thảy ma khí. Tô Phi Tuyết thân hình như quỷ mị, bóng tím tung bay, không ngừng né tránh, tránh đi kiếm quang. Nàng rất mạnh, làm Tô Khuynh Tuyệt phân thân các loại quỷ dị khó lường cửu u bí thuật hạ bút thành văn. Khi thì huyễn hóa ra ngàn vạn ma ảnh mê hoặc tâm thần, khi thì dẫn động cửu u hàn phong đông kết thần hồn. Thế công như lửa, xâm lược tính mười phần, cái kia buông thả tư thái, giống như ma nữ lâm thế. Một băng vân thì vững như băng sơn, kiếm pháp, thần thông đều là mang theo bộ thiên giáo đường hoàng chính đại cùng cực hạn băng hàn. Hai nữ tại luận đạo trên đài kịch đấu, một cái tử diễm ngập trời, ma mị tung hành. Một tháng hoa hộ thể, băng phong thiên lý. Thần thông va chạm ở giữa, quang hoa sáng chói, đạo vận xen lẫn, khi thì như thiên ma loạn vũ, khi thì như trăng thần hàng thế. Cái kia giao phong kịch liệt, uyển chuyển dáng người, thấy đám người như si như say, âm thanh ủng hộ liên tiếp. Kịch chiến mấy trăm hiệp, hai người thân ảnh bỗng nhiên tách ra. Tô Phi Tuyết khí tức thở nhẹ, môi đỏ vẫn như cũ mang theo mị hoặc ý cười, có chút ngoài ý muốn. Toàn này băng sơn cảm giác so kiếp trước còn mạnh hơn. Đối với nàng các loại thủ đoạn, vậy mà đều có thể tìm ra sơ hở, không ngừng hóa giải. Thôi thôi, Tô Phi Tuyết khoát tay, cười duyên nói, tiếp tục đánh xuống, sợ là thật muốn tổn thương hòa khí. Băng vân muội muội đạo pháp cao thâm, tỷ tỷ ta bội phục rất, hôm nay liền coi như ngang tay như thế nào. Một băng vân khẽ bước cằm, xem như ngầm thừa nhận. Nàng nhìn chằm chằm Tô Phi Tuyết một chút, thanh lanh thanh âm vang lên, cửu u bí thuật, danh bất hư truyền. Chương 74, một băng vân hôn, yêu nữ tới chơi. Chương 74, một băng vân hôn, yêu nữ tới chơi. Luận đạo đại hội kết thúc, cửu u thánh giáo cùng bổ thiên thánh giáo đám người đều là để xem ma thư viện thịnh sự, tăng tiến đạo pháp giao lưu làm lý do, lưu lại xuống tới. Bọn hắn muốn tham quan tiếp xuống trong thư viện môn đệ tử tấn thăng hoạch tâm đệ tử đại chiến quyết đấu. Đồng thời có người xin chỉ thị muốn khiêu chiến man thần đài. Mạnh Trường Đạo đáp ứng. Đám người dần dần tán, cái kia tập thanh lãnh như tuyết thân ảnh, nhưng lại đi thẳng đến đang muốn trở về đế sơn Tần Vô Thương trước mặt. Một băng vân ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn, một hồi lâu mới gạt ra một sợi thiếu dung, mở miệng nói, Tần đạo hữu, mời cho mượn một bước nói chuyện. Tần Vô Thương đôi lông mày trao lên, có chút ngoài ý muốn. Cái này khối băng muốn làm gì? Hai người thân hình thoát một cái, rất nhanh liền tới đến một tòa yên lặng không người, có thể quan sát vân hải đỉnh núi. Gió núi phất qua, gợi lên một băng vân như thác nước tóc xanh cùng tuyết trắng tay áo, đưa nàng nguyện chuyển hai chân hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Nàng tựa như sắp cơi gió bay đi quảng hàn tiên tử, đón gió mà đứng, khuynh đảo chúng sinh. Chuyện gì? Tần Vô Thương trước tiên mở miệng. Một băng vân quay người, thanh lanh con ngươi nhìn thẳng hắn, đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng, ta muốn quan sát hoàn chỉnh bộ thiên thuật. Tần Vô Thương sững sờ, lập tức giật mình. Bộ thiên thánh giáo chân giáo công pháp bộ thiên quyết nghe nói chính là thoát thai từ thượng cổ vô địch bộ thiên thuật, nhưng truyền thừa đến nay vẫn như cũ tàn khuyết không đầy đủ. Kiếp trước, ý hắn bên ngoài đến ăn một băng vân thân thể, cứu được đối phương một mạng, đối phương kém chút một kiếm chặt hắn, hoàn toàn chớ đến tình cảm. Một đường truy sát, nếu không có mạng lớn, hắn chết sớm. Một thế này, hai người không có bất kỳ cái gì liên quan, hắn đương nhiên sẽ không làm kẻ bá phải. Hắn nghiền ngẫm cười cười, hỏi ngược lại, một thánh nữ, người ta tựa hồ vô thân vô cố a. Bộ tiên thuật thế nhưng là đế phẩm công pháp, ta vì sao muốn giúp ngươi hoàn thiện vị giáo truyền thừa? Một băng vân nghe vậy thần sắc không thay đổi, phảng phất sớm đã ngờ tới hắn sẽ như thế nói. Nàng vi hít một hơi, cái kia bạn nằm băng phong tuyệt mỹ trên mặt lại hiện ra một vòng cực kỳ nhạt đỏ ửng. Nếu ngươi đáp ứng, đợi bổ thiên thuật hoàn thiện này, ta đại đạo có thể thêm. Ta có thể làm ngươi nói lữ. T, lời này vừa nói ra, dù là Tần Vô Thương bình tĩnh như thu thủy, giờ phút này cũng không nhịn được có chút ngạc nhiên. Vị này nhìn lên đến không dính khói lửa trần gian băng sơn tiết tử, làm việc đúng là như thế trực tiếp. Vì hoàn thiện tông môn truyền thừa, có thể không chút do dự đem mình làm thẻ đánh bạc. Đây là lúc trước cái kia bởi vì trong sạch, dẫn theo kiếm đuổi giết hắn mấy trăm vạn giảm một băng vân sao? Tần Vô Thương rất nhanh đè xuống trong lòng kinh ngạc, trên mặt một lần nữa treo lên cái kia bôi bại hoại mà trêu tức tiêu dung. Hắn tiến lên một bước, tới gần một băng vân, ánh mắt đảo qua nàng thanh lệ tuyệt luân dung nhan, cố ý dùng một loại khinh bạc ngữ khí nói ra, đạo lữ, cái kia không khỏi quá xa vời. Không bằng thực tế một chút. Hắn nói xong chỉ bờ môi của mình, tiêu dung mang theo vài phần tà khí, tiếp tục nói, nếu là một tiên tử chịu hôn ta một cái, nói không chừng ta một cao hứng, hiện tại liền có thể cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một phen bổ thiên thuật ảo diệu đâu. Hắn vốn là có chủ tâm trêu bừa, muốn nhìn một chút cái này băng sơn mỹ nhân xấu hổ bộ dáng. Nhưng mà sau một khắc, một băng vân trực tiếp nhón chân lên, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, đem cái kia hơi lạnh mà mềm mại cánh môi khinh khinh khắc ở Tần Vô Thương trên đôi môi, vừa chạm liền tách ra chuồn chuồn lướt nước. Trong nháy mắt kia xúc cảm như là bông tuyết rơi vào ấm áp trên da, mang theo một tia thấm vào ruột gan ý lạnh cùng khó nói lên lời mềm mại. Tần Vô Thương triệt để giật mình, một băng vân cấp tốc lui lại nửa bước, trên gương mặt đỏ ửng tựa hồ sâu hơn một kia, thấp giọng nói, hiện tại có thể sao? Ha ha ha. Nhưng vào lúc này, một trận xốp giòn mị tận xương tiếng cười duyên đột ngột vang lên, phá vỡ cái này không khí vi diệu. Ai nha nha, thật sự là không nghĩ tới đâu, nhóm thanh lãnh cao khiết, không nhiễm bụi bặm băng vân muội muội, vậy mà cũng sẽ chủ động dâng nụ hôn. Cái này nếu là chuyển về bộ thiên giáo, không biết muốn bể nát bao nhiêu tuổi trẻ tài tuấn tâm đâu. Tô Phi Tuyết thân ảnh giống như quỷ mị từ một khối núi đá sau chuyển ra, mang theo ngoạn vị ý cười, ánh mắt tại giữa hai người vừa đi vừa về liếc nhìn. Một băng vân vừa thấy được Tô Phi Tuyết, vốn chỉ là ửng đỏ gương mặt trở nên đỏ bừng, cái kia thanh lãnh biểu lộ rốt cuộc duy trì không ở, trong mắt lóe lên một tia bị đánh vỡ xấu hổ giận dữ cùng bối rối. Ngươi vô sỉ! Nàng thấp khiển trách một tiếng, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, cơ hồ là cũng như chạy trốn trong nháy mắt đi xa. Tần Vô Thương nhìn xem một băng vân biến mất phương hướng, sờ lên tựa hồ còn lưu lại một tia lạnh buốt cùng hương thơm đôi môi. đây là một băng vân sao? Mê muội. Hắn nhỉ non thì thầm. Khi hắn đưa mắt nhìn sang cười mỉm đi tới Tô Phi Tuyết lúc, ánh mắt trong nháy mắt trở nên cảnh giác bắt đầu. Hắn cũng không có quên, cái này yêu nữ là cái kia kinh khủng nữ ma đầu Tô Khuynh Tuyệt phân thân. Yêu nữ, ngươi muốn làm cái gì? Tần Vô Thương từng bước lui lại, cẩn thận nói. Tô Phi Tuyết lại phảng phất không thấy được hắn đề phòng, lượn lờ mềm mại đi đến trước mặt hắn, cơ hồ muốn áp vào trên người hắn. Nàng thổ khí như lan, tiểu nam nhân, đừng khẩn trương như vậy nha, tỷ tỷ cũng sẽ không ăn người, tỷ tỷ ta chỉ là hiếu kỳ, cái kia khối băng thân bắt đầu là tư vị gì nha? Liên quan gì đến ngươi? Tần Vô Thương không muốn cùng nàng dây dưa, câu nói vừa dứt, thân hình nhanh lùi lại, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, trở về đế sơn. Yêu nữ trêu chọc lòng người, khẳng định có vấn đề. Không thể trêu vào, ta còn không trốn thoát sao? Trở lại đế sơn, Tần Vô Thương trước tiên liền chạy tới Nguyệt Hoa cung. Nhưng mà, Nguyệt cung bên trong giông tuyết, sớm đã không thấy Sở Nguyệt Hoa thân ảnh. Liền ngay cả ngày bình thường đều ở giữa sườn núi trong thụ động Hoàng Vô Cực, tựa hồ cũng rất nhiều ngày không có trở về vết tích. Sư tôn đây là đi đâu? Tần Vô Thương trong lòng nổi lên một tia lo nghĩ. Hắn bất đắc dĩ, đành phải trước quay về mình nhà gỗ nhỏ, tiếp tục ngồi xuống điều tức, luyện hóa niết bàn định. Ban đêm, trăng sáng sao thưa. Bên trong nhà gỗ, Tần Vô Thương đang chìm ngâm ở cấp độ sâu trong nhập định, quanh thân có nhàn nhạt hỗn độn khí cùng vĩnh hằng đạo vận lưu chuyển. Đột nhiên, một sợi như có như không, mang theo dị dạng ngọt ngào mùi thơm, lặng yên trong phòng tràn ngập ra. Tần Vô Thương đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên. Nhà gỗ môn chẳng biết lúc nào đã bị vô thanh vô tức mở ra, một đạo huyền chuyển xinh đẹp thân ảnh bao phủ tại mông lung ánh trăng bên trong, chính thanh tú động lòng người địa đứng ở cổng. Cặp kia câu hồn đoạt phách cặp mắt đào hoa, chính không hề chớp mắt nhìn qua hắn, mang theo nụ cười quyến rũ. Tô Phi Tuyết, nàng lại trực tiếp xâm nhập đế sơn. Tiểu nam nhân nàng môi đỏ hé mở, thanh âm tại yên tĩnh trong đêm tăng thêm mấy phần mỹ hoặc, để cho người ta kích động. Tỷ tỷ ta tới tìm ngươi nghiên cứu thảo luận một cái này đại đạo lớn bao nhiêu, không vậy chương 75, đáng sợ yêu tinh, chúng kê chương 75, đáng sợ yêu tinh, chúng kê vậy theo ngươi xem ra, ta đại đạo sẽ có bao lớn, có sẽ thêm dài. Tần Vô Thương dựa nghiêng ở trên giường, nhìn xem không mời mà tới yêu nữ, ngựa khí mang theo vài phần trêu tức. Hắn ngược lại muốn xem nữ ma đầu này muốn làm gì, cũng dám trộm thượng đến núi. Tô Phi Tuyết nghe vậy, che miệng phát ra như chuông bạc cười khẽ. Nàng chẳng những không có e lệ, ngược lại nện bước mèo con ưu nhã bộ pháp, từng bước một đến gần. Thằng đến cơ hồ cùng Tần Vô Thương khí tức tướng nghe mới dừng lại. Nàng vi vi nghiêng đầu, một đôi mị nhãn lưu chuyển lên rảo hoạt ánh sáng, ánh mắt ở trên người hắn đảo qua, cuối cùng dừng lại tại một chỗ, môi đỏ khẽ mở, thổ khí như lan. Theo tỷ tỷ nhìn mà, nàng cố ý kéo dài ngữ điệu, thanh âm tê dại tận xương. Tất nhiên là, một tay không thể nắm, hai tay không thể đo đạc đâu như vậy trả lời, phối hợp nàng cái kia hồn siêu phách lạc ánh mắt, dù là mở qua ăn mặn Tần Vô Thương cũng chịu không được. Lòng ngưỡng ấy, mang hai nóng nóng. Nữ ma đầu này quả nhiên là đáng sợ. Câu hồn bạc phách. Ngươi, làm sao mà biết được? Tần Vô Thương ổn định tâm thần, Kiêu Mi hỏi lại, ngữ khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác hí cười. Tô Phi Tuyết rôi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, khẽ gật đầu một cái mình huyệt thái dương, trong mắt nghiền ngẫm càng đậm. Tự nhiên là, dùng nơi này đoán nàng nói xong, cái kia không an phận tay lại chậm rãi nâng lên, hướng phía Tần Vô Thương lồng ngực tìm kiếm. Cái kia trắng muốt đầu ngón tay quanh quẩn lấy nhàn nhạt màu tím u quang, rất là mê người điểm một cái. Tiểu nam nhân nếu không tin, tỷ tỷ có thể tự mình đo đạc một cái, nghiệm chứng, không vậy nhìn xem nàng cái kia càng ngày càng gần, phảng phất mang theo dòng điện đầu ngón tay, Tần Vô Thương cảm giác lòng của mình nhảy đều là vỗ. Nữ ma đầu này khí chàng quá mạnh, thủ đoạn quá quỷ. Hắn từng tại sư tỷ nơi đó tu luyện qua, có thể vẫn lấy làm kiêu ngạo định lực ở trước mặt nàng cái gì dùng không có. Một cố không hiểu khô nóng cùng xúc động xông lên đầu. Đủ. Tần Vô Thương khẽ quát một tiếng. Hắn đông nhiên xuất thủ, không còn là lùi lại, mà là bắt lại Tô Phi Tuyết giò tới cổ tay, lập tức dùng sức kéo một phát. Tiếp lấy cái tay còn lại nắm ở nàng cái kia không đủ một nắm thon dài thân hình như thủy xà. Trời đất bay cuồng ở giữa, hắn liền đem Tô Phi Tuyết để lại tại trên giường. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú dưới thân cái này trương vũ mị tuyệt luân mặt, ý đồ dùng sức mạnh thế che giấu nội tâm rung động. Ngươi dây dưa ta rốt cuộc muốn làm gì? Đồ man thần đế giáp, vẫn là tiên đạo ban thưởng hoàn chỉnh bộ thiên thuật. Tần Vô Thương ép hỏi. Trừ đó ra, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, trên người mình có cái gì là nữ ma đầu cảm thấy hứng thú. Tô Phi Tuyết ánh mắt sáng rực, phản phất tận chứa vô tận tình ý, thấp giọng cười nói. Ngươi quá tuấn mỹ, quá đặc biệt, từ nhìn thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền bị ngươi hấp dẫn. Tỷ tỷ ta a liền là thèm ngươi cái này hoàn mỹ thân thể, không được sao? Có vấn đề gì không? Cái gì phá đế giáp, tỷ tỷ nhưng nhìn không lên. Lời này ngay thẳng làm cho người khác giận sôi. Tần Vô Thương trong lòng cười lạnh, tin ngươi mới có quỷ. Một cái chuẩn đế phân thân, sẽ đơn thuần bởi vì bề ngoài giống như này dây dưa, hắn vậy mới không tin. Nữ nhân này tới gần hắn, tuyệt đối có vấn đề. Nhưng hắn trên mặt lại không lộ mảy may, ngược lại câu lên một vòng ngoạn vị cười nói, cái này cũng không tốt à, ngươi dạng này yêu tình, đều sẽ ăn người. Khanh khách Tô Phi Tuyết lại cười lên, đưa tay khinh khinh mơn trớn Tần Vô Thương gương mặt, động tác ôn nhu đến không thể tưởng tượng nổi. Tỷ tỷ ta rất đẹp, cũng rất ôn nhu, không ăn thịt người nàng ánh mắt chuyên chú, đột nhiên rất nghiêm túc nói, tối thiểu sẽ không ăn ngươi người này, ta đối với ngươi không có ác ý, ngươi đại khái có thể yên tâm. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Tần Vô Thương bắt lấy nàng làm lọt tay, ánh mắt thâm thúy. Vậy ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới chịu tin ta đây? Tô Phi Tuyết ngược lại đem một quân, ánh mắt kia vô tội lại dẫn một tia bị khuất, sau đó hai chân duỗi ra, trực tiếp kẹp lấy Tần Vô Thương eo. cái này đến miệng con vịt, nàng cũng sẽ không tùy tiện thả. Tần Vô Thương nhìn chăm chú nàng gần trong gang tấc dung nhan tuyệt mỹ, chợt nhớ tới kiếp trước nào đó bộ kinh điển bên trong ngữ. Có người nói qua, càng xinh đẹp nữ nhân, nói lời nói càng không thể tin. Mà ngươi xinh đẹp giống như một trận tỉ mỉ bậy nào ngộng. Cho nên, ta không thể tin ngươi. Tô Phi Tuyết trong mắt lóe lên một tia hào quang kỳ dị, nàng không những không buồn, ngược lại có chút hăng hái địa truy vấn. A, nói lời này nữ nhân, nàng có phải hay không cũng rất xinh đẹp? Cái kia nàng, còn có thể tin sao? Tần Vô Thương lập tức nghẹn lời, lại bị nàng cái này xảo trá lo dịp cho đang hỏi. Hắn nhìn xem dưới thân cái này cười duyên dáng yêu nữ, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ phun ra mấy chữ, quả nhiên là cái yêu tinh. Tô Phi Tuyết được một tức lại muốn tiến một thước, hai chân dùng sức, đem hắn kéo thêm gần, cánh tay ngọc như thủy xà quấn lên cổ của hắn. Hai người cơ hồ đều muốn ôm ở cùng nhau. Yêu nữ cái kia ấm áp khí tức phun ra tại thai của hắn mở, thanh âm mị đến có thể chảy ra nước. Vậy ngươi muốn đối tỷ tỷ ta, hàng yêu phục mà sao? Ánh mắt kia, giọng nói kia, tràn đầy khiêu khích. Tần Vô Thương hầu kết đống núc nhích qua một cái. Trong cơ thể hắn khí huyết quần quật đến kịch liệt, không thể không thừa nhận không hổ là ma giáo yêu nữ đại tỷ lớn, câu người đoạt phách thủ đoạn quả nhiên là rất đáng sợ. Nhưng càng là như thế, hắn càng không thể khinh thường. Phi, hắn đột nhiên tránh thoát nàng cuốn quanh, như là bị nóng đến đồng dạng từ trên giường bắn lên, cấp tốc thối lui đến khoảng cách an toàn. Không có ý tốt, Tần Vô Thương sửa sang lại một cái hơi loạn áo bào. Hắn cố gắng để cho mình thanh âm nghe bắt đầu bình tĩnh một chút, tiếp tục nói, không lên ngươi làm. Đưa tới cửa, tuyệt đối có vấn đề. Nguồn gốc chuyện, không tin chuyện ma quỷ của ngươi. Dứt lời, hắn quay người liền muốn đi ra ngoài phòng, chỉ muốn lập tức rời xa cái này nguy hiểm lại mê người nữ ma đầu. Nhưng mà, ngay tại hắn xoay người nháy mắt, một cỗ nồng đậm, mang theo kỳ dị màu sắc mờ ảo mùi thơm đột nhiên quanh quẩn tại mũi của hắn ở giữa. Mùi thơm này cùng hắn trước đó ngửi được bất kỳ hương vị cũng khác nhau, mang theo một loại trực kích thần hồn. Không tốt. Tần Vô Thương thân hình bỗng nhiên cứng đờ, chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt cảm giác hôn mê giống như nước thủy triều dâng lên đỉnh đầu. Chúng kế, nữ ma đầu này vậy mà hạ độc. Hắn tứ chi trong nháy mắt bủn rủn bất lực, cảnh tượng trước mắt bắt đầu mơ hồ, xoay tròn. Hắn cố gắng muốn vận chuyển thần lực chống cự, nhưng này hương khí phảng phất có thể ăn mòn lực lượng của hắn, ý thức đang nhanh chóng trầm luân. Phù phù, thân thể của hắn mềm nhũn, cũng không còn cách nào đứng vững, thẳng tắp hướng về sau ngã xuống. Cả người đã rơi vào một cái ôn hương nhuyễn ngọc trong lồng ngực, bị ôm chặt lấy. Tô nàng xem thấy trong ngực đã mất đi ý thức tuấn mỹ khuôn mặt, trên mặt cái kia vũ mị treo tức tiếu dung dần dần nhạt đi. Không nghĩ tới một thế này ngươi, vậy mà tính cảnh giác cao như thế, xem ra thật cải biến rất nhiều. Sở Nguyệt Hoa a Sở Nguyệt Hoa, ngươi thu hắn làm đồ, cái này trở thành mấu chốt nhất một điểm. Xem ra ngươi thật rất đại khái xuất bên trên giống như ta, cũng là chủng sinh. Khó trách ngươi có thể đoạt được một nửa hợp đạo hoa, ứng đối bản tọa các loại thủ đoạn. Cũng không biết ngươi bây giờ giấu ở nơi nào luyện hóa cái kia một nửa hợp đạo hoa. Tô Phi Tuyết nỉ non thì thầm. Nàng khinh khinh mơn trớn Tần Vô Thương gương mặt, thanh âm thấp đủ cho chỉ có mình có thể nghe thấy, mang theo một tia băng lạnh ôn nhu, "Phu quân, ta nói sẽ không ăn ngươi người này, nhưng cũng chưa nói qua sẽ không ngủ ngươi, bản đế liền muốn nhìn xem có phải hay không là ngươi giúp Sở Nguyệt Hoa giải độc." Chương 76, mở ra càn khôn giới, muốn ngươi giúp ta tu hành. Chương 76, mở ra càn khôn giới, muốn ngươi giúp ta tu hành. Thần hy hơi lộ ra, bên trong nhà gỗ quang ảnh pha tạp. Tô Phi Tuyết từ Tần Vô Thương trong ngực du du tỉnh lại, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia phức tạp khó hiểu quan mang. Nàng chi đứng người dậy, mền gấm trước xuống, lộ ra tuyết trắng chân nhắm bay, cúi đầu nhìn xem bên cạnh ngủ say nam tử. Hừ, nàng hư lạnh, rồi ra ngón tay ngọc, khinh khinh xẹt qua hắn góc cạnh rõ ràng bên mặt, thấp giọng tự nói, quả nhiên là ngươi giúp Sở Nguyệt Hoa giải độc. Thái âm tiên thể thái âm chi lực đến bây giờ cũng còn không có hoàn toàn luyện hóa. Tốt ngươi cái Sở Nguyệt Hoa, bề ngoài giả bộ cao lạnh cấm dục, không nghĩ tới vụng trộm lại cùng đồ đệ dây dưa không rõ. Tô Phi Tuyết nói xong, ngữ khí chua chua, nàng rất khó chịu. Thật sự là thiên ý trêu người, bản đế trăm phương ngàn kế, kết quả là ngược lại là thành toán các ngươi. Nàng nhỉ non thì thầm, càng nghĩ càng thấy đến bị đè nén. Cái kia thượng cổ giao long độc cùng ma ấn vốn là nàng tác phẩm đắc ý, ý tại diệt trừ Sở Nguyệt Hoa cái này tương lai đối thủ cạnh tranh. Như vậy, đế lộ tranh phong nàng sẽ thuận rất nhiều. Nào có thể đoán được trời xui đất khiến, lại trở thành hai người này tiếp xúc thân mật chất xúc tác, cuối cùng tiện nghi tên tiểu tử thúi này. Ông. Một chương lưu chuyển lên u ám tử quang bảo phù chống rồng xuất hiện, khinh khinh rơi vào bên gối. Theo tâm niệm của nàng, rơi lả tả trên đất quần áo như là bị bàn tay vô hình dẫn dắt, tự động bay lên, thường kiện rắn vào tại nàng nguyện chuyển thân thể phía trên, che lại cái kia kinh tâm động phách xuân quang. Nàng cúi người, tại Tần Vô Thương trên môi ấn xuống một cái ngắn ngủi lại mang theo không hiểu cảm xúc hôn. Lập tức, nàng ánh mắt lóe lên, lộ ra tiểu hồ ly giảo hoạt, mở ra miệng thơm, tại Tần Vô Thương rắn chắc trên bờ vai không nhẹ không nặng địa cắn. Nô. Trong ngủ mê Tần Vô Thương nhíu nhíu mày. Một cái mang theo nhàn nhạt tử văn dấu răng lưu tại đầu vai của hắn, rất là rõ ràng. Tô Phi Tuyết thỏa mãn nhìn thoáng qua kiệt tác của mình, thân ảnh dần dần làm nhạt, lặng yên biến mất. Không biết qua bao lâu, Tần Vô Thương trên bờ vai truyền đến một trận nói nói, nương theo lấy một cỗ kỳ dị cảm giác nóng rực, đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. T. Hắn hít sâu một hơi mở mịt ngắm nhìn bốn phía. Bên trong nhà gỗ còn lưu lại cái kia đặc biệt mùi thơm, cùng đêm qua điên cuồng mập mờ khí tức. Từng chuỗi làm cho người huyết mạch sôi sục mảnh vỡ ký ức tràn vào trong đầu, vô cùng rõ ràng. Không phải là mộng. Hắn bỗng nhiên ngồi dậy, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng nghĩ mà sợ, nhị nó nói, nữ ma đầu này, nàng, nàng vậy mà thật thèm ta thân thể. Hắn lập tức kiểm tra tự thân, thần thức đảo qua hỗn độn đạo cung, lại xem xét trên tay nhận chữ vật, cho dù là hệ thống không gian cũng nhìn. tu vi không tổn hao gì, bảo vật một kiện không ít, bên trong nhà gỗ đồ vật cũng còn nguyên. Kỳ quái, hắn có chút ngoài ý muốn, cái này yêu nữ phí hết tâm tư chạm vào đến, vậy mà thật sự chỉ là vì ngủ hắn một đêm. Rời cái đại phổ. Hệ thống, ngươi xác định nàng thật là truyền thuyết kia bên trong giết người không chớp mắt, đồ sát ước vạn sinh linh Tô Khuynh Tuyệt. Thế nào cứ như vậy không thể tin đâu. Tần Vô Thương nỉ non, không khỏi lên lòng nghi ngờ. Ánh mắt của hắn đảo qua giường, một bên này chút ít như hoa mai chướng mắt là hồng, cùng tấm kia lẳng lặng nằm màu tím bảo phù, hấp dẫn chú ý của hắn. Hắn chần chờ vươn tay, đầu ngón tay vừa chạm đến bảo phù, cái kia bảo phù liền hóa thành một đạo lưu quang, trong hư không ngưng tụ thành một nhóm chữ. Cùng lúc đó, Tô Phi Tuyết cái kia xốp giòn mị tận xương thanh âm phảng phất tại hắn vang lên bên tai, "Tiểu nam nhân, ngươi đã bị ta tiêu ký, trên người có ấn ký của ta, về sau ngươi là thuộc về của ta. Bắc Minh Hải có côn bằng di tích xuất hiện, là côn bằng xảo huyệt, ngươi nếu là chạy tới, còn có thể hút miếng canh." Chữ viết cùng thanh âm chậm rãi tiêu tán, bảo phù biến mất. Côn bằng xảo huyệt. Tần Vô Thương trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Lúc trước hắn từ Sở Ngọc Nhi cái viên kia thượng cổ trong ngọc giản phá giải ra mơ hồ tin tức, cũng chỉ hướng Bắc Minh Hải. Cả hai ấn chứng với nhau, việc này cơ bản xác định không thể nghi ngờ. Hoàn chỉnh côn bằng truyền thừa sức hấp dẫn quá lớn. Hắn nếu có được hắn truyền thừa, côn bằng pháp tướng chắc chắn sinh ra bay vọt về chất, chiến lực tăng vọt. Thật đúng là đến Tô Nhất Lội. Thực lực lại tăng lên, nhìn xem có thể hay không nhận chủ. Tần Vô Thương đè xuống tâm tình kích động, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một viên phong cách cổ xưa ôn nhuận ngọc bội. Càn Khôn Tiên Ngọc. Đây là lúc trước từ Lý Vô Ưu trong tay có được chiến lợi phẩm, trước đó nếm thử nhiều lần nhận chủ không thể thành công. Bây giờ hắn đã là tiểu niết bàn, nhanh lại niết bàn, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đến lại nghiệm chứng. Hắn lần nữa bước ra một giọt dung hợp thần thức hồn huyết, nhỏ xuống tại ngọc bội phía trên. Ông, lần này, Càn Khôn Tiên Ngọc phát ra một trận vui sướng tiêu khẽ, tản mát ra nhu hòa mà thâm thúy quang mang, trong nháy mắt đem hắn thần thức hút vào trong đó. Sau một khắc, hắn cảm giác mình nguyên thần bị túm vào một cái thiên địa hoàn toàn mới. Đây là một cái hoang vu lại yên tĩnh tiểu thế giới. Thiên địa mông mông bụi bụi, không có chút nào sinh cơ. Nhưng theo hắn nguyên thần tiến vào, một cỗ vô hình thiên địa chi lực bắt đầu phun trào, ngoại giới linh khí bị điên cuồng thu nạp vào đến, từ dưỡng mảnh này tĩnh mịch thổ địa. Một tia nhỏ không thể thấy màu xanh biếc, lại khô cạn dưới mặt đất bắt đầu thành nén. Nội ẩn càng khôn, có thể gieo trồng linh dược. Tần Vô Thương trong nháy mắt hiểu ra, khó trách Lý Vô Ưu lúc trước đại lượng thu mua phẩm cấp thấp nhưng có trưởng thành tính linh dược. Nguyên lai vấn đề tại cái này. Tiểu tử kia mua được, ở chỗ này gieo xuống linh dược, chậm rãi bồi dưỡng, sau đó thu hoạch, dùng tiểu tiên ấm cất rượu. Không hổ là kim sắc mệnh cách, thiên mệnh chi tử, loại vật này thật đúng là người tiên. Theo sáo lộ tới nói, loại này có nội thế giới tốc độ thời gian trôi qua tất nhiên sẽ so ngoại giới nhanh. Tần Vô Thương kinh ngạc nói, hắn cẩn thận nghiên cứu một phen, ra ra vào vào. Rất nhanh, hắn hiểu được, cái này càng khôn tiên ngọc bên trong tiểu thế giới, ngoại giới một ngày lời nói, nơi này quá khứ 100 ngày. Thật mẹ nó người tiên, tu luyện cùng làm ruộng tuyệt thế bà bối. Trong lòng của hắn đại hỉ. Có cái này, hắn tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn, không trải qua để càn khôn tiên ngọc bên trong linh khí rồi dạo bắt đầu mới được. Lại một ngày, Tần Vô Thương đi hướng Nguyệt Hoa Cung, đem Nguyệt Hoa Cung bên trong linh tuyển chi thủy rút hơn phân nửa, để càn khôn tiên ngọc hấp thu. Sau đó hắn rời đi Đế Sơn. Vừa đến chân núi, một đạo thanh lãnh như tuyết thân ảnh liền đập vào mi mắt, lặng lặng đối lại tại phía trước hắn. Một băng vân, nàng vẫn như cũ áo trắng như tuyết, khí chất thanh lãnh. Nhưng này song màu băng làm con ngươi nhìn về phía hắn lúc, lại là không có thường ngày như vậy băng lãnh, ngược lại là có một tia nhu hòa. Tần đạo hữu, ước định sự tình nên thực hiện. Nàng đi thẳng vào vấn đề, thanh âm bình tĩnh không lay động. Hoàn chỉnh bộ thiên thuật. Nàng đưa ra ngọc thủ, ngón tay ngọc thon dài, nhìn qua rất non, rất bóng loáng. Tần Vô Thương nhìn xem nàng bộ này lý bộ dáng, trong lòng không khỏi dâng lên một tia ý đồ xấu. Kiếp trước đuổi giết hắn lâu như vậy, một thế này hắn nhất định phải hảo hảo nắm cái này băng sơn tiên tử. Hai tay của hắn ôm ngực, nhìn xem nàng, trên mặt lộ ra một cái có chút vô lại tiêu dung. Một tiên tử, lời này coi như không đúng. Cái kia thiên minh rõ là chính ngươi hôn xong liền chạy, cũng không phải ta không cho, cái này ước định tôi đi. Ta nhìn coi như xong đi. Dù sao ngươi lúc đó cũng không có ý định muốn. Một băng vân lông mày cau lại, thanh lãnh ánh mắt nhìn chăm chú hắn, phảng phất tại nói, ngươi đang nói đùa sao? Không cần lời nói, ta cần gì tại bực này ngươi? Tần Vô Thương tiếp tục đùa nàng, chỉ bờ môi của mình, tiếu dung càng thêm sán lạ. Đương nhiên, một tiên tử nếu là thành tâm muốn, cũng không phải không thể lại thương lượng. Quy củ như cũ, hôn lại một lần. Tần Vô Thương vốn cho rằng cái này băng sơn tiên tử nghe được lời như vậy ngựa sẽ xấu hổ giận dữ, thậm chí xuất kiếm. Nhưng mà một băng vân cử động lần nữa để hắn mở rộng tầm mắt. Nàng chỉ là trầm mặc một lát, lập tức phóng xuất ra thần thức, cẩn thận quét mắt bốn phía, xác nhận không người về sau, nàng một bước tiến lên, vẫn là như thế trực tiếp nhón chân lên, cái kia hơi lạnh mà mềm mại cánh môi, tinh chuẩn địa chụp lên môi của hắn, với lại không giống với lần trước vội vàng, lần này nàng dừng lại thời gian dài hơn, mặc dù vẫn như cũ không lưu loát, xúc cảm cực dai. Tần Vô Thương nhịn không được, muốn vươn đầu lưỡi, khiến cho một băng vân gương mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, nàng đem người đẩy ra, hô hấp hơi có vẻ gấp rút, băng lãnh hỏi, đủ chưa? Tần Vô Thương sờ lên tựa hồ còn lưu lại cái kia đặc biệt lạnh buốt xúc cảm bờ môi, rất là ngoài ý muốn. Cùng hắn nhận biết một băng vân kém không phải một tia nửa điểm. Vị kia thế nhưng là chớ đến tình cảm a. Tu luyện thái thượng băng tình, trong mắt thế nhưng là chỉ có thành đế, thành tiên, đạt được trường sinh. Khủng. Đủ là đủ rồi, bất quá. Hắn lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, bổ thiên thuật thứ này, thơm ảo vô cùng, trực tiếp lạc ấn tại ta sâu trong thức hải, huyền diệu khó giải thích. Ta hiện tại cũng không cách nào trực tiếp cho ngươi, phải đợi ta nhàn rỗi xuống tới, hảo hảo thể ngộ, mới có thể nếm thử đem áo nghĩa lạc ấn đi ra. Cho nên, ngươi còn phải chờ các loại. Nói xong, không đợi một băng vân phản ứng, thân hình hắn nhoáng một cái, hướng phía Diệp Hồng Phất chỗ rừng kiếm phong phương hướng chạy đi. Một băng vân một người đứng tại chỗ, nhìn qua hắn đi xa bóng lưng, thanh lãnh trong mắt hiện lên một tia ôn nhu. Đã thượng tiên lại cho ta một cơ hội, ta định sẽ không để cho con của chúng ta chết từ trong trứng nước. Vong tình, trước hữu tình, mới có thể vong tình. Vô thương, ngươi muốn ta giúp ta tu hành. Chương 77, ai càng đẹp, trước một bước ăn sư đệ chương 77, ai càng đẹp, trước một bước ăn sư đệ Tần Vô Thương đi bộ lên rừng kiếm phong. Hắn xa xa liền trông thấy cái kia bôi quen thuộc hồng y gì thân ảnh đang tại một mảnh trên đất chống luyện kiếm. Kiếm quang tấm lửa, lôi kéo khắp nơi. Hắn vội vàng chất lên tiểu dung, muốn xích lại gần chào hỏi. Bang! Một đạo băng lanh thấu xương mũi kiếm, lại không có dấu hiệu nào đâm tới, vô cùng tinh chuẩn địa rơi vào hắn giữa hai chân. Cái kia kiếm khí bén nhọn, đánh hắn nửa người dưới trong nháy mắt lạnh bướt, hai chân run rẩy. Tần Vô Thương đánh từng cái giật mình, văng ra về phía sau mấy trượng, mồ hôi lạnh đều xuống. Hắn vội vàng mở miệng nói ra, "Sư tỷ, thủ hạ Lưu Tỉnh." "Thủ hạ Lưu Tỉnh? Cái này, đây chính là liên quan đến ngươi nửa đời sau hạnh phúc bà bối, dạng này không được, tuyệt đối không được a. Cái này trò đùa không mở ra được." Diệp Hồng phất cổ tay rung lên, trường kiếm săn cái kiếm hoa, chỉ xéo mặt đất, gương mặt xinh đẹp hàm sương, nàng hừ lạnh một tiếng, "Ai đùa giỡn với ngươi?" Nàng từng bước tới gần, ánh mắt sắc bén như kiếm, chăm chú nhìn Tần Vô Thương, thanh âm mang theo đè nén ghen tuông. "Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đã coi trọng Bổ Thiên Thánh giáo cái kia băng ngũ cục? Các ngươi tại đỉnh núi làm chuyện tốt, hiện tại toàn bộ thư viện đều truyền khắp. Tần Chân truyền cùng Băng Vân tiên tử tại đỉnh núi riêng tư gặp, một hôn định tình. Thật sự là rất tốt a." Tần Vô Thương nghe xong, lập tức sáng tỏ. "Tô Phi Tuyết, khẳng định là cái kia e sợ cho thiên hạ bất loạn nữ ma đầu làm chuyện tốt, đối ngoại truyền cho hắn lời đồn. Về phần một Băng Vân bản thân, là tuyệt đối không thể tự buộc việc này." Hắn vội vàng khoát tay, lộ ra một bộ so đầu nga còn đoan biểu lộ, lên tiếng giải thích, "Sư tỷ, hoan buồn a. Thiên địa lương tâm, ta cái kia chính là muốn làm khó nàng một cái, ai nghĩ đến nàng. Nàng như vậy không hợp tối thường, vì công pháp, thật sự đích thân lên tới. Ta cái này đơn thuần bị động thụ hại a. Ta ngược lại thật ra muốn tự vệ a, có thể nàng một Băng Vân thực lực cường đại, căn bản không cho ta cơ hội." Diệp Hồng phất meo mắt lại, ngữ khí lạnh lùng như cũ. "A, vậy ngươi đem Bổ Thiên thuật cho nàng?" "Không có, tuyệt đối không có." Tần Vô Thương đem đầu lắc giống trống lúc lắc, tiếp tục nói, "Vốn chính là đùa nàng chơi, ta làm sao có thể đem trọng yếu như vậy đồ vật tùy tiện cho người ta. Nàng hôn xong liền chạy, ta chưa kịp cho. Không đúng, ta là căn bản không có ý định cho." Nghe được hắn cũng không cho ra Bổ Thiên thuật, Diệp Hồng phất căng cứng sắc mặt hơi chậm, quanh thân hàn ý tiêu tán mấy phần. Nhưng nàng hiển nhiên không có ý định cứ như vậy tùy tiện buông tha Tần Vô Thương, lại ném ra ngoài một cái chí mạng vấn đề. "Vậy ngươi nói, ta cùng một Băng Vân, ai càng đẹp? Ngươi càng ưa thích ai? Mất mạng để tới." Tần Vô Thương xích lại gần hai bước, một mặt chân thành nói, "Cái này còn phải hỏi sao? Sư tỷ, đương nhiên là sư tỷ ngươi đẹp nhất. Chim sa cá lặn, hoa nhuần nguyệt thẹn đều không đủ lấy hình dung sư tỷ ngươi một phần bạn. Cái kia một Băng Vân đẹp thì đẹp vậy, nhưng cả ngày lạnh lấy khuôn mặt, cùng khối bạn năm hàn băng giống như, nào có sư tỷ ngươi như vậy tư thế hiên ngang, tươi đẹp động lòng người." Hắn vừa nói, một bên nhanh nhẹn địa từ trong nhận chứa đồ lấy ra rượu ngon, cho Diệp Hồng phất châm bên trên một chén, hai tay dâng lên. "Trong lòng ta thích nhất liền là sư tỷ ngươi. Ngươi nhìn, ta cái này vừa xuất quan, cái thứ nhất tìm đến liền là ngươi. Những người khác, vậy cũng là thoảng qua như mây khói, phù vân mà thôi." Diệp Hồng phất biết rõ ra hỏa này miệng lưỡi trơn tru, nhưng nhìn xem hắn không chút do dự nói mình càng đẹp, càng ưa thích mình, khóe miệng vẫn là không nhịn được vi dương lên. "Nữ nhân cứ như vậy, biết ngươi nói láo, nhưng nàng thích nghe là được rồi." Nàng tiếp nhận chén rượu, khinh khinh nhấp một cái, hờn dỗi địa lườm hắn một cái, "Thử, liền sẽ nói lời dễ nghe hơn ta." Tần Vô Thương cười cười, nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói sang chuyện khác, tiếp tục nói, "Sư tỷ, nói chính sự. Ta được đến tin tức, Bắc Minh Hải có côn bằng xảo huyệt xuất thế, khẳng định có côn bằng truyền thừa." Diệp Hồng phất nghe xong, nhẹ gật đầu, "Ta đã biết. Việc này hôm qua liền tại thư viện truyền ra, bây giờ sợ là toàn bộ Hoang Thiên vực có chút thực lực thế lực đều biết. Đã có không ít sách viện đồng môn, cùng với các thế lực thiên tiêu khởi hành tiến về Bắc Minh Hải." Nàng nhìn về phía Tần Vô Thương, ánh mắt nóng rực. "Ta chờ ngươi ở đây, chính là muốn hỏi, ngươi cần phải cùng đi, cùng nhau cùng ta mạo hiểm." "Đi, đương nhiên muốn đi." Tần Vô Thương vô đuổi, hào khí vượt mây nói, "Như thế cơ duyên, há có thể bỏ lỡ. Sư tỷ, chúng ta liên thủ, nhất định đánh đầu thằng đó. Đến lúc đó, đem toàn bộ côn bằng xảo huyệt đều cho nó chuyển về đến, bên trong bảo bối toàn về ngươi. Sư đệ cho ngươi làm tay chân, quét ngang hết thảy. Cái này ra châu thổi đến vang động trời." Phốc phốc. Diệp Hồng phất nhịn không được cười lên, ngay cả miệng bên trong còn không có nuốt xuống rượu đều nôn. Nàng tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, "Tịnh sẽ nói hiệu nói bượng." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trước đó điểm này nhỏ ghen tuông sớm đã tan thành mây khói. Liên rượu ngon, lại hàn huyên chút liên quan tới Bắc Minh Hải cùng côn bằng xào nghe đồn suy đoán. Rượu đến hơi say rượu, ánh trăng mông lung. Diệp Hồng phất gương mặt hiện ra động lòng người đỏ ửng, ánh mắt có chút mê lim mà nhìn xem gần trong gang tấc Tần Vô Thương. Tần Vô Thương cũng nhìn xem nàng, giờ phút này rỡ xuống thanh lãnh áo ngoài sư tỷ, có một phen đặc biệt hồn nhiên phong thái. Bốn mắt nhìn nhau, tình ý ngâm sinh. Không biết là ai trước chủ động, khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, cuối cùng cánh môi một cách tự nhiên dán vào cùng một chỗ. Không giống với cùng một băng vân cái kia lạnh buốt xúc cảm, cũng khác biệt tại Tô Phi Tuyết cái kia tràn ngập mị hoặc một hôn. Cái hôn này mang theo rượu thuần hương, ôn nhu mà triền miên. Thật lâu, rời môi, Diệp Hồng Phất khinh khinh tựa ở Tần Vô Thương đầu vai, nhìn trời bên cạnh Tiểu Nguyệt, tại nội tâm thầm nghĩ, chờ ta luyện hóa kiếm hồn, nhất định phải trước một bước ăn sư đệ. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ cùng ta tranh. Chương 78, Thiên Tiêu hội tụ, làm người chính là muốn trang bức. Chương 78, Thiên Tiêu hội tụ, làm người chính là muốn trang bức. Bắc Minh Hải, mênh mông vô ngần. Ánh mắt chiếu tới, đều là một mảnh thâm thúy mực lam. Nước biển cũng không phải là bình thường, ẩn chứa trong đó nồng đậm thái cổ thủy nguyên tinh khí, nặng nề mà băng lãnh, tu sĩ tầm thường rơi vào trong đó, trong khoảnh khắc liền sẽ bị đông cứng thần hồn, nghiền nát nhục thân. Trên mặt biển cũng không phải là không có vật gì, mà là nổi lơ lửng từng mảnh liên miên bất tuyệt cung điện cổ xưa bấy. Những cung điện này có vàng son lộng lẫy, có đen như mực, tản ra lạnh lạnh quỷ khí, có thì trong suốt sáng long lanh, tựa như băng điêu ngọc xây. Bọn chúng như là chi chít khắp nơi hòn đảo, tàn mát tại mảnh này vô biên hãn hải phía trên. Mỗi một phiến dãy cung điện bên ngoài đều bao phủ mạnh yếu không đồng nhất cổ lao trận pháp màn sáng, tản mát ra khí tức nguy hiểm. Giờ phút này, mảnh này điên lặng không biết bao nhiêu năm tháng hải vực, bởi vì Côn Bằng Xảo Huyệt xuất thế tin tức, trở nên trước nay chưa có náo nhiệt. Vô số đạo lưu quang từ bốn phương tám hướng phóng tới, các loại phi thuyền, lâu thuyền, dị thú tọa kỵ xuyên qua ở giữa, càng có cường giả trực tiếp xé rách hư không giáng lâm. Khí tức cường đại xen lẫn va chạm, khiến cho vùng biển này không gian đều lộ ra có chút hỗn loạn. Ầm ầm, chân trời truyền đến quần quần lôi âm, chỉ gặp một cỗ từ cựu đầu huyết mạch tinh khiết hoàng kim toan nghe kéo động cổ lao trên xa, ép qua hư không, gào thét mà đến. Chiến xa bên trên, một vị thân mang áo mã bảo, khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày tự mang uy nghiêm thanh niên đứng chắp tay. Quanh người hắn ẩn ẩn có ngũ sắc thần quang lưu chuyển, phảng phất chấp trưởng thiên địa ngũ hành. Là Thiên Hải Vương phủ hoàng kim toan nghe chiến xa. Sở Thanh Thiên ra tới, ngũ hành thánh thể. Nghe nói hắn đã xem ngũ hành diễn hóa đến cảnh giới cực cao, thần thông khó lường. 10 năm trước liền đã bước vào chân thần cảnh giới, rời đi thư viện, đi mở cương khuyết chư thổ, cũng không biết bây giờ đến cùng là cái dạng gì cảnh giới. Một năm trước đã là thiên thần, từng tại biên hoang chém giết qua một đầu yêu tộc thiên thần đại yêu. Không hổ là Thiên Hải Vương người thừa kế, ngũ hành thánh thể quả nhiên kinh khủng. Đại sở cùng yêu tộc hòa đàm, hắn trở về mới có cơ hội tới đến nơi đây. Xem ra muốn náo nhiệt không ít. Tiếng kinh hô chưa lạc, một bên khác long ngâm chân thiên. Chín cái lân giáp lạnh lạnh, đầu sinh độc giác hung ác giao long lôi kéo một khung hoa lệ vô cùng xe kéo ngọc phá vỡ tầng mây. Xe kéo ngọc đi ra một vị thân mang hoa bảo, ánh mắt sắc bén như ương thanh niên, hắn ngạo nghễ mà đứng. Cái kia quanh thân tràn ngập một cỗ mênh mông lại cổ lão bàng bạc chiến ý, khí huyết như là yên lặng vạn cổ núi lửa hoạt động, dẫn động bốn phía không gian cũng hơi bặm mẻo. Cửu giao kéo xe, là Thiên Diễn Tông hoa anh hùng, thân phụ thiên hoàng chiến thể, nghe nói nhục thân bất hủ, chiến ý thông thiên. Cảm giác ngột ngạt thật là đáng sợ, phản phất đối mặt một đầu đến từ hoang cổ cự hung. Tài hoa xuất chúng, lại một ngày tiêu. Nghe nói hắn khiêu chiến qua Sở Thanh Hà, còn thắng, cũng không biết đối mặt cường đại hơn Sở Thanh Thiên, đến cùng ai mạnh ai yếu. Giao Long kéo xe mà đến, chấn kinh bát phương. Hoa anh hùng tài hoa xuất chúng, từ xe kéo ngọc bên trong đi ra, khinh thường thiên địa, quan sát sinh linh. Côn Bằng, hy vọng lần này có thể gặp được cường đại một điểm đối thủ, mà không phải một đám á miêu á cầu. Hắn khinh thường nói, vô địch là một loại địch mình, từ nhập thế bắt đầu, hắn một đường quét ngang, chưa từng bại qua. Hắn khát vọng đối thủ, khát vọng đánh với thiên kiêu một trận. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu mới có thể để hắn càng nhanh trưởng thành, đột phá tự thân gông cùng xiển xích. Thánh tử yên tâm, lần này cổ di tích động tĩnh lớn như thế, phong vân thế hội, nhất định có thể để ngươi chơi cái tận hứng. Một bên một nữ tử cười nói, Bắc Minh Hải có một loại đáng sợ quy tắc bao phủ, tiến vào nơi này, càng cường đại thực lực, bị áp chế càng khủng bố hơn. Nhất là thiên thần phía trên cảnh giới, cho dù là tọa kỵ của bọn nó, tiến vào nơi này đều đang phát run, không thể không tầng trời thấp phi hành, thậm chí không thể phi hành. Ầm ầm, ngay tại Thiên Diễn Tông cường giả chậm rãi rơi xuống lúc, một chiếc toàn thân từ vạn năm chìm thiên mục chế tạo phong cách cổ xưa lâu thuyền hiện hiện. Đầu thuyền, một vị thân mang thanh nhã cung trang, ôm ấp đàn tranh nữ tử lặng lặng đứng lặng, ánh vào đám người tầm mắt. Nàng quanh thân như không đại đạo tiên âm lượn lờ, phản phất mỗi tiếng nói cử động đều có thể dẫn động thiên địa vật luật. Cái kia tuyệt mỹ dung nhan xuất hiện lúc kinh bắt phương, vô số đạo ánh mắt trước tiên nhìn sang. Cho dù là hoa anh hùng, Sở Thanh Thiên nhân vật như vậy cũng nhịn không được nhìn sang. Là Thái Nguyên Thánh Tông thánh nữ Lục Chi Âm. Nàng thiên âm diệu pháp, nghe nói có thể giết người ở vô hình. Chi Âm tiên tử tới. Quả nhiên đẹp. Truyền ngôn không giả a, Chi Âm tiên tử không hổ là son phấn trên bảng tồn tại. Khuynh quốc khuynh thành a. Lục Chi Âm đến, vạn chúng chú mục. Không nghĩ tới nàng cũng tới, lần này cạnh tranh càng kịch liệt. Sở Thanh Thiên nhìn một chút, khóe miệng hơi động một chút. Đó là cái để hắn đều động tâm nữ nhân, cũng truy cầu qua, đáng tiếc đối phương cũng là cao hàng đế, đối với hắn truy cầu xưa nay không đáp lại. Hôm nay có lẽ là hắn cơ hội. Băng Vân sư muội đã tới, sao không nhiệt thân? Đông. Lục Chi Âm đột nhiên từ cổ thuyền đứng dậy, kích thích dây đàn, nhìn về phía thiên cung. Trong chốc lát, thiên cung vỡ ra, nhiệt độ chợt hạ xuống. Một mảnh màu băng lam quang hoa vẩy xuống, một cái cánh chim hoa lệ, toàn thân như là vạn năm huyền băng điêu khắc thành băng hoàng, từ hư không vết nước xung ra. Lệ. Băng hoàng huyết dài, hai cánh mở ra, hư không ngưng kết ra nhỏ vụn băng tinh. Một vùng biển trong nháy mắt bị băng phong. Băng hoàng trên lưng, cái kia áo trắng như tuyết, thanh lãnh như tiên thân ảnh một khi xuất hiện, thiên địa yên tĩnh, phảng phất hết thảy ở trước mặt nàng đều ảm đạm phai mờ. Bổ Thiên Thánh Nữ, vẫn như cũng là như vậy bản quan. Hoa anh hùng sợ hãi thán phục, nuốt một ngụm nước bọt. Nếu có được nàng lưu ái, chết cũng đáng a. Có thiên kiêu kinh hô. Một băng vân vẻ đẹp, cho người ta một loại chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn cảm giác, thuộc về thần thánh đẹp.
Băng Vân tiên tử, đường xa mà đến, đường xá 43, có hứng thú hay không cùng nhau thăm dò? Sở Thanh Thiên ở phía dưới hô to. Tất cả mọi người đều nhìn về một Băng Vân, có chút chờ mong nàng tiếp xuống sẽ như thế nào đáp lại Sở Thanh Thiên. Nhưng mà một Băng Vân lại là không đáp, đôi mắt đẹp chuyển động, nhìn về phía chéo phía bên trái chân trời, hồi lâu không nói gì. Nàng giống như là một cái băng điêu đứng ở đó, toàn bộ sinh linh đều hiếu kỳ nhìn sang. Lệ, một tiếng phảng phất đến từ thái cổ hồng hoang, ẩn chứa vô tận mênh mông cùng bá khí thét dài, đột nhiên tự viễn không vang lên. Toàn bộ Bắc Minh Hải mặt biển, bởi vì cái này âm thanh thét dài, bắt đầu kịch liệt chập trùng, sôi trào. Tất cả mọi người tập trung nhìn vào, ngây ra như phỗng. Chỉ gặp phương xa chân trời, đống nhiên tối xuống. Một đầu cực lớn đến không cách nào hình dung cự thú, chính tách ra tầng mây, chậm rãi truyền ra giặc mà đến. Hắn lưng như sơn nhạc nguy nga, không biết mấy ngàn dặm vậy. Hắn cánh như đám mây che trời, triển khai thời điểm, phản phất đem gần phân nửa thiên khung đều che đậy. Cái kia toàn thân bao trùm lấy lớp vảy màu vàng sậm, chảy xuôi hỗn độn khí tức, để vạn linh tim đập nhanh. Côn Bằng, chơi ạ, là Côn Bằng. Thế gian lại có Côn Bằng? Không thể nào, thế gian này làm sao có thể còn sẽ có Côn Bằng tồn tại? Côn Bằng nhất tộc thật chẳng lẽ truyền thừa xuống? Thái cổ vương tộc đã từng Côn Bằng vương, nó thật đem huyết mạch truyền thừa sao? Vô số người kinh hô, khó có thể tin. Lại có một đầu to lớn vô cùng Côn Bằng lấy tốc độ đáng sợ tiến vào Bắc Minh Hải. Ân, có người. Sở Thanh Thiên hai con ngươi chiếu lấp lánh, rất là kinh ngạc. Tôn này đủ để cho vạn linh run rẩy thái cổ thập hung hậu duệ trên lưng, lại có hai bóng người đứng sóng vai. Thanh niên một bộ bạch bào, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn dật, khoe miệng ngậm lấy một vòng nhàn nhạt lười biếng ý cười, phảng phất đạp thanh mà đến công tử văn nhã. Nữ tử một bộ hồng y liễu, thân phụ cổ kiếm, tư thế hiên ngang, tuyệt mỹ trên dung nhan mang theo một tia thanh lãnh cùng ngạo nghễ. Cái kia có người? Là ai? Côn Bằng. Ông trời của ta, lại có người có thể lấy Côn Bằng làm tọa kỵ? Chẳng lẽ là chân long chi tử? Không thể nào. Truyền ngôn long tộc xác thực sinh ra chân long chi tử, nhưng hắn không nên xuất hiện ở đây. Với lại dù là chân long chi tử cũng không có tư cách nô dịch Côn Bằng hậu duệ. Một bộ hồng y điệp, là nàng. Đại sở thư viện Diệp Hưng Phất, đó là kiếm si Diệp Hưng Phất. Thật là đáng sợ khí tức. Cái kia Côn Bằng, để cho ta linh hồn đều tại run rẩy. Diệp Hưng Phất làm sao ở nơi nào? Bên cạnh nàng gia hỏa là ai? Ngạch Tích thần a. Diệp Hưng Phất vậy mà cùng nam tử thần bí cùng nhau đứng ở Côn Bằng phía sau lưng phía dưới. Thái Nguyên Thánh Tông lâu thuyền bên trên, Lục Chi Âm đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn về phía Côn Bằng trên lưng Tần Vô Thương. Kiếm si, có thể cùng dạng này sóng vai mà đi, tại thư viện địa vị không thấp. Đại sở thiên tiêu ta đều biết, mà hắn lại là chưa từng thấy qua. Chẳng lẽ là bị kia? Lục Chi Âm nói nhỏ, trong đầu hiện hiện một cái tên. Tần Vô Thương, cái kia danh truyền thiên hạ gia hỏa. Đại sở nổi danh thiên tiêu, chỉ có cái này nàng chưa thấy qua. Côn Bằng rơi vào Bắc Minh Hải bên trên, thiên địa chấn động, kích thích thao thiên cự lãng. Sư đệ, chúng ta là không phải quá lộ liễu. Vạn chúng chú mục, Diệp Hồng Phất rất là không được tự nhiên. Sư tỷ, người không trang bức cuồng thiếu niên,